Chương 76, Đại Sa Ngư chương 76, Đại Sa Ngư đi theo sau Vương Hải mặt kia hai cái tuyển thủ cũng nhìn xem ngây người. Bọn hắn tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy Vương Hải câu lên một cái lại một cái cá lớn, kinh ngạc trình độ xa vượt xa quá phòng lấy dễ ảm khán giả. Bọn hắn lúc này chính há hốc miệng, ánh mắt đờ đẫn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hình như hai cái rổ kẻ. Cùng Thuyền Anh quay phim đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt nhìn thấy hai người bọn họ bộ dáng này, thế là cho bọn hắn tới một cái đặc tả. Phòng lấy dễ ảm giải thích rất phối hợp đem hình tượng cắt tới trên người bọn họ. Lập tức, bọn hắn trò hề ra hiện tại phòng lấy dễ ảm trên tấm hình. Chết cười ta hai người này nhìn xem trợn tròn mắt. Hai cái rổ kẻ, lùi cho ta. Lùi. Lùi. Trên lầu đừng kích động, bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, chí ít để cho chúng ta thấy được thuyền trưởng thực lực chân chính. Không sai, ngẫm lại xem, chính là bởi vì bọn họ quá nhiều, mới càng lộ ra thuyền trưởng như bức. Cảm tạ lao thiết, để cho chúng ta nhìn thấy thuyền trưởng tinh xảo câu kỹ. Phong lấy dễ ảm khán giả, dùng báo bình luận đúng hai người dừng lại điên cuồng thu phát. Hai người này dường như ý thức được cái gì, thế là dùng chính mình điện thoại quan sát lấy dễ ảm. Bọn hắn nhìn thấy chính mình cho hề, cùng với phòng lấy dễ ảm báo bình luận, lập tức sắc mặt càng khó xem. Trong lúc nhất thời cưỡi hổ khó xuống, tiến tối lưỡng nan. Nếu tiếp tục đi theo Vương Hải, tránh không được lại phải gặp bị khán giả chê cười. Không cùng đi, thế nhưng tối hôm qua cùng cái đó Kim chủ nói tốt trong trận đấu sẽ chằm chằm vào Vương Hải, nếu bỏ dở nửa chừng lời nói, còn lại số dư thì không thu được. Cuối cùng, bọn hắn bị tiền, khẽ cắn môi tiếp tục đi theo Vương Hải thuyền. Mặc dù chỉ có thể làm bị chê cười dỗ kẻ, cái gì đều không làm được, nhưng ít ra năng hoàn thành giao ước, cầm tới số dư, bỏ cuộc thì phóng đại. Đừng nuốt. Bọn hắn nhấn nhác nói với anh quay phim. Sau một tiếng, Vương Hải đem 1 kg mồi tôm sống nhỏ toàn bộ dùng hết. Thu hoạch tràn đầy một khoang cá ngừ, tổng cộng có dòng giá 43 cái. Không có một cái là cá nhỏ, mỗi một cái cũng tại 5 cân trở lên, một cái lớn nhất đạt đến thập 8 cân. Điêu ngư, cá bược, cá mú, miệng rộng đủ loại kiểu dáng cũng có, thu hoạch tương đối khá. Phong lấy dễ ảm hình tượng đại bộ phận ống kính cũng tụ tập ở trên người hắn. Khán giả cũng nhìn xem lên người, bị chấn tê. Giải thích tốc độ cũng theo không kịp hắn trên ngư tốc độ. Các loại tán thưởng hắn báo bình luận kết nối không ngừng. 1 kg mồi câu được gần 300 cân ngư lấy được, nay thuộc về là siêu cấp bảo hộ. Hơn nữa còn đều là cá lớn. Độ chính xác 100%. Cho dù là khắp nơi trên đất cá lớn ngư đường trong cũng rất khó làm được, chớ nói chi là biển rộng mênh mông. Vương Hải thu hoạch, đủ để người kinh ngạc. Cái khác tuyển thủ, nay thời điểm này cũng không sai biệt lắm sử dụng hết mồi câu, chẳng qua cũng liền câu được 3-5 cái cá lớn cùng một ít cá nhỏ. Cái đó ngư Vương bắt ra lợi hại nhất, câu được 8 đầu cá lớn. Giả sử thi đấu như vậy kết thúc, Vương Hải tuyệt đối là hạng nhất. Nhưng thi đấu còn chưa kết thúc, hiện nay chỉ có thể coi là tranh tài vòng thứ nhất. Với lại thi đấu là vì lớn nhất kia một cái đến đánh giá thành tích. Cho nên Vương Hải tại dùng tiểu học toàn cấp công việc tôm sau đó, không hề có thả lỏng cảnh giác. Rất nhanh, hắn đem thuyền ngừng lại. Thu can, thay đổi đại hào dây câu cùng lưới câu. Dây câu dùng là số 15 pe bệnh tuyến. Lưới câu là chiều dài đạt đến 20 cm thép chế đại câu. Quy cách này dây câu cùng lưới câu được là chỉ ít 50 cân trở lên cá lớn. Dùng mồi câu, tự nhiên là trước đó câu được những kia 5 cân nhiều cá lớn. Cần câu chuẩn bị hoàn tất. Tiếp xuống tới chính là bắt đầu tìm kiếm cá lớn rơi xuống. Vùng biển Hawaii ngư sinh vô cùng phong phú là không sai, nhưng vượt qua 50 cân cá lớn cũng không dễ tìm, nhất là không thể sử dụng phạm vi lớn máy dò tình huống dưới. Vương Hải mở ra thuyền cao tốc, làm hết sức đem tốc độ đề cao đến lớn nhất, mở rộng siêu tầm phạm vi. Cũng may hắn có năng lực nhìn xuyên, tìm đòi so với những người khác muốn dễ rất nhiều. Tại Vương Hải tìm kiếm cá lớn trong lúc đó, chính phủ Phong Lấy dễ ảm giải thích hướng khán giả nói ra, chúng ta anh tuấn thuyền trưởng đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất, hiện tại bước vào giai đoạn thứ hai. Hắn đang phạm vi lớn tìm kiếm thích hợp câu điểm. Hắn có phải có thể tìm tới cá lớn câu điểm đâu? Lại có hay không hay là sử dụng phương pháp câu chỗ lỉnh thoát khỏi hai cái kẻ ngốc dây dưa? Có phải năng câu được càng lớn như đâu? Để cho chúng ta cùng nhau mỏi mắt mong chờ. Giải thích tiếng vang lên triệt phòng Lấy dễ ảm, nhường khán giả kích động không thôi. Đồng thời cũng làm cho cái khác tuyển thủ rất cảm thấy áp lực như núi. Không ít tuyển thủ bởi vậy thay đổi chính mình nhịp điệu thi đấu, đi theo đổi dây câu lưới câu, cũng tiến nhập giai đoạn thứ hai. Ngư Vương lão bắt lòng tin chân đấy, hắn dường như có chỗ chuẩn bị, nghe được giải thích âm thanh về sau, không hề có biểu hiện ra hốt hoảng thần sắc. Hắn cũng đi theo tiến nhập giai đoạn thứ hai. Rời khỏi trước mắt câu điểm, mở ra trước thuyền hướng xuống một cái câu điểm, đến kia sau đó, đem câu tới ngư dùng đao mổ nát, bắt đầu là mới câu điểm đánh ổ câu cá lớn, đánh ổ rất trọng yếu, mặc kệ hồ câu hay là hải câu, đều là như thế. Vì mênh mông trong biển rộng, cá lớn số lượng rất ít, đánh ổ có thể gia tăng thật lớn bắt bọn nó thu hút đến tỷ lệ. Làm nhưng, không đánh ổ cũng được, vậy phải xem mật ký. Vương Hải ngoại trừ, hắn có thể trực tiếp nhìn thấy trong biển ngư, là ngoại lệ. Thi đấu giai đoạn thứ nhất ngư lấy được bao nhiêu, đúng giai đoạn thứ hai ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì này quyết định giai đoạn thứ hai có thể dùng đến đánh ổ vật liệu bao nhiêu. Giai đoạn thứ nhất ngư lấy được thiếu, có thể dùng đến đánh ổ vật liệu liền thiếu, đúng cá lớn lực hấp dẫn thì chưa đủ. Giai đoạn thứ nhất ngư lấy được nhiều, đánh ổ vật liệu thì nhiều, thì càng khả năng hấp dẫn đến cá lớn. Ngư Vương bắt ra giai đoạn thứ nhất ngư lấy được rất nhiều, bởi vậy đánh ổ vật liệu rất đủ. Hắn ra tay 10 phần xa xỉ, hơn 10 cân bị cắt nát thịt cá trực tiếp thì ném tới trong biển. Thịt cá mùi cùng mùi máu tươi trong nước tản ra, thu hút chung quanh bầy cá. Đánh tốt ổ về sau, Ngư Vương bắt ra yên lặng chờ nhìn cá lớn đến. Vương Hải bên này, mở ra thuyền tại trong biển rộng tìm tòi chừng 10 phút đồng hồ về sau, rốt cục có phát hiện. Hắn phát hiện một con cá lớn. tại tầm mắt xa xa náo động lên không nhỏ tiếng động, thế là mở ra thuyền giảm xuống tốc độ, hướng chỗ nào chậm rãi tới gần. Thấy rõ, nguyên lai là một cái hình thể to lớn sa ngư. Nó thân dài 2m1 tả hữu, thể trọng đoán chừng có hơn 200 cân, trường đầy miệng gập gềnh lao nha, đang kiếm ăn. Thể trọng còn có thể, đáng tiếc là nhị cấp bảo hộ động vật chủng loại, không thể câu. Vương Hải cảm thấy tiếc nuối. Lúc này, Tiểu Địch nhìn về phía thuyền phía sau, tức giận nói ra, thật là âm hồn bất tán, thuyền vừa mới chậm lại, kia hai cái đáng ghét ra hỏa lại đuổi theo tới, rất muốn quá khứ cho bọn hắn đến một quyền. Vương Hải nghe được giọng Tiểu Địch, hướng thuyền phía sau nhìn lại, quả nhiên lại nhìn thấy hai người kia tới gần. Nghĩ tới điều gì, trên mặt của hắn lộ ra cười xấu xa, thầm nói, tới thật đúng lúc, tất nhiên sa ngư câu không được, vậy thì đưa cho chảo các ngươi hy vọng các ngươi năng thích, hắc hắc. Sau đó, hắn ôn nhu sờ lên Tiểu Địch đầu, nói ra, đừng nóng giận, chờ chút thì có bọn hắn dễ nhìn. Em mở Tiểu Địch không hiểu nhìn về phía Vương Hải, mặc dù khó hiểu, nhưng nàng nhìn thấy Vương Hải trên mặt cười xấu xa, dường như đã hiểu cái gì, lập tức đi theo vẻ mặt cười xấu xa. Tốt. Anh quay phim vẻ mặt sững sờ. Tiểu ca, phiền phức đem ống kính rời một chút, chụp bộ trên biển phong cảnh. Vương Hải đúng anh quay phim cười nói. Anh quay phim không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, làm theo. Chương 77, tập kích chương 77, tập kích anh quay phim đem camera từ trên người Vương Hải rời, ngược lại đi chụp bầu trời xanh thẳm cùng nước biển. Cái này cũng không trái với quy định. Vì trong quá trình trận đấu khó tránh khỏi gặp được tuyển thủ mắc tiểu hoặc là cái khác không tiện lợi ích dễ ảm lúc. Không thể nào thời thời khắc khắc cũng tiến hành lợi ích dễ ảm, tách ra một hồi bị cho phép. Camera rời sau. Vương Hải mở ra khoang cá, nhìn một hồi, lấy ra một cái 8 cân tả hữu đại cá kìm. Tiểu này ngư ngư mùi tanh đại, mùi máu tươi trọng, dùng để dụ dỗ sa ngư không thể thích hợp hơn. Lấy ra cá kìm, Vương Hải dùng cán dao cá kìm cắt từ giữa thành hai nửa, tiếp lấy băm, cuối cùng chia ra chứa vào hai cái túi lưới trong. Sắp xếp gọn về sau, Vương Hải cởi bỏ trang phục, mang theo còn đang ở tích máu cá túi lưới cùng dây thừng nhảy vào trong biển, lặn xuống nước không thấy bóng dáng. Anh quay phim thấy cảnh này, nhìn thấy Vương Hải hoàn mỹ dáng người, thấy vậy có chút nhập thần, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra vẻ hâm mộ. Sau khi tỉnh hồn lại, hắn mới hoài nghi, Vương Hải chui vào trong nước làm cái gì? Tiểu Địch dường như đoán được Vương Hải muốn làm gì, khẳng định là làm chuyện xấu đi. Nàng hiểu rõ Vương Hải kỹ năng ơi, bởi vậy một chút cũng không lo lắng, vẻ mặt cười xấu nhìn xem hướng phía sau kia hai chiếc thuyền. Chính như nàng suy đoán giống nhau, Vương Hải tại chui vào dưới nước về sau, mang theo túi lưới cùng dây thừng bụng trộm lặn xuống hai người kia đáy thuyền dưới. Lúc này, hắn đang dùng dây thừng đem chứa phá toái thịt cá túi lưới chăm chú cột vào đáy thuyền. Hai chiếc thuyền cắt buộc một cái. Sau khi làm xong, hắn lẹn về thuyền của mình một bên, nổi lên mặt nước, quay trở về trên thuyền. Thứ nhất một lần tốn không đầy 3 phút. Hai người kia không có chút nào phát giác được thuyền của mình hạ Vương Hải tới qua. Vương Hải trở về trên thuyền về sau, dùng trên thuyền dự bị nước ngọt vọt lên hạ thân, mặc quần áo tử tế ngồi ở Tiểu Địch bên cạnh, cùng Tiểu Địch cùng nhau chờ nhìn chế giễu. Nói một chút, ngươi đối bọn họ làm cái gì? Tiểu Địch cười xấu hỏi. Vương Hải cười nói, chớ nói lung tung, ta có thể cái gì cũng không có làm. Nói xong, Vương Hải dùng năng lực nhìn xuyên xem xét cái kia đại sa ngư tiến động. Sa ngư có rất giỏi khứu giác khí quan. Nghe nói trong lỗ mũi của bọn nó có rất phát đạt lập thể khứu giác. Khoảng chừng thân dài 1 mét sa ngư trong lỗ mũi thì có diện tích vượt qua 0.5 mét vuông khứu giác đầu dây thần kinh. Cho dù vì khứu giác chứ xương cầu cầu cũng không sánh bằng chúng nó. Sa ngư khứu giác năng lực đúng huyết dịch càng mẫn cảm. Nhà khoa học từng làm qua chuyên nghiệp thí nghiệm, đem một giọt máu hòa tan tại 100 vạn lần trong nước, sa ngư ước chừng tại 500 mét có hơn là có thể ngửi được. Treo ở hai người kia đáy thuyền ở dưới túi lưới, tại nước biển cọ rửa dưới, chính hướng bốn phía tỏa ra mùi cá tanh cùng mùi máu tươi. Hai loại mùi đối với sa ngư mà nói rất khó kháng cự. Cái kia đại sa ngư hiển nhiên là đã ngửi được cỗ này mùi, chính hướng phía hai người kia thuyền nhanh chóng bơi lại. Nó đến rồi. Vương Hải nhìn cái kia sa ngư nói. Tiểu Địch hơi nghi hoặc một chút, hỏi, cái gì đến rồi? Vương Hải vẫn không trả lời vấn đề của nàng, liền nghe được anh quay phim chuyển đến tiếng kêu sợ hãi, mau nhìn, đó là cái gì? Anh quay phim nói xong, ngón tay hướng về phía trên mặt biển lộ ra tới sa ngư bay lưng. Là sa ngư, ta tại trên TV gặp qua. Tiểu Địch hưng phấn hô. Trên TV không ít phát ra sa ngư ăn người phim chiếu rạp, nhưng giờ này khắc này Tiểu Địch cũng không sợ sệt. Vì Vương Hải ngay tại bên người nàng, với lại nàng cũng đoán được cái kia sa ngư rất có thể liền là Vương Hải dẫn đến. Ngược lại là anh quay phim bị dọa cho phát sợ, con mắt nhìn chừng chừng nhìn mặt biển, nói ra, cỡ mờ nở, lớn như vậy sa ngư. 300-400 cân sa ngư xác thực rất lớn, nhìn lên tới giống cự thú, không trách hắn như thế giật mình sợ sệt. Chẳng qua hắn rất nhanh liền thở phào nhẹ nhõm. Vì cái kia đại sa ngư bơi qua Vương Hải thuyền, mục tiêu hết sức rõ ràng hướng phía hai người kia thuyền bơi đi. Sa ngư càng ngày càng gần, hai người kia cùng trên thuyền anh quay phim phát hiện sa ngư đến. Nhìn thấy nổi lên mặt nước to lớn sa ngư bay lưng, cùng với trong biển to lớn bóng tối, bọn hắn giật mình kêu lên. Ta dựa vào, đây là sa ngư. Mẹ nó, không được qua đây a. Này mẹ hắn sẽ không ăn người đi. Bình tĩnh, sa ngư một không chủ động công kích người. Không có cái. Lời con chưa nói hết, đột nhiên, đại sa ngư tăng thêm tốc độ, xông về trong đó một chiếc thuyền. Đông, một tiếng vang trầm theo trong nước truyền ra. Đại sa ngư muốn ăn đáy thuyền túi lưới trong thịt cá, nhưng Vương Hải buộc rất có kỹ xảo, túi lưới cùng đáy thuyền gấp dính chặt vào nhau, để nó rất khó ăn vào túi lưới trong thịt cá. Nó chỉ có thể dùng đầu đột nhiên đụng phải đáy thuyền. Thuyền cũng không lớn, với lại rất nhẹ, tại sa ngư va chạm dưới, kịch liệt lay động. Ngồi ở người trên thuyền bị dọa đến sắc mặt kỳ biến, vịn chắc lan can, kêu sợ hãi liên tục. Lần đầu tiên bị sa ngư công kích, bọn hắn không có kinh nghiệm gì, lập tức sợ choáng váng. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Đại sa ngư lần nữa va chạm đáy thuyền, lần này càng dùng sức, thuyền lay động được càng thêm kịch liệt. Bọn hắn sắp khóc. Dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh chiếc thuyền kia. Nhưng rất nhanh, chiếc thuyền kia cũng bị sa ngư công kích. Bình một tiếng, cũng kịch liệt lay động. Hai chiếc người trên thuyền, run lẩy bẩy ngồi ở trên thuyền, vội vã cuống cuồng nhìn quanh mặt biển, tìm kiếm sa ngư thân ảnh. Vương Hải mở ra thuyền tới gần, đem hai chiếc trên thuyền anh quay phim tiếp đi, lưu lại kia hai cái tuyển thủ. Thật có lỗi, thuyền quá nhỏ không ngồi được nhiều người như vậy, các ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong, đem thuyền lái đến bên cạnh nhìn xem náo nhiệt. Đông, đông, đông. Hai người kia thay nhau bị đại sa ngư va chạm. Với lại, vì đại sa ngư vẫn luôn không thể ăn vào túi lưới, càng biến đổi thêm cáo kỉnh, lực va đập độ càng lúc càng lớn. 300-400 cân đại sa ngư, lực lượng 10 phần to lớn, nhất là ở trong biển. Lại thêm thân tàu vật liệu vô cùng nhẹ nhàng. Đại sa ngư liên tiếp không ngừng va chạm dưới, thuyền mơ hồ có lật nghiêng dấu hiệu. Trên thuyền hai người kia sắc khóc. Bọn hắn không biết vì sao đại sa ngư sẽ công kích thuyền của bọn hắn, mà không có công kích Vương Hải thuyền. Không nghĩ ra, bọn hắn muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng nghĩ đến sau khi rời đi khẳng định sẽ đem Vương Hải mất dấu, kể từ đó tiền liền không có, lập tức vô cùng xoắn xuýt. Bọn hắn tóm lấy lan can, trong lòng bắt đầu cân nhắc tiền tài cùng sinh mệnh người nào càng trọng yếu hơn. Trên mặt vừa sợ sệt lại không thôi nét mặt, dị thường buồn cười. Từ sa ngư sau khi xuất hiện, Vương Hải trên thuyền anh quay phim liền một thẳng đúng sa ngư tiến hành lấy dễ ảm. Phong lấy dễ ảm khán giả cùng ban tổ chức hiểu rõ việc này. Câu cá thi đấu lựa chọn hải vực đều là tài nguyên cá rất phong phú hải vực, tồn tại sa ngư rất bình thường. Tại giới trước trong trận đấu, có không ít tuyển thủ gặp được sa ngư án lệ, nhưng không hề có xảy ra sa ngư chủ động tập kích thuyền tình huống. Đây là lần đầu. Để bảo đảm tuyển thủ an toàn, ban tổ chức đã phái đội chi viện chạy tới hiện trường. Đoán chừng nửa giờ mới đã đến chỗ nào. Khán giả không có nhiều như vậy lo lắng, thấy vậy mười phần sung sướng. Chết cười hai cái này kẻ ngốc, là lọt vào báo ứng đi. Nhìn tới, sa ngư đại ca cũng biết bọn hắn là người xấu. Sa ngư đại ca cố lên. Báo bình luận họa phong mười phần khác thường, cũng tại vì sa ngư hò hét trợ uy. Đột nhiên, bình một tiếng vang, có một chiếc đáy thuyền bị xô ra một cái khe. Nước biển theo vết nước nhanh chóng tràn vào trong thuyền, trên thuyền thủy càng ngày càng nhiều, thuyền chậm rãi chìm xuống dưới. Trên thuyền người kia bỏ thuyền mà chạy, leo lên một người khác thuyền. Có thể tiệc vui chóng tàn, đại sa ngư ăn hết kia chiếc tàu đắm trên thịt cá về sau, quay người hướng phía chiếc thuyền này mà đến, bắt đầu va chạm chiếc thuyền này. Hai người kia triệt để luống cuống. Chạy đi, mạng nhỏ quan trọng, có tiền hay không không trọng yếu. Bọn hắn chật vật làm ra quyết định, sau đó chạy động cơ, mở ra thuyền thoát khỏi hiện trường. Vốn cho là đào tẩu thì không có việc gì, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, sa ngư là nghe mùi máu tươi mà đến, túi lưới còn đang ở đáy thuyền. Bọn hắn vừa chạy, sa ngư lập tức đuổi tới. Vương Hải cũng đội vàng đi theo nhìn xem náo nhiệt. Chạy không bao lâu, bọn hắn ngừng xem xét tình huống. Đông, đông, đông. Thuyền đánh cá dưới đáy lại truyền tới tiếng va đập. Hai người sắc khóc. Cái kia đại sa ngư làm sao còn nhằm vào trên chính mình? Vừa mới chuẩn bị lần nữa đi đường, đột nhiên, đông. Đại sa ngư tại một lần tụ lực về sau, đem thuyền đụng ngã lăn. Hai người đã rơi vào trong nước, điên cuồng hướng phía Vương Hải thuyền bơi đi, la lớn: "Cứu mạng a!" Vương Hải cố nén cú cười, đối bọn họ hô: "Ta có thể đánh không lại sa ngư, không, có câu chuyện thật cứu các ngươi khác lội tới, đỡ phải đem sa ngư đưa tới." Bọn hắn nơi nào sẽ nghe, Vương Hải thuyền thế nhưng cây cỏ cứu mạng. Bọn hắn bên cạnh Du vừa kêu nói: "Van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta đi, chúng ta hiểu rõ sai lầm rồi." Vương Hải suy nghĩ một lúc, nói ra: "Gọi ta một tiếng cha, ta có thể biết đạt được tình thương của cha như núi lực lượng, như vậy mới có thể cứu hạ các ngươi." "Cha, cha." Hai người kia lại không có nửa điểm chần chờ. Chương 78, là màu trào phúng. Chương 78, là màu trào phúng. Hai người này mặc dù ghê tởm, nhưng tội không đáng chết. Cho bọn hắn một chút giáo huấn là được rồi, không cần thiết thật sự muốn để sa ngư ăn bọn hắn. Lại nói, muốn là thực sự xảy ra án mạng, nếu điều tra đến, Vương Hải chính mình cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Xem bọn hắn này tấm bị kinh hãi đến không được bộ dáng, không có một năm rưỡi là rất khó chỉ hoàn đến, rất có thể về sau cũng không dám xuống nước, thậm chí ngay cả câu cá cũng không dám. Vương Hải thấy không sai biệt lắm, thế là đem thuyền lái đi, nhường trên thuyền anh quay phim đem bọn hắn kéo lên thuyền. Anh quay phim nhìn thấy hai người này cũng là một bụng khí, tại kéo bọn hắn lúc cố ý trượt tay mấy lần, đem bọn hắn sợ tới mức kém chút khóc. "Ta dựa vào, đây là bị gì?" "Là đi tiểu hương vị." "Các ngươi mẹ nó thế mà sợ tè ra quần." Anh quay phim đem hai người kéo lên về sau, người thấy một mùi nước tiểu, hùng hùng hổ hổ nói. Hai người đi lên về sau, cơ thể còn đang ở run lẩy bẩy, sắc mặt bị dọa đến trắng bệnh, nghiêm chỉnh không có tâm tư đi quản cái gì đi tiểu không đi tiểu vấn đề. Đối mặt anh quay phim châm biếm cũng không có đi giải thích, chưa tỉnh hồn chăm chú nhìn mặt biển, lo lắng cái kia đại sa ngư xuất hiện lần nữa. Không bao lâu, bọn hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Vương Hải thuyền đúng cái kia đại sa ngư không có sức hấp dẫn, đại sa ngư đem thuyền kéo tới trong nước ăn xong đáy thuyền ngư sau thì hài lòng rời đi, không tiếp tục xuất hiện qua. Sau mười mấy phút, đội cứu viện thuyền đuổi tới. Nhìn thấy người không có việc gì sau, đội cứu viện bộ phận đội viên nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Tiểu này tai nạn tính sự việc, một không ai biết cười. Nhưng lần này bọn hắn là nhịn không được, vì hai người kia trước đó hành vi rất đáng hận. Không chỉ là bọn hắn, phòng lấy dễ ảm khán giả cũng là dừng lại cười trên nỗi đau của người khác. Hai người kia một thẳng cúi đầu, cũng không dám nhìn camera. Không bao lâu, hai người lại thêm cùng thuyền hai cái thợ quay phim đắp đội cứu viện thuyền rời đi. Vương Hải cùng Tiểu Địch còn có một tên cùng thuyền thợ quay phim tiếp tục bước lên tìm kiếm cá lớn lộ trình. Không có hai người kia đi theo, bọn hắn dễ dàng rất nhiều. Thi đấu căng thẳng kịch liệt đang tiến hành. Đám tuyển thủ thi thố tài năng. Thời gian mấy tiếng trong, sôi nổi chuyển đến tin chiến thắng. Chúc mừng sở trẻ ạ mẹ Lâm Đình Đình, thu hoạch một cái đại hải lư, nhìn ra 35 cân tả hữu, trước mắt đứng hàng thứ nhất, không hổ là bảng xếp hạng ngư minh xếp hạng thứ tư tồn tại. Chúc mừng nổi danh câu cá cao thủ Ngô Gia Hảo, thu hoạch một cái đỏ chóc điêu, trưởng 1 mét vuông, nhìn ra 50 cân tả hữu, thành công vượt qua Lâm Đình Đình. Chúc mừng Bát Gia, thu hoạch đại dung điệp một cái, quá đẹp. Chúc mừng anh Tuấn thuyền trưởng, thu hoạch điểm xanh mã giao một cái. Chúc mừng anh Tuấn thuyền trưởng, thu hoạch hồng toàn ngư một cái. Chúc mừng anh Tuấn thuyền trưởng, thu hoạch cá ngừ vây vàng một cái. Chúc mừng anh Tuấn thuyền trưởng. Trên đài người chủ trì càng không ngừng tại thông báo đám tuyển thủ trước mắt chiến tích. Cũng tại thông báo lúc, hoán đổi phòng lợi dễ ám màn hình, biểu hiện ra bọn hắn ngư lấy được. Trong đó, về Vương Hải thông báo chiếm được 70 phần lớn ống kính cũng tại Vương Hải trên thuyền. Với lại, hắn câu được ngư không chỉ nhiều, còn lớn hơn, lớn nhất một cái đạt đến hơn 130 cân, ổn chiếm thứ nhất. Một người lấn át tất cả tuyển thủ danh tiếng, lệnh phòng lợi dễ ám giải thích cùng khán giả kinh ngạc liên tục. Thậm chí ngay cả ban tổ chức cũng kinh thán không thôi, xương tổ chức đếm rõ số lượng 10 lần thi đấu, chưa bao giờ thấy qua như thế ngư bức tuyển thủ. Chẳng qua, đối với cái này Vương Hải cũng không thỏa mãn. Mục tiêu của hắn thế nhưng nhiệm vụ yêu cầu 500 cân cá lớn, có thể chậm chạp không thể tìm thấy. Mặc dù câu được không ít cá lớn, nhưng cũng không hợp cách, làm hắn bao nhiêu cũng có điểm bề bài. Khán giả thông qua ống kính bạc tạ, phát hiện Vương Hải viết lên mặt bề bài, càng thêm chấn kinh rồi. Câu được nhiều như vậy, cá lớn như thế, vì sao thuyền trưởng nhìn lên tới còn không hài lòng? Nay chỉ sợ sẽ là cường giả chân chính, tầm mắt cùng chúng ta không giống nhau. Xem ra là chúng ta bố cục nhỏ. Có loại yến tức sao biết chí lớn cảm giác, thuyền trưởng là hùng hục, chúng ta là yến tức. Cái gì cũng đừng nói nữa, soát một đợt thuyền trưởng 6666 đi. Các loại địch hóa viên đạn màn che đầy phòng lợi dễ ảm hình tượng. Thời gian đi tới 3 giờ chiều. Thi đấu còn thừa lại cái cuối cùng giờ. Làm tất cả mọi người cho rằng quán quân trừ Vương Hải ra không còn có thể là ai khác lúc, thi đấu xuất hiện chuyển cơ. Ngư Vương Bát Gia, ở thời điểm này lại câu lên đến rồi một cái 2 mì độ trưởng, nặng đến hơn 330 cân cá đuối. Phong lấy dễ ảm hình tượng cho đến hắn cùng cái kia to lớn cá đuối. Cá đuối tên khoa học bất phẫn, trên đêm đen trắng, cơ thể băng phẳng, một đôi triển khai đại vây cá giống như một đôi cánh, lớn nhất có thể dài đến 8 mét, trọng 3 tấn. Ngư Vương Bát Gia đầu này cá đuối hơn 300 cân, lúc này nằm ngang ở trên thuyền, thân thể khổng lồ chiếm cứ thuyền hơn phân nửa không gian, khả năng nhìn trên dị thường rung động. Không được hoàn mỹ là, con cá này hoạt tính không tốt lắm, trợn trắng mắt không nhúc nhích nằm ở nơi đó, đều không có dãy rủa một chút. Trên thuyền anh quay phim cho hồng toàn ngư toàn thân đặc tả. Phong lấy dễ ảm Bát Gia fan hâm mộ sợ hãi than nói, không hổ là bảng xếp hạng ngư minh đệ nhất Bát Gia. Châu bò, hơn 300 cân cá đuối đều có thể câu đi lên. Quán quân thực chí danh quy. Cái gì thuyền trưởng, cũng chưa đủ đánh. Cái khác khán giả, con cá này sao nhìn lên tới sức sống chưa đủ a? Không giống như là vừa câu lên tới, ngược lại như là nuôi thật lâu. Các ngươi nhìn xem đều nhanh chết rồi. Bát Gia fan hâm mộ lập tức phản bác, lưu lâu làm như vậy. Khát chua, Bát Gia một mực trong biển, tất cả mọi người một mực nhìn lấy đâu, chẳng lẽ lại sẽ chạy tới thị trường mua. Tóm lại, quán quân Bát Gia liền cầm xuống. Lại ít dễ ảm ống kính cho đến Ngư Vương Bát Gia. Hắn vô cùng thân khí, ngồi ở cá đuôi bên cạnh, vô vô cá đuôi, trên mặt lộ ra cười lạnh, rất làm màu nói, thì này chừng 300 cân vật nhỏ, thường thường ta đều sẽ câu được một lần. Quan không quán quân thực tế cũng không trọng yếu, chính là nhìn xem nào đó người mới không vừa mắt, nghĩ cho hắn biết cái gì mới gọi thực lực. Cái gì thuyền trưởng đều phải ngoan ngoãn bị ta Bát Gia giẫm tại dưới chân. Đừng nói nữa, lao thiết nhóm nền tảng lấy dễ ảm đấu ngư tìm Ngư Vương Bát Gia, chú ý một đợt đi lên. Đại bộ phận khán giả nhìn xem Ngư Vương Bát Gia cố này làm màu tình rất khó chịu. Nhất là đang trang bức lúc còn tiện thể nhìn chào phúng Vương Hải. Tại đây cái tam quan đi theo ngũ quan đi thời đại, khán giả cũng mặc kệ thành tích, trực tiếp thì đứng ra ủng hộ Vương Hải, đúng Ngư Vương Bát Gia dừng lại lên án, làm mẫu. Lão nương nhìn xem ngươi lợi dễ ám được một khoảng thời gian rồi, nửa năm đều không có câu được qua cá lớn như thế, đã lấy quan block. Nói chuyện khác mang lên thuyền trưởng được không? Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu, đợi lát nữa đừng bị đánh mặt. Thi đấu còn chưa kết thúc liền bắt đầu làm mẫu, nôn. Vạn người huyết thư yêu cầu hoán đổi hình tượng, đem ống kính cho thuyền trưởng. Ngư Vương Bát Gia dùng hơn 300 cân cá đuối chiếm cứ tranh tài thượng phong. Vương Hải đến tuột cùng có thể hay không ngược gió lật bàn, đã trở thành một đại tiêu điểm, khán giả mười phần quan tâm. Phong lấy dễ ảm hình tượng cho đến Vương Hải. Thuyền trưởng cố lên a. Thi đấu còn lại một giờ, hơn 300 cân, quá khó khăn. Thuyền trưởng cũng không cần miễn cưỡng chính mình, coi như thua thi đấu, ngươi trong lòng ta cũng là đệ nhất. Nhìn còn đang ở tìm kiếm câu điểm Vương Hải, khán giả sôi nổi phát ra cố lên động viên báo bình luận. Chương 79, biển sâu cự thú chương 79, biển sâu cự thú tiểu địch một mực dùng điện thoại quan sát lấy dễ ảm. Biết được Ngư Vương Bát Gia bắt được một cái đại cá đối sự việc. Thế là nàng đem chuyện này nói cho chuyên tâm tìm Ngư Vương Hải. Vương Hải biết được về sau, nhìn xuống thời gian, phát hiện thi đấu còn lại thời gian đã không nhiều, trong lòng không khỏi gấp gáp lên. Thế cuộc biến hóa, thời gian cấp bách. Hành vi của hắn trở nên lớn gan lên. Không chỉ đem thuyền nhanh lái đến lớn nhất, còn đem thuyền hướng thủy càng sâu phương hướng mở. Cho dù đối với chiếc này chở đầy cá lớn thuyền nhỏ mà nói, hướng chỗ càng sâu hoặc không nhỏ mạo hiểm. Nhưng thủy càng sâu, thường thường ngư rồi sẽ càng lớn. Lại thêm Vương Hải đối với mình kỹ năng bơi rất có nắm chắc. Do đó, vì là bạn, Vương Hải chỉ có thể lựa chọn làm như thế. Hắn vừa lái nhìn thuyền, một bên chuyên chú nghiêm túc liếc nhìn chung quanh trong biển tình huống. cứ như vậy mở chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng có chỗ phát hiện, thuyền nhanh chậm lại. Vương Hải đâu ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phía trước trong biển, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn thấy một cái cực lớn cá mực, mực ống đua. Nhìn ra chủ độ dài thân thể 3 mét, bao gồm xúc tu tổng trưởng 8 mét, thể trọng chí ít 900 cân trở lên. Lúc này chính như cùng một đầu quái vật bình thường, đang dưới nước 50 mét chiều sâu vẫy vùng. Mực ống đua, chuẩn xác tới nói nên gọi là đại vương bưu, vẻ ngoài tượng cá mực nhưng cũng không phải cá mực, là đại vương bưu khoa, đại vương bưu thuộc đầu đủ loại động vật nhuyễn thể. Là sao Á Cương thứ 2 đại thành viên, gần với bên trong chảo bưu, hiện nay được chứng thực lớn nhất một cái tổng trưởng 13 mét, cơ bản nhất nặng đến 1000 kg. Mực ống đua một thẳng được xưng là đáy biển thần bí cự thú, dân gian lưu truyền các loại về bọn chúng truyền thuyết. Trừ bọn bị chứng thực bên ngoài, mọi người còn phát hiện một chút dấu vết để lại, suy đoán mực ống đua có thể có lệnh nhân loại khó có thể tưởng tượng to lớn hình thể. Thí dụ như tại trưởng thành cá nhà táng trên thân thể tìm thấy mực ống đua lưu lại to lớn rác hút dấu vết. Theo những thứ này dấu vết có thể đo đạt ra, mỗi cái rác hút chí ít rộng nửa mét, lớn nhất một cái đạt đến 1 mì đồ. Còn có, tại trên bờ biển phát hiện bởi vì thủy triều xuống mà mắc cạn to lớn xúc tu. Vẹn vẹn chỉ là một cái xúc tu thì có 8 mì đồ trưởng, rất khó tưởng tượng xúc tu bản thể sẽ có bao nhiêu khổng lồ. Theo thế kỷ 20 bắt đầu đến nay, mọi việc như thế án lệ thì có hơn 100 tông. Đủ loại dấu hiệu cũng biểu lộ mực ống đua là dưới biển sâu có thể cùng cá voi phân cao thấp quái vật cấp tồn tại. Vương Hải rất sớm liền nghe nói về mực ống đua truyền thuyết, luôn luôn duy trì bán tín bán nghi thái độ. Giờ này khắc này, tận mắt nhìn thấy phía trước cách đó không xa cái kia mực ống đua về sau, hắn có chút tin. Lẩm bẩm trong miệng, không ngờ rằng thật là có loại vật này tồn tại. Nhìn một lát, xác định chính mình không có hoa mắt sau, Vương Hải mang kinh ngạc tâm trạng, đem thuyền lái hướng mực ống đua ngay phía trên, ngừng lại. Hắn mục đích rất đơn thuần, chính là muốn đem đầu này mực ống đua câu đi lên. Đầu này mực ống đua hình thể hoàn toàn thỏa mãn thi đấu đoạt giải quán quân nhu cầu cùng nhiệm vụ nhu cầu, hắn không có lý do gì buông tha. Nhưng mà, hắn gặp phải nan đề. Đầu này mực ống đua thật sự là quá lớn, nên như thế nào đem nó câu đi lên? Vương Hải nhìn trong biển mực ống đua, nhìn lại trên thuyền trang bị, không khỏi thở dài một hơi. Trên thuyền trang bị căn bản không đủ để câu đầu này mực ống đua. Lưới câu lớn nhất chỉ có 25 cm, tại đây cái mực ống đua trước mặt dường như là cây tăm. Với lại, mực ống đua hay là động vật nhuyễn thể, không như cái khác ngư giống nhau có xương cốt có thể kẹp lại lưới câu. Nếu lưới câu tại trên người mực ống đua quấn lại chưa đủ sâu, rất dễ dàng rồi sẽ xuyên tấu mực ống đua thịt mà thoát câu. Thi đấu phối trí lớn nhất lưới câu, không cách nào thỏa mãn câu mực ống đua điều kiện. Dây câu cũng là như thế. Do đó, câu đầu này mực ống đua rất khó. Nếu chính mình thuyền đánh cá tại nơi này liền tốt, nhưng quy tắc tranh tài yêu cầu không thể sử dụng chính mình thuyền đánh cá. Nên làm thế nào cho phải? Vương Hải có chút phiền não. Hắn không nghĩ bỏ cuộc dưới mắt đầu này mực ống đua. Thế là một bên nhìn mực ống đua, một bên nhìn trên thuyền ngư cụ, rơi vào trầm tư. Tại Vương Hải tự hỏi thời điểm, Tiểu Địch cùng thuyền anh quay phim có chút sững sờ. Bọn hắn không nhìn thấy trong biển mực ống đua, không biết Vương Hải đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Vương Hải dừng lại thuyền về sau, chậm chạp không có động tác kế tiếp, rất là mệt hoặc. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả cũng vô cùng hoài nghi. Thuyền trưởng đây là làm gì? Thời gian không nhiều lắm, tìm thấy câu điểm thì vội vàng ném căn a. Vội muốn chết. Thuyền trưởng sẽ không bỏ rơi đi. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, mọi người ở đây nghi hoặc không thôi lúc, Vương Hải bắt đầu hành động. Mọi người lộ ra chờ mong cùng nụ cười vui mừng. Có thể Vương Hải hành động kế tiếp, càng thêm nhường mọi người nghi ngờ, thậm chí hơi kinh ngạc. Chỉ thấy, Vương Hải mang tới đặt ở đầu thuyền chỗ mỏ neo, trên mỏ neo treo một cái hơn 50 cân cá lớn, sau đó bung ra mỏ neo dây thừng, đem mỏ neo vứt xuống trong biển. Xem hết Vương Hải hành động này, khán giả một mảnh xôn xao. Đây là thả neo. Thả neo tại sao muốn trên mỏ neo treo ngư? Đánh ổ sao? Xem không hiểu, rất không minh bạch. Mọi người ở đây dừng lại hoài nghi lúc, có một cái báo bình luận khiến cho mọi người chú ý có khả năng hay không. Thuyền trưởng là coi mỏ neo là thành lưới câu, dây thừng xem như dây câu, trực tiếp dùng mỏ neo đến câu cá. Cái suy đoán này không phải không có lý. Thi đấu dùng thuyền, mỏ neo là móc sắt hình dạng, dài nửa thước, mở bốn chảo, ngoại hình rất giống một cái cỡ lớn bốn câu lưới câu. Khán giả nhìn thấy cái này báo bình luận, hít vào một ngụm khí lạnh. Dùng mỏ neo làm lưới câu, nghĩ cũng không dám nghĩ. Rất nhanh, bọn hắn đưa ra chất vấn, mỏ neo xem như lưới câu, mỏ neo dây thừng xem như dây câu, làm sao có khả năng? Quá ý nghĩ hao huyền đi. Mặc dù mỏ neo cùng lưới câu rất giống, nhưng hình thể chênh lệch cũng quá khổng lồ đi, làm sao có khả năng lấy ra làm lưới câu? Khôi Hải, dùng mỏ neo tới làm lưới câu, bao lớn ngư mới biết mắc câu? Cá voi sao? Còn dây thừng làm dây câu, quá giật đi. Thuyền trưởng cũng không phải ngốc, để đó có sẵn lưới câu dây câu không cần, dùng mỏ neo cùng dây thừng. Trừ phi là chắc chắn xuống mặt có cỡ lớn nhất lưới câu cũng câu không được cự vật. Nhưng người nào năng có nắm chắc chắn đâu? Thuyền trưởng có thể là có khác hắn dùng, mọi người xem liền tốt. Tại mọi người nghị luận thời điểm, Vương Hải không ngừng lòng nhìn dây thừng, đem treo lấy cá lớn mỏ neo chuyển xuống đến 50 mét chiều sâu, vừa vặn cùng mực ống đua chỗ chiều sâu ngang hàng. Chính như cái kia báo bình luận đoán giống nhau, hắn chính là chuẩn bị cầm mỏ neo làm lưới câu dây thừng làm dây câu, câu cái kia mực ống đua. Đối với cái khác ngư mà nói, mỏ neo xác thực lớn rất nhiều, dùng để làm lưới câu một chút cũng không hiện thực, nhưng đối với dưới mắt đầu này mực ống đua mà nói, vừa vặn phù hợp. Khi hắn nhìn thấy mỏ neo lúc, thì lập tức nghĩ tới cách làm ra quyết định này. Cất kỹ mỏ neo về sau, Vương Hải mở ra thuyền, kéo lấy mỏ neo, theo mực ống đua trước người thổi qua. Nhường mỏ neo trên treo lấy con cá kia, ngụy trang thành đưa tới cửa lạc đường cứu non, hấp dẫn mực ống đua. Hơn 50 cân cá lớn, dị thường dễ thấy. Mực ống đua cho dù ánh mắt không tốt, cũng đã nhận ra không đứng ở trước người bay tới bay lùi cá lớn. Nhìn thấy cá lớn về sau, nó trung kế. Nó mấy đầu xúc tu dường như cùng một thời gian đột nhiên rũ ra, gắt gao quấn lấy cái kia cá lớn. Sau đó há miệng máu, tham lam hướng cá lớn tấp tới. Nó giống như cực đói muốn một ngụm nuốt vào cái kia cá lớn. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, nó đi qua vô số đường biển, cuối cùng vẫn là không thể tránh được nhân loại xáo lộ. Miệng vừa hạ xuống, núp trong cá lớn trong thịt mỏ neo đâm xuyên qua miệng của nó, một mực đem nó treo lại. Nó dự cảm được nguy hiểm, làm ra khẩn cấp phản ứng, điên cuồng phun mực nước, cũng kịch liệt giằng co. Ầm. Trên thuyền dây thừng trong nháy mắt bị kéo thẳng. Thuyền đột nhiên kịch liệt chấn động. Vương Hải có chỗ chuẩn bị, đỡ lấy bên người tiểu địch. Cũng đúng anh quay phim nhắc nhở, cẩn thận, có thể quá chậm. Anh quay phim một cái lảo đảo, không có thể đứng ổn, chân trượt đi, tại bong thuyền nặng nề ngã một phát. Ngã một phát, anh quay phim không hề có thụ thường, nhưng không ổn là trên tay hắn camera bị ngã tắt máy. Lại ít dễ ảm hình tượng lập tức gián đoạn. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Thuyền vì sao lại sáng rõ lợi hại như vậy? Sẽ không lại là lọt vào xa ngư công kích đi. Ta chỉ thấy hình tượng lung lay mấy lần liền không có. Anh quay phim đâu? Nhanh kết nối a. Làm cái gì? Thời khắc mấu chốt làm loại sự tình này, không biết thuyền trưởng bọn hắn thế nào. Gấp rút chết ta rồi, làm nhanh lên. Đúng lúc là thời khắc mấu chốt, lại ít dễ ảm hình tượng bị gián đoạn, phòng lấy ít dễ ảm khán giả kêu rên một mảnh. Chương 80, thất vọng chương 80, thất vọng mực ống đua mắc câu sau điên cuồng dãy rủa. Lực lượng của nó thật sự là quá lớn. Thuyền nhỏ bị nó kéo đến bay lên, trên mặt biển không quy tắc nhanh chóng chạy tới chạy lui. Anh quay phim thấy cảnh này, vừa sợ sệt lại kinh ngạc, đồng thời còn cảm thấy một tia kích thích. Hắn muốn đem màn này lấy ít dễ ảm tiếp theo, có thể dù thế nào đều không thể đem camera xây xong. Anh quay phim đành phải bỏ cuộc lấy ít dễ ảm, núp ở thuyền nhỏ một góc, giữ vững thân thể, yên lặng nhìn tất cả. Vì lấy ít dễ ảm gây mất quan hệ, cũng không lâu lắm, ban tổ chức nhân viên công tác liền cho anh quay phim gọi điện thoại tới. Xác nhận nguyên nhân cụ thể, cũng hỏi có phải hay không gặp phải cái gì bất ngờ, muốn hay không trợ giúp các loại. Anh quay phim ngược lại hỏi Vương Hải. Cuối cùng hồi đáp, là camera rất bể, thuyền không có bất ngờ, không cần trợ giúp. Ban tổ chức đem lấy ít dễ ảm gây mất nguyên nhân nói cho khán giả. Cũng tỏ vẻ khoảng cách thi đấu kết thúc đã không lâu, sẽ không lại đưa đi mới camera. Đúng không thể cho anh Tuấn thuyền trưởng tiến hành cuối cùng lấy ít dễ ảm, tỏ vẻ tiếc nuối. Khán giả thê lương một mảnh. Thuyền bị mực ống đua lôi kéo chạy một hồi lâu. Vương Hải đi đến đầu thuyền, đứng ở đầu thuyền chỗ, kéo lại dây thừng, dùng sức níu lại cái kia mực ống đua, nhờ vào đó đến nhanh chóng tiêu hao lực lượng của nó. Nếu là thời gian sung túc lời nói, đại khái có thể bỏ mặc đầu này mực ống đua mặc kệ, để nó chính mình lưu nhìn, chờ nó thể lực hao hết là đủ. Nhưng lúc này khoảng cách thi đấu kết thúc thời gian đã không nhiều. Vương Hải cần tại thi đấu kết thúc trước đó chinh phục đầu này mực ống đua, thế là liền chủ động cùng tiến hành mực ống đua đối kháng. Hắn nếm qua nước thuốc cải thiện thể chất sau đó, lực lớn vô cùng, cùng mực ống đua đối kháng, một chút cũng không rơi xuống hạ phong. Một người một mực ống đua, ở trên biển diễn ra kịch liệt kéo co thi đấu. Tiểu địch còn tốt, nàng gặp qua Vương Hải tay không đem hơn 500 cân cá ngừ vây xanh câu lên thuyền, hiểu rõ Vương Hải lực lượng rất lớn, cho nên thấy cảnh này thời cũng không phải rất khiếp sợ. Anh quay phim thì không đồng dạng. Hắn hiểu rõ trong biển đầu kia cự vật lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này nhìn thấy Vương Hải đứng ở đầu thuyền trên dây kéo tử, cùng đầu kia cự vật đối kháng thời lại tương xứng, lại nhìn thấy Vương Hải cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục Vương Hải lực lượng cường đại. Thậm chí trong mắt hắn, Vương Hải giống như một tôn như người khổng lồ, làm hắn rung động không thôi. Thuyền trưởng, châu bò. Hắn kìm lòng không được tại nội tâm thầm nghĩ, đã trở thành Vương Hải một viên tiểu fan hâm mộ. Đối kháng chừng 10 phút đồng hồ, cái kia mực ống đua rốt cục bại hạ trở đến, thể lực dường như tiêu hao hầu như không còn. Dãy rùa cường độ trở nên nhỏ rất nhiều, thậm chí đã bỏ đi dãy rùa, cơ thể phiêu phủ ở trong biển, mặc cho Vương Hải lôi kéo. Thuyền bởi vậy cũng dần dần bình ổn lại. Anh quay phim tại trong lúc khiếp sợ thở phào nhẹ nhõm, hướng phía trong biển nhìn lại. Nhìn thấy trong biển chỗ sâu có một đạo to lớn ẩn hình, chính là cái kia mực ống đua. Mặc dù thấy không rõ cụ thể, nhưng theo bóng tối to lớn trình độ đến xem, anh quay phim kết luận đó nhất định là một con quái vật bình thường tồn tại. Hắn lại nhìn về phía Vương Hải lúc, nguyên bản ánh mắt khiếp sợ, càng biến đổi thêm chấn kinh rồi. Hắn không thể tin được, một lực lượng cá nhân là như thế nào cùng trong biển mực này cự vật chống lại. Trong lòng của hắn, mặc kệ kết quả trận đấu làm sao, Vương Hải chỉ bằng vào điểm này, cũng đã là quán quân. Rốt cuộc, trên thế giới không có một cái nào câu cá lao có thể tay không chinh phục bực này trên biển cự vật, Vương Hải ngoại trừ. Thuyền trưởng, châu bò. Trong lòng của hắn nhịn không được lần nữa thầm nghĩ. Theo một fan hâm mộ, biến thành tử chu phấn. Chinh phục mực ống đua sau, Vương Hải không có đem mực ống đua kéo đến trên thuyền. Vì, chiếc thuyền này cũng không lớn, với lại trên thuyền còn đựng không ít cá lớn, còn muốn chạm người, đã không cách nào chứa đựng hình thể to lớn mực ống đua. Hắn nghĩ tới một biện pháp tốt, đó chính là trực tiếp theo trong nước lôi kéo mực ống đua trở về du thuyền chỗ nào, đến kia sau đó, lại đem mực ống đua kéo lên du thuyền. Làm ra quyết định sau, Vương Hải chặt đứt cột vào đầu thuyền trên dây thừng, đem nó cột vào đuôi thuyền bên trên. Theo đuôi thuyền rồi, so với theo đầu thuyền kéo càng dùng ít sức. Sau đó, Vương Hải mở ra thuyền, lôi kéo dưới nước mực ống đua, vì lớn nhất mã lực hướng phía du thuyền phương hướng trở về địa điểm xuất phát. Lúc này, phần lớn tuyển thủ đều đã trở về địa điểm xuất phát. Phòng lấy dễ ảm bên trong, đang lấy dễ ảm đám tuyển thủ ngư hoạch. Thành tích tốt nhất hay là Ngư Vương bắt ra kia một cái hơn 300 cân cá đối. Thứ hai là Lão Ngô một cái 110 cân đại cá mú. Thứ ba là Lâm Tiểu Thư một cái 80 cân cá hồng. Xem hết tuyển thủ ngư hoạch về sau, phòng lấy dễ ảm khán giả náo nhiệt dị thường lên. Bọn hắn cũng tại quan tâm cùng một việc, đó chính là Vương Hải ngư mạch. Bọn hắn thảo luận nói, không biết thuyền trưởng khi nào trở về địa điểm xuất phát, thuyền trưởng rốt cục có thể hay không ngược gió lật bàn. Thuyền trưởng cố lên a, cũng không thể nhường cái đó lao bắt chiếm quán quân, chỉ sợ rất khó. Cuối cùng mấy mươi phút trong, câu được một cái hơn 300 cân cá lớn, gần như không có khả năng. Nếu không thể sáng tạo kỳ tích, đó chính là đệ nhị, lão nhị danh hiệu có thể không dễ nghe. Hay là chờ mong thuyền trưởng năng sáng tạo kỳ tích đi. Không chỉ là phòng lấy dễ ảm khán giả, ban tổ chức nhân viên công tác cùng với du thuyền trên hiện trường khán giả, còn có đám tuyển thủ cũng đều hết sức quan tâm Vương Hải ngư hoạch. Nhất là cái đó ngư vương lao bát. Lúc này nội tâm hoạt động 10 phần phong phú. Mặc dù hắn dùng một cái hơn 300 cân cá đối vững vàng chiếm cứ thượng phòng, nhưng hắn nhìn thấy trước đó Vương Hải biểu hiện ra tới tài câu cá quá như bức tại đây thời khắc sống còn không khỏi lo lắng. Nhưng hắn nghĩ lại, ai có thể tại ngắn ngủi mấy mươi phút trong câu được một cái 300 cân trở lên cá lớn đâu? Căn bản không có khả năng này. Đám người này rốt cục đang chờ mong cái gì? Căn bản là chuyện không thể nào. Nghĩ đến nơi này, hắn lại an tâm tiếp theo. Đối mặt phóng viên phỏng vấn, hắn tràn đầy tự tin lần nữa đúng Vương Hải một phen châm chọc khiêu khích. Không bao lâu, Hải Thiên giao tế chỗ, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi hướng phía du thuyền phương hướng đánh tới. Tại trên thuyền nhỏ, nhìn thấy tranh tài cờ xí, mọi người thấy rõ thuyền nhỏ về sau, cũng hưng phấn không thôi. Đứng trên du thuyền khán giả, ngắm nhìn hô, là thuyền chủ thuyền, quay về. Hiện trường anh quay phim, khiêng camera, chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần thuyền khẽ nghiêng gần, thì lập tức đi quay phim trên thuyền ngư hoạch. Thuyền nhỏ càng ngày càng gần. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chờ mong vô cùng. Ngay cả náo nhiệt phòng lấy dễ ảm, cũng giống như yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người cũng tụ tập tại trên thuyền nhỏ. Vương Hải mở ra thuyền nhỏ tựa vào du thuyền bên cạnh, ngừng lại. Tranh tài giải thích cùng anh quay phim lập tức cưỡi cái khác thuyền, leo lên Vương Hải thuyền. Đúng trên thuyền ngư hoạch, dừng lại quay phim. Tuyến trên tuyến dưới tất cả mọi người thấy rõ trên thuyền ngư hoạch. Sôi nổi thở dài một hơi. Đều là trước đó thấy quan ngư, không có cá lớn. Tốt đáng tiếc, thuyền trưởng cuối cùng vẫn là không thể sáng tạo kỳ tích. Cái này cũng không trách thuyền trưởng, rốt cuộc quá khó khăn. Mà nó, nhường cái đó lao bắt được. Lão nhị đau lòng thuyền trưởng 3 phút. Thất vọng cùng thở dài báo bình luận trải rộng tất cả phòng lấy dễ ảm hình tượng. Chờ mong thất bại. Hiện trường nhân viên trên mặt cũng đầy là vẻ thất vọng. Ngư vương lao bát đưa hắn như tên trộm con mắt hướng phía trên thuyền quan tới, thấy rõ ngư hoạch về sau, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lên tiếng cười lạnh, nói ra, ha ha ha, chết cười ta nửa đời chính là nửa đời. Vương Hải theo thuyền anh quay phim, nhìn thấy mọi người thất vọng ánh mắt về sau, đứng ra nói ra, vân vân. Các vị, các ngươi tại thở dài cái gì? Chương 81, toàn trường kinh ngạc chương 81, toàn trường kinh ngạc. Mọi người sôi nổi nghi ngờ nhìn về phía anh quay phim. Bọn hắn hiểu rõ anh quay phim không đốc, sẽ không nhìn không ra bọn hắn vì sao thở dài, như vậy anh quay phim vì sao nói như vậy. Bọn hắn nhìn về phía Vương Hải cùng Tiểu Địch, phát hiện hai người mặt trên đều là vẻ cao hứng. Vô cùng khác thường, đây không phải thua trận thi đấu cái kia có nét mặt. Ngay tại mọi người nghi hoặc không thôi lúc, Tiểu Địch cười lấy hướng mọi người ngấp nói, ai nói ngư hoạch thì nhất định trên thuyền, mọi người trở lấy nhìn kỹ. Mọi người nghi ngờ hơn. Đột nhiên, ầm, thuyền lay động kịch liệt một chút. Đôi thuyền kéo ở trong biển cái kia mực ống đua, tượng trưng vùng vẫy một hồi. Mọi người thấy trên thuyền tiếng động, con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Ta dựa vào, tình huống thế nào? Đúng lúc này, Vương Hải giải khai cột vào đuôi thuyền dây thừng, mang theo dây thừng leo lên du thuyền, đem dây thừng khoác lên du thuyền trên hàng rào, bắt đầu kéo lên. Mọi người thấy Vương Hải phen này cử động, lúc bắt đầu hơi nghi hoặc một chút, nhưng không bao lâu, liền đoán được cái gì, lập tức hiểu rõ ra. Sau đó sôi nổi đến giúp đỡ Vương Hải dây kéo tử. 1 2 3, kéo. Dây thừng bị nhanh chóng kéo ra khỏi mặt nước. Mọi người cảm giác được dây thừng một chỗ khác truyền đến một cỗ cự lực, tấn chứng trước đây suy đoán của bọn hắn, sôi nổi hít vào một ngụm khí lạnh, chấn kinh chi sắc nặng hơn một phần. Đột nhiên, có người chỉ vào dây thừng kéo dài đến trong biển một chỗ khác la lớn, mọi người xem, đó là cái gì? Mọi người hướng phía chỗ nào nhìn lại? Nhìn thấy trong biển lại có một đạo khổng lồ bóng đen. Tất cả mọi người sợ ngây người, trên mặt vẻ thất vọng biến thành hưng phấn, kinh ngạc. Đây là cái gì a, đây là? Ta dựa vào, đây là quái vật đi. Từ trước đến giờ chưa từng thấy lớn như vậy đồ vật. Thuyền trưởng câu được, không thể tưởng tượng. Không bao lâu, đạo kia cự đại hắc ảnh tùy nhìn dây thừng, thời gian dần trôi qua bị kéo ra khỏi mặt nước. Hiện trường mọi người thấy do nó diện mục chân thật, càng thêm kinh ngạc. Anh quay phim nhóm giơ camera, nhắm ngay đạo thân ảnh kia, sững sờ ngay tại chỗ. Giải thích há to miệng, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Phong lấy dễ ảm khán giả cũng trợn tròn mắt. Sau một lát, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Hiện trường tiếng hoan hô một mảnh. Đây con mẹ nó lại là mực ống đua, cũng quá lớn đi, cùng quái vật. Nhìn ra không sai biệt lắm có 1000 cân. Ngưu bức, quá ngưu bức. Thuyền trưởng lại câu được bực này tồn tại trong truyền thuyết. Báo bình luận một hồi sôi trào. Mực ống đua đều có thể câu được. Thuyền trưởng châu bò, quá xấu đi. Ta đã nhìn xem lên người, cái gì ngư vương bắt ra, tại thuyền trưởng trước mặt chính là cặn bã. 123. Kéo. Nổi lên mặt nước mực ống đua, bị mọi người hợp lực phía dưới, kéo đến du thuyền bóng thuyền. Nó còn chưa chết, còn đang ở di chuyển. Xúc tu lung tung tung ấy. Trên người điểm đen lấp lóe không dừng lại. Có thể xác định, là sống sờ sờ mực ống đua. Toàn trường kinh ngạc. Ban tổ chức nhân viên công tác cùng hiện trường khán giả cũng vây quanh. Khiếp sợ nhìn đầu này gần 1000 cân mực ống đua. giống như nhìn xem hiếm thấy chân bảo giống nhau, bị thật sâu hấp dẫn lấy rung động không thôi. Ngư Vương bắt ra thấy choáng, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, cả người cũng ngẩn người tại chỗ. Hắn mặc dù không muốn nhìn thấy Vương Hải câu đi lên cả lớn, đúng Vương Hải một thằng ôm lấy địch ý, nhưng giờ này khắc này nhìn thấy đầu này mực ống vua về sau, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra, châu bò. Nhớ ra chính mình trước đó ngôn luận, cái mặt già này đau rát, lập tức có một loại nguyên tử xỉu cảm giác. Ban tổ chức người phụ trách cùng tranh tài mấy cái trọng tài, ánh mắt lưu luyến không rời theo trên người mực ống đua rời, lắc đầu cảm thán nói, quá đặc sắc. Câu cá giải thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay, lần này thi đấu tiền cổ vô nhân hậu vô lai giả là đặc sắc nhất một lần. Nói xong, ban tổ chức người phụ trách mang theo mấy cái trọng tài đi tới du thuyền chỗ cao, mượn nhờ loa dùng thanh âm cao vút hô, lần này thi đấu quán quân thuộc về Vương Hải cùng Tiểu Địch tổ hợp. Bọn hắn phá vỡ thi đấu đi lại, sáng tạo ra kỳ tích, để cho chúng ta chúc mừng bọn hắn. Nghe được âm thanh về sau, mọi người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hiện trường vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phòng lấy dễ ảm cũng là một mảnh reo hò. Các loại tán thưởng báo bình luận cùng món quà nhắc nhở, chiếm cứ phòng lấy dễ ảm hình tượng. Tuyến trên tuyến dưới, xôi trào khắp trốn. Mặc dù mực ống đua còn không có chính thức cân nặng, nhưng không có người biết chất vấn cuộc thi đấu này kết quả. Tiểu Địch hưng phấn kéo Vương Hải cánh tay, trên mặt chất đầy nụ cười sán lạ. Vương Hải trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn phản ứng của mọi người, trong lòng đang nghĩ, chính mình điểm tích lũy khẳng định tại xoạt 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 tăng đột đi. Vui thích. Một hồi hoan lạc sau, phòng lấy dễ ảm bắt đầu xuất hiện thanh âm khác. Cái đó lao bắt đầu. Trước đó đã từng nói cái gì tới? Thật giống như là muốn hết ăn lại uống, ai hôm nay mà hiếm, vội vàng cho lão bát sắp đặt lên. Lão bát, giá thị rồi lặng. Khán giả ký ức rất tốt, còn nhớ còn chưa có bắt đầu thi đấu trước đó, Ngư Vương bát gia đã nói, hiện tại chính là muốn khi thực hiện lời hứa. Ngư Vương bát gia sắc mặt trắng bệnh, lúng túng đến có thể dùng đầu ngón chân móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Hắn làm sơ chỉ là vì miệng hít, vì trao phúng, làm nhưng sẽ không thật sự đắc cức, lúc này đối mặt trăm vạn người xem lên án, triệt để không ngẩng đầu được lên. Đang lúc bát gia cho là mình giả câm vờ điếc có thể tránh được một kiếp lúc, mới phiền phức lại tới. Đi theo Vương Hải hai người kia đứng ra. Bọn hắn bởi vì bị Sa Ngư công kích, nửa đường không thể không rời khỏi thi đấu, mất dấu Vương Hải, cuối cùng nếu không tới cam kết số dư. Hơn nữa đối với Vương Hải thẹn trong lòng, bị khán giả chê cười, cuối cùng quyết định vỏ đã mẹ không sợ rơi, đứng ra vạch trần. Tốt để mọi người hiểu rõ, bọn hắn chỉ là nhận lấy sai sự, để cho mình lưng meo tiếng xấu ít một chút. Thế là, bọn hắn tại phòng lấy dễ ảm ống kính trước nói ra, Ngư Vương bắt ra tại thi đấu trước đón mua bọn hắn, để bọn hắn nhằm vào Vương Hải. Lời này vừa nói ra, tuyến trên tuyến dưới khán giả tức giận bất bình. Ta dựa vào, quá không biết xấu hổ đi, cái này là bát. Quá ghê tởm, không nói câu được a. Nhân phẩm có vấn đề. Trước kia còn thường xuyên nhìn hắn lịt dễ ảm tới, về sau sẽ không lại nhìn, đã block. Chết cười như vậy cuối cùng còn bại bởi thuyền trưởng. Do đó, hay là thuyền trưởng châu bò. Ngư Vương bắt ra chầm chầm vào hai người kia, mau tức khóc. Trong lòng thầm mắng mình làm sao tìm được hai cái này ngu xuẩn, hơn nữa còn là kẻ phản bội. Tại mắng một chập âm thanh bên trong, lại có khán giả nói ra, lão bát hư hỏng như vậy, câu được cái kia cá đuối có thể hay không tồn tại trình độ a. Ta nhìn xem cái kia cá đuối câu đi lên lúc, đều nhanh chết rồi. Không phải là tìm người lặn xuống nước móc nối đi. Ban tổ chức nhất định phải hào hào điều tra thêm. Liên tác tệ cũng bại bởi thuyền trưởng, kia thuyền trưởng thật là châu bò lên trời. Khán giả cái suy đoán này khiến cho ban tổ chức chú ý, ban tổ chức người phụ trách hướng mọi người hứa hẹn, nhất định sẽ hào hào tra chuyện này, nếu là thực sự, nhất định sẽ truy chứ, hủy bỏ thành tích, thậm chí tiến hành cấm sóng. Ngư Vương bắt ra ánh mắt vô thần, như là tư mã giống nhau, tê liệt ngồi ở trên chỗ ngồi. Chương 82, mục tiêu mới chương 82, mục tiêu mới thi đấu kết thúc. Xếp hạng thành tích trừ ra quán quân đã xác định là Vương Hải bên ngoài, phía sau sẽ ở điều tra hiểu rõ lao bát sự việc sau công bố, tiền thưởng cũng tại thành tích công bố thời cấp cho. Du thuyền chở mọi người, cùng chứa đầy ngư hoạch thuyền, trở về cảng Kinh Hoạn. Quy tắc tranh tài, tuyển thủ câu được ngư hoạch, đều thuộc về tuyển thủ, ban tổ chức cũng không lấy đi, trừ phi là tuyển thủ tự nguyện đưa tặng. Du thuyền bến cảng đã đến sau, Vương Hải quay trở về chính mình thuyền đánh cá, đem trên thuyền nhỏ ngư hoạch cùng con kia mực ống đua cũng chuyển rời đến thuyền của mình bên trên. Cái kia mực ống đua sinh mệnh lực rất mạnh, còn chưa chết, bị Vương Hải nuôi khoang nước sống bên trong. Khoang nước sống vừa vặn có thể chứa được thân thể to lớn của nó, mặc dù rất chen chúc, nhưng tốt xấu có thể khiến cho nó ngâm trong nước, hơn nữa còn có dưỡng khí cung cấp, trong thời gian ngắn có thể khiến cho nó sống sót. Vương Hải định đem nó vận đến ngư trường Dương Quang và thủy cung xây thành, sau đó lại phóng tới thủy cung, biến thành thủy cung diễn viên. Lớn như vậy một cái mực ống đua, nhất định có thể biến thành thủy cung một đại minh tinh. Về phần nó có phải có thể còn sống trông đến trở về ngư trường, vậy phải xem tạo hóa của nó. Trừ ra mực ống đua bên ngoài, cái khác cá lớn cũng chết mất, bị Vương Hải đặt ở hầm chứa đá bên trong bảo tồn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ban tổ chức tại cảng kỳ ngờ mạn lớn nhất phòng ăn bày yến hội, tổ chức sau trận đấu yến hội là đám tuyển thủ chúc mừng. Vương Hải là quán quân, không tiện cự tuyệt, thế là liền mang theo Tiểu Địch tham gia yến hội. Yến hội kết thúc thời đã là 8 giờ tối. Tiểu Địch đề nghị đi dạo một vòng Kim Măng đường đi, lãnh hội một chút Hawaii phong thổ, coi như là thả lỏng cùng du lịch. Vương Hải đồng ý đề nghị của nàng. Tất nhiên đến rồi, sao không chơi một chút đấy? Đến các nơi trên thế giới bắt cá, tại bắt cá nghỉ ngơi trong lúc đó, các nơi trên thế giới chơi cũng là cứ tốt. Thế là hai người thuê một cỗ tiểu lò điện tại cảng Kinsman đường lớn, hẻm nhỏ, phố xá sầm uất bên trong đi dạo một vòng, đi thăm bản địa một ít đặc sắc khu phong cảnh, còn ăn không ít bản địa quả vặt. Vương Hải tiếng Anh không phải rất tốt, toàn bộ hành trình đều dựa vào Tiểu Địch phiên dịch. Không thể không nói, Hawaii không hổ là nổi tiếng du lịch thắng cảnh, Kim Mắn lại là Hawaii bên trong tương đối nổi tiếng bờ biển cảng, các nơi trên thế giới tới đây du lịch du khách rất nhiều. Vì tiếp đại du khách, kiếm du khách tiền, làm địa quan phương đem cảng kín mạn phố lớn ngõ nhỏ cũng trang trí được lộng lẫy, còn cử hành rất nhiều giàu có đặc sắc chương trình, mỹ thực càng là hơn bao hàm và hàng diện. Vương Hải cùng Tiểu Địch ăn uống chơi, quên cả trời đất. Mãi đến khi hơn 11 giờ khuya lúc mới trở về thuyền đánh cá. Thực chất tranh tài ban tổ chức đã vì bọn hắn đã đặt xong khách sạn, nhưng Vương Hải còn có sắp xếp của mình, cho nên liền không có ở khách sạn, mà là lựa chọn trở về thuyền đánh cá. Vì không chậm trễ bắt cá, hắn dự định tối nay thì mở ra thuyền đánh cá trở về Tân Hải thị, hoặc là căn cứ mới nhiệm vụ sắp đặt tiếp xuống hành trình. Về đến thuyền về sau, hai người ngồi tại boong thuyền trên ghế dài, ngước nhìn tinh không. Ngồi một hồi, Tiểu Địch bắt đầu đếm lên những vì sao, cũng lẩm bẩm lầu bầu kể một ít chính mình cố hương bên trong liên quan tới những vì sao chuyện cổ tích cùng truyền thuyết, cực kỳ giống một cái còn chưa lớn lên chân thật tiểu nữ hải. Vương Hải thì là bắt đầu kiểm kê chính mình hôm nay thu hoạch. Ngư hoạch những kia liền không nói, quan tâm nhất là hệ thống điểm tích lũy thu hoạch. Hắn liên hệ hệ thống, mở ra giao diện thông tin cá nhân. Mở bẹn bẹn chính mình có thể thấy được màn hình chiếu 3D ra hiện tại trước mặt hắn. Xem xét hiện nay có điểm tích lũy số lượng 781.020, nhìn thấy cái số này, Vương Hải lộ ra nụ cười hài lòng. Xuất phát đến Hawaii trước đó, có điểm tích lũy là hơn 12 vạn. Hiện tại đã tăng tới hơn 78 vạn. Chuyến này thu nhập, bao gồm hoàn thành nhiệm vụ hệ thống ban thưởng ở bên trong, tổng cộng là hơn 66 vạn. Thu hoạch tương đối to lớn. Sở dĩ thu hoạch nhiều như vậy điểm tích lũy, một mặt là câu cá giải thi đấu kinh người lưu lượng. Phải biết, đang câu cá giải thi đấu lịch dễ ảm trong lúc đó, quan sát lịch dễ ảm nhân số một lần đạt đến hơn 300 vạn. Cho dù dứt bỏ đại bộ phận nội tâm kinh ngạc nhưng không phát báo bình luận khán giả. Phát báo bình luận khán giả cũng đạt tới hơn 600.000 người. Mặt khác thì là vì Vương Hải đang câu cá trong trận đấu biểu hiện quá mức ưu tú, nhất là câu được cái kia mực ống đua. Đến mức này hơn 60 vạn phát báo bình luận nhân trung, có cao tới 95 người vì hắn điểm tán. Nhưng hắn thông qua người xem báo bình luận, thu được cao tới 60 vạn điểm tích lũy. Lần này câu cá thi đấu, mặc dù phiêu dương qua hải, vượt qua hơn phân nửa Thái Bình Dương đến, nhưng không đến không. Vương Hải nhìn thấy chính mình có điểm tích lũy về sau, tắt đi giao diện thông tin cá nhân. Thoải mái dễ chịu nằm ở ghế dài từ bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi 12 giờ đến. Tiểu Địch còn đang ở trên thuyền, đổi trang bị sự việc không nóng nảy. 12 điểm nhìn xem mới nhiệm vụ là cái gì, rồi quyết định làm xuống một bước hành động. Tiểu Địch nhìn thấy Vương Hải nằm xuống, thế là đem cái ghế của mình đem đến Vương Hải bên cạnh, cũng nằm xuống. Nàng đem đầu cọ đến Vương Hải bả vai một bên, cùng Vương Hải ở rất gần. Sau đó, nàng chỉ vào không trung một cái những vì sao, rất mê tín nói với Vương Hải, "Hải ca, ngươi nhìn xem vì sao kia, ta mãi mãi nói cái đó những vì sao gọi mặn ao tình, đại biểu tình yêu, nếu một đôi nam nữ đồng thời nhìn thấy nó lấp lóe quang mang lời nói rõ hai người là có duyên phận." Vương Hải cười nói, "Ta không thấy, ta nhắm mắt đâu." "Ghét, mau nhìn á." "Tốt, ta xem một chút." "Trên trời những vì sao nhiều như vậy, làm sao ngươi biết là viên kia, lại nói tại Hawaii nhìn thấy đi theo Tân Cương nhìn thấy cũng không đồng dạng." "Ta đoán, ngươi đừng quản nhiều như vậy, ngươi rốt cục nhìn thấy nó lấp lóe hay chưa?" "Đoán." "Ngươi mãi mãi nói sẽ không phải cũng là ngươi biên a?" "Ta phục rồi, cầu khác vật trần, ngươi phối hợp ta một chút có được hay không?" Hai người lúc nói chuyện, thời gian đi tới 12 giờ cả. Vương Hải nghe được giọng hệ thống, tuyên bố mới nhiệm vụ, ra biển một lần, bắt giữ 50.000 cân tôm cơ hữu. Cơ sở ban thưởng 50.000 điểm tích lũy. Chú thích, ra biển thời gian không hạn, nhiệm vụ mục tiêu lớn tiểu không hạn. Tôm cơ hữu là một loại protein hàm lượng cao nhất sinh vật. Mặc dù gọi tôm, ngoại hình cũng giống tôm, nhưng cũng không phải tôm, mà là độc lập một cái giống loài. Chúng nó bình quân 2 cm tả hữu, lớn nhất chủng loại có 5 cm, ở trong nước có thể phát ra lân vàng, bởi vậy gọi tên. Phân bố rộng, số lượng đại, là rất nhiều loài cá cùng cá voi quan trọng con mồi. Trong đó nam cực tôm cỡ tài nguyên rất phong phú nhất, đoán chừng như là ước tấn, được vinh dự thế giới tương lai thực phẩm kho. Nghe được nội dung nhiệm vụ về sau, Vương Hải dùng điện thoại tìm về tôm cơ hữu thông tin. Một phen phân tích, hắn rất nhanh xác định chính mình bước kế tiếp hành động, tiến về nam cực bắt tôm cơ hữu. Sở dĩ lựa chọn đi nam cực bắt tôm cơ hữu, là bởi vì 5 vạn cân tôm cỡ tại địa phương khác có thể không dễ tìm cho lắm, nhưng mà tại nam cực, khắp nơi đều có. Vì hiện tại thuyền đánh cá tốc độ, theo Hawaii đến nam cực cũng bất quá mười mấy giờ, hoàn toàn có điều kiện này. Với bạn, còn có thể tiện thể đi nam cực xem xét chim cánh cụt. Chương 83, Vương bác sĩ chương 83, Vương bác sĩ trừ ra Vương Hải bên ngoài, Tiểu Địch cũng thu hoạch tương đối khá. Nàng phong lây dễ ảm, danh hiệu đã biến thành bảng xếp hạng ngư minh thứ nhất, trong vòng một ngày tăng mấy trăm vạn fan hâm mộ. Cho dù là không có lên sóng, cũng có vô số người đang đánh tặng, soát món quà. Nhân khí giá trị cao rất nhiều. Vương Hải quyết định mục tiêu về sau, từ trên ghế đứng lên, duỗi lưng một cái, quyết định hiện tại thì lên đường xuất phát. Vì tiết kiệm thời gian, hắn không có ý định ngồi Tân Hải thị mà là trực tiếp thì theo Hawaii xuất phát tiến về nam cực. Hiện tại xuất phát, vừa vặn có thể tại dọc đường ngủ một giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ, không sai biệt lắm là có thể đến. Đi thôi, đi phòng điều khiển, muốn lái thuyền. Nói xong, Vương Hải mang theo Tiểu Địch đi phòng điều khiển. Tiểu Địch đi theo Vương Hải phía sau, do hỏi, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Hồi Tân Hải thì sao? Đi nam cực. Vương Hải nói. Tiểu Địch nghe được Vương Hải trả lời, nguyên bản che kín cơn buồn ngủ trên mặt lập tức cơn buồn ngủ hoàn toàn không có, xuất hiện kinh ngạc cùng vẻ hưng phấn. Nàng mở to hai mắt nhìn Vương Hải, kinh ngạc hỏi, ta không có nghe lầm chứ? Sau đó phải đi nam cực. Vương Hải nghi ngờ hỏi, có vấn đề gì không? Tiểu Địch dùng sức lắc đầu, nói ra, không có vấn đề, thật tốt quá, ta đã lớn như vậy đều không có đi qua Nam Cực, chỗ nào nên rất xinh đẹp đi. Ừm, có thể đi, ta cũng không có đi qua. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến phòng điều khiển. Vương Hải khởi động thuyền đánh cá, quay đầu, mở ra cảng ký ngơ mạn, sau đó đi về phía nam, hướng phía Nam Cực phương hướng nhanh chóng chạy tới. Có trước một đêm kinh nghiệm về sau, hai người cô nam quả nữ ở vào nho nhỏ trong phòng điều khiển, đã không cảm thấy lung túng. Trước mặt một đêm giống nhau, Tiểu Địch hay là ngủ ở trên giường, Vương Hải ngủ ở sàn nhà. Ban ngày câu cá thi đấu cùng buổi tối dừng lại loạn đi dạo, để bọn hắn có chút mỏi mệt, nằm xuống sau đó không lâu, liền tiến vào mộng đẹp. Rạng sáng 4 giờ nhiều. Hát xì, hát xì, hát xì. Tiểu Địch liên tục đánh mấy cái hát xì. Vương Hải nghe được hát xì thanh về sau, cũng tỉnh lại. Hắn mở đèn lên, nhìn thấy Tiểu Địch trên giường ngồi dậy, khoác lên chăn mền, cơ thể có chút phát run, nguyên bản trắng nõn cái mũi có chút đỏ bừng, còn chảy nước mũi, môi phát tím. Xem xét chính là ngã bệnh. Nhìn thấy Vương Hải sau khi tỉnh lại, Tiểu Địch nói ra, "Hải ca, có chút lạnh, ta có thể bị cảm." Vương Hải lúc này mới ý thức được, chính mình dường như cũng cảm giác được một chút hơi lạnh. Nghĩ kỹ phía dưới, liền đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thuyền đánh cá mở sau mấy tiếng, đã theo Hawaii lái đến Nam Bán Cầu New Zealand phụ cận, theo nhiệt đới đi tới ôn đới. Mà hiện tại là tháng 6 phần, đúng lúc là Nam Bán Cầu mùa đông, nói chuyện nhạt nhẽo. Do đó, trên thuyền nhiệt độ chợt hạ, đông chốc theo hơn 20 độ, hạ xuống 0 độ tả hữu. Như thế đại khoảng cách nhiệt độ biến hóa. Vương Hải ăn nước thuốc cải thiện thể chất, kháng hàn năng lực rất mạnh, lúc này cơ thể toàn thân phát nhiệt, không cảm giác được lạnh. Nhưng Tiểu Địch là nhu nhược tiểu nữ sinh, tuy tiện liền bị lạnh tình cũng bị cảm. Nghĩ rõ ràng có chuyện gì vậy sao? Vương Hải xin lỗi nói với Tiểu Địch, là ta chủ quan suy xét chưa đủ chú đáo, sơ sót đi Nam Cực nhiệt độ biến hóa vấn đề. Tiểu Địch một bên đánh lấy hắt xì, một bên run lẩy bẩy cười nói, không sao, tỷ tỷ cơ thể cứng ngắc lấy đâu. Nói xong, Vương Hải đốt đi ấm nước nóng, cho Tiểu Địch rót, nhường nàng uống. Sau đó, Vương Hải đem thuyền nhanh hạ, trên thuyền tìm kiếm có thể giữ ấm thứ gì đó. Trên giường chỉ có một giường thật mỏng chăn mền. Hai cá nhân trên người mặc quần áo không nhiều, mang cũng đều là mùa hè xuyên áo mặc phục. Lật khắp cả con thuyền, cũng tìm không thấy có thể giữ ấm thứ gì đó. Với lại, trên thuyền chỉ chuẩn bị ngoại thương dược, không có chuẩn bị thuốc cảm mạo. Vương Hải nhìn bị lạnh đến vô cùng đáng thương Tiểu Địch, trong lòng rất cảm thấy lo lắng, nhưng trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu không thì trở về địa điểm xuất phát đi, trước lái đi Malaysia, mua sắm giữ ấm quần áo sau đó lại đến, dù sao thứ nhất một lần sẽ không cần bao nhiêu thời gian. Kiên trì một chút, ta cái này quay đầu trở về. Đang lúc Vương Hải nghĩ như vậy lúc, Tiểu Địch dùng run rẩy miệng, yếu ớt nói ra, cho ngươi thêm phiền toái, Hải ca, ta lạnh, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Vương Hải nghe được Tiểu Địch về sau, vô vô đầu của mình. Thầm nghĩ, chính mình sao như cái du một cú cục giống nhau. Thân thể chính mình nóng như vậy, không vừa vặn là có thể cho Tiểu Địch giữ ấm không? Đến này thời điểm này, hắn không còn đi xoắn suýt nam nữ thụ thụ bất thân vấn đề. Bò lên giường, một tay lấy Tiểu Địch ôm vào trong ngực, cùng Tiểu Địch cùng nhau phủ thêm chăn mền. Không bao lâu, nhiệt khí tràn ngập ổ chăn. Tiểu Địch môi không còn run lên, cũng dần dần do tím biến đỏ. Trên mặt dâng lên một tia đỏ ửng. Ngày mũi tần suất cũng hàng rất nhiều, có chuyển biến tốt đẹp xu thế. Thế nào, còn lạnh không? Vương Hải Ân cần hỏi han. Tiểu Địch cười nói, không lạnh, rất ấm áp, thòng tâm trong đến cơ thể, cũng ấm áp. Vương Hải thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện một kiện chuyện không bình thường, đó chính là Tiểu Địch mặc dù nhìn lên tới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng cơ thể lại run lợi hại hơn. Thế là quan tâm mà hỏi, có phải hay không còn lạnh? Vì sao thân thể ngươi run lợi hại hơn? Tiểu Địch hạ thấp đầu, hai căn tử đều đỏ, yếu ớt nói ra, ngươi hiểu lầm ta đó là khẩn trương. Nói xong, nàng đem đầu tựa vào Vương Hải trên bờ vai, không còn dám đi nhìn xem Vương Hải, cũng nỗ lực khắc chế chính mình căng thẳng. Tiểu Địch không có lựa gạt Vương Hải, đúng là Vương Hải hiểu lầm. Nàng từ nhỏ đến lớn đều không có bị học sinh nam ôm qua, lúc này Vương Hải chính ôm thật chặt nàng, nàng rất khó không khẩn trương. Hiện tại cơ thể run, không còn là vì lạnh mà run, thật là căng thẳng. Vương Hải nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói ra, có cái gì tốt khẩn trương, ngươi coi như ta là vì ngươi trị liệu cảm mạo bác sĩ, hay là đại hùng búp bê thì không khẩn trương. Tiểu Địch nở nụ cười, được rồi, Vương bác sĩ. Một lát sau, nàng trêu ghẹo nói ra, lại nói chị cảm mạo muốn hay không chị a? Ta có thể sợ sẽ trích. Vương Hải nói ra, tốt, kia ta thì không châm cứu, chỉ ăn lửa. Kỳ hỉ. Không thể không nói, nước thuốc cải thiện thể chất thật sự cường đại, nhường Vương Hải tại Nam Bán Cầu giữa mùa đông trong, không riêng không cảm thấy lạnh, cơ thể còn một thẳng tỏa ra nhiệt khí. Tại hắn ôm cái, Tiểu Địch cảm thấy ấm áp, không còn cảm thấy lạnh, cảm mạo cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cơ thể ấm áp lên về sau, Tiểu Địch nói ra, Hải ca, không cần quay đầu trở về. Đến phụ cận mua thuốc cảm mạo cùng chống lạnh quần áo liền tốt, nếu không lãng phí ngươi bắt cá thời gian. Tiểu Địch một mực đi theo Vương Hải bắt cá, đúng Vương Hải vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Nàng hiểu rõ Vương Hải là vô cùng nỗ lực ngư dân, cho nên không hy vọng bởi vì là chính mình sự tình mà chậm trễ Vương Hải bắt cá thời gian. Vương Hải cũng cảm giác được Tiểu Địch chuyển biến tốt đẹp, nói ra, "Ừm, vậy chúng ta trước hết đi phụ cận New Zealand đi, mua đồ vật sau đó lại đi Nam Cực." "Được rồi." Nói xong, Vương Hải điều chỉnh thuyền đánh cá tự động lái chỗ cần đến, theo Nam Cực đổi thành New Zealand. Thuyền đánh cá hướng phía New Zealand phương hướng hành xử. Trên thuyền, hai người ôm ở trong chăn tròng, không lâu sau đó, lần nữa tiến vào mộng đẹp. Chương 84, liên quan ta cái giám chương 84, liên quan ta cái giám sau khi trời sáng, thuyền đánh cá tại đảo Nam New Zealand một chấn nhỏ trên bến tàu cập bờ. Vương Hải đã tỉnh rồi, nhưng hắn một chút đều không muốn lên. vì có chút lung túng. Trong ngực tiểu địch mềm nhũn, trong mũi tràn ngập thiếu nữ đặc biệt hương thơm. Bất kỳ một cái nào huyết khí phương cương nam nhi, dưới loại tình huống này tỉnh lại, cũng quả thực là lung túng. Sau đó không lâu, tiểu địch cũng tỉnh rồi. Bị Vương Hải ôm cảm giác rất thư thái, nàng cũng không muốn lên, đem đầu chôn ở Vương Hải trong ngực, làm bộ không có tỉnh. Qua hồi lâu sau, nàng dường như đụng phải cái quái gì thế, mới mở hai mắt ra, nhìn về phía Vương Hải, nghi ngờ hỏi, trên người ngươi có phải hay không mang theo đao hoặc là cây gậy cái gì? Không có. Không có. Vương Hải lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt lúng túng, đội vàng trở mình, đứng lên. Đưa lưng về phía tiểu địch, nói ra, thuyền đã cập bờ, ta đi lên trước mua cho ngươi một bộ giữ ấm trang phục. Nói xong, cầm điện thoại cùng tiền mặt đội vội vàng vàng rời đi phòng điều khiển. New Zealand là đảo quốc, bắt cá nghiệp vô cùng phát đạt, cho dù là trấn nhỏ cảng, không một chút nào lệnh canh. Trừ ra bắt cá nghiệp bên ngoài, New Zealand chăn nuôi nghiệp cũng vô cùng phát đạt, thừa thải lông dê. Tại đây cái rét lạnh mùa trong, khắp nơi có thể thấy được bán lông dê áo khoác thương hộ. Vương Hải sau khi lên bờ, liền lập tức khiến cho địa phương ngư dân chú ý bọn hắn nhìn thấy trời đang rất lạnh, Vương Hải lại chỉ mặc một bộ ngăn tay, đối với cái này rất là kinh ngạc. Cùng lúc đó, bọn hắn đoán được Vương Hải thân phận, hiểu rõ Vương Hải không phải New Zealand người, đoán chừng là tiến về Nam Cực qua đường tàu tiếp tế chỉ. Đảo Nam New Zealand tới gần Nam Cực, tiến về Nam Cực qua đường thuyền, có lúc sẽ tới cái trấn nhỏ này đến tiếp tế. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, mỗi tháng đều sẽ có một hai chiếc. Do đó, địa phương ngư dân chỉ là đúng Vương Hải mặc kinh ngạc, về phần hắn một cái dị quốc người vì sao lại xuất hiện ở đây, cũng không ngoài ý muốn. Địa phương ngư dân rất nhiệt tâm, có một người dùng bản địa ngôn ngữ hỏi có phải Vương Hải cần mua sắm giữ ấm lông dê áo khoác, thấy Vương Hải nghe không hiểu về sau, lấy tay qua tay, cho Vương Hải chỉ đường. Vương Hải theo người kia chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy tại trên bờ một cái lối nhỏ cuối cùng, chính mở ra một nhà trang phục cửa hàng. Lập tức đã hiểu người kia ý nghĩa. Thế là, hắn dùng tiếng Anh nói câu tạ tạ hậu, hướng phía trang phục cửa hàng đi đến. Vương Hải tại lông dê cửa hàng, mua giày, găng tay, mấy món nữ tính tốt nhất giữ ấm áo len, hai kiện lông dê áo khoác, hai kiện áo lông, còn có một giường thật dày dương mao bị tử. Rất rẻ, cộng lại tương đương đồng Long Quốc cũng mới hơn 6.000 khối tiền. Vương Hải dùng là đồng Long Quốc thanh toán, bây giờ Long Quốc phồn bình sương thịnh, các nơi trên thế giới người đều tán thành đồng Long Quốc, lông dê cửa hàng lão bản rất tình nguyện tiếp nhận đồng Long Quốc, thậm chí bởi vậy còn cho Vương Hải đánh cái 90 giảm giá. Lấy lòng sau đó, Vương Hải trước tiên trở về thuyền đánh cá. Tiểu địch khẳng định là lệnh, trước tiên đem trang phục cho nàng mặc vào quan trọng. Về phần còn cần mua cái gì, chờ chút lại cùng tiểu địch đi ra tới. Nàng hiểu tiếng Anh, mang theo nàng dễ dàng hơn. Trong phòng điều khiển, tiểu địch một bên chê cười Vương Hải thẩm mỹ không thế nào, mua trang phục không dễ nhìn, một bên tự vả mặc vào quần áo. Nàng trong trong ngoài ngoài mặc vào mấy kiện, hóa trang bánh đu giống nhau, bao hết mấy tầng, cơ thể lập tức ấm áp. Mặc quần áo tử tế về sau, tiểu địch trong lòng lại có một chút lo lắng, liễu môi, không phải dáng vẻ rất vui vẻ. Nàng đang nghĩ, có giữ ấm trang phục cùng chăn mền sau đó, có phải Vương Hải thì không ôm chính mình ngủ? Nếu như thế, còn không bằng không mua trang phục đâu. Vô cùng mâu thuẫn. Vương Hải thấy được nàng bộ dáng này, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Là trang phục quá khó nhìn sao? Tiểu địch muốn nói lại thôi, sau đó lắc đầu nói ra, không phải quần áo vấn đề. Đó là cái gì vấn đề? Vương Hải truy vấn. Tiểu địch cười nói, tâm tư của nữ nhân, ngươi không hiểu, đừng hỏi á. Được thôi đúng rồi, cùng nhau xuống thuyền đi, xem xét còn có gì cần mua. Ừm. Vương Hải cùng tiểu địch hạ thuyền, đi phụ cận cửa hàng đi dạo, mua sắm trên thuyền cần vật dụng. Thí dụ như dược phẩm, rau dưa, hoa quả, đồ uống các loại. Tại tiểu địch một ngụm lưu loát tiếng Anh dẫn đầu dưới, không hao phí một giờ, bọn hắn liền dẫn tràn đầy mấy túi lớn thứ gì đó quay trở về cảng. Vừa về đến cảng, Vương Hải liền phát hiện cảng chỗ so trước đó dường như náo nhiệt hơn. Cách đó không xa truyền đến thanh âm huyên náo. Nguyên bản không có ý định hóng chuyện, nhưng Vương Hải nghe được quen thuộc nhưng nghe không hiểu ngôn ngữ, là nước xạ cụ giả ngữ, thế là tò mò mang theo tiểu địch đến gần quan sát. Vương Hải nhìn thấy, có 10 cái dáng người thấp bé, nét mặt chơi bẩn, say thức người nước xạ cụ giả, đang cảng chỗ dương ai. Bà cả, cũng cho các đại gia tránh ra. Ha ha, một đám nhà quê. Bản đại gia muốn làm gì thì làm gì, muốn các ngươi quản. Bà cả, ha ha ha. Bọn này người nước xạ cụ giả là to, tùy ý tại cảng loạn nôn đàm, ném loạn rác thải. Tồi tệ nhất là có một cái uống say mềm lại giữa ban ngày, đứng ở cảng khẩu trên bến tàu hướng trong biển đi tiểu. Bên cạnh bản địa ngư dân phẫn nộ chỉ trích bọn hắn không văn minh hành vi, nhưng không chút nào có tác dụng, thậm chí còn bị bọn hắn dùng tiếng nói của mình chê cười. Mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng xem bọn hắn bộ kia vẻ mặt bị ổi cùng phách lối khí diễm, có thể phán đoán ra bọn hắn cũng không thân mật. Bản địa ngư dân tức giận đến kém chút thì cùng bọn hắn đánh nhau, nhưng trở ngại bọn hắn quá nhiều người, mới không có động thủ. Báo cảnh sát cũng không làm nên chuyện gì, rốt cuộc bọn hắn chỉ là không có tố chất, còn không đạt được phạm tội trình độ. Vương Hải tưởng rằng cái gì náo nhiệt, kết quả là nhìn chuyện Tiếu Lâm, thẳng lắc đầu. Khoe miệng không khỏi lộ ra cười lạnh nói, bọn này nước xạ cụ dạ bọn nhỏ, mặt ngoài rất có tố chất, uống chút rượu rồi sẽ bại lộ bản tính, thực chất cùng nguyên thủy động vật giống nhau. Hắn tỏ ra là đã hiểu. Rốt cuộc, từ xưa đến nay, nước xạ cụ dạ người từ trước đến giờ đều là như thế. Xem hết chết lời, Vương Hải trong lòng có một cái hoài nghi, vì sao này một đám nước xạ cụ dạ người xảy ra hiện tại New Zealand trong trấn nhỏ. Cũng là giống như chính mình, đi ngang qua bộ cấp sao. Vương Hải nhường tiểu địch dùng tiếng Anh đi hỏi địa phương ngư dân. Địa phương ngư dân nói ra, bọn hắn là nước xạ cụ dạ tàu săn cá voi thủy thủ, đi Nam Cực bắt giữ cá voi bọn này, nước xạ cụ dạ nhà của tàu săn cá voi băng, mỗi một lần đến trấn trên đều biết uống rượu, uống xong rượu rồi sẽ như vậy, thật là một đám mười phần khốn nạn. Vương Hải nghi ngờ hỏi, Nam Cực tàu săn cá voi. Cá voi không phải bảo hộ động vật sao? Ủy ban săn bắt cá voi quốc tế không phải đã sớm cấm chỉ thương nghiệp săn cá voi hành vi sao? Địa phương ngư dân giải thích nói, là cái này người nước xạ cụ dạ vô sỉ chỗ bọn hắn sử dụng cấm chỉ thương nghiệp săn cá voi hiệp nghị lỗ thủng, đánh lấy săn cá voi khoa học cờ hiệu, hàng năm cũng tại trắng trợn bắt giết cá voi. Một cái ngư dân nói thêm, không sai, đám hôn đản này tàu săn cá voi, hàng năm cũng có không ít đi Nam Cực săn cá voi, thường xuyên đến cái trấn này thiết tế, điểm này ta có thể chứng minh. Tiểu Địch cho Vương Hải phiên dịch bản địa ngư dân lời nói, nhịn không được mắng, đám người kia, chân thực hỏng thấu. Được rồi, chớ nhìn bọn họ ô nhiễm ánh mắt của chúng ta. Vương Hải nói xong, mang theo Tiểu Địch hướng phía chính mình thuyền đánh cá đi đến, không còn đi quản kia một đám nước xạ cụ già người. Cái kia mua đồ vật cũng mua. Về đến trên thuyền sau, Vương Hải chạy thuyền đánh cá, chuẩn bị xuất phát. Thuyền đánh cá thay đổi đầu thuyền, nhưng không có hướng ly cảng phương hướng lái đi, mà là hướng phía nước xạ cụ già tàu săn cá voi lái đi. Vương Hải đứng trên bong tàu, trong tay cầm cần câu, vẻ mặt cười xấu xa. Thuyền đánh cá đến gần rồi tàu săn cá voi, gia tốc, sau đó hung hăng đâm vào tàu săn cá voi bên trên. Bịch một tiếng vang thật lớn, đem tàu săn cá voi xô ra một đạo vết rách to lớn, đem trên bờ đám kia nước xạ cụ già thủy thủ sợ tới mức tại chỗ tỉnh rượu. Bọn hắn hướng phía thuyền đánh cá của Vương Hải phương hướng nhìn tới, phẫn nộ chửi ầm lên. Chỉ thấy Vương Hải hướng tàu săn cá voi trên ném ra cần câu, dùng lưỡi câu câu ở tàu săn cá voi bong thuyền lưới săn cá voi. Sau đó đem dây câu buộc trên thuyền đánh cá, lái thuyền, đem tàu săn cá voi trên lưới săn cá voi cưỡng ép lôi đi. Bà cả, ngươi hỗn đản này đang làm gì? Mau dừng lại! Nước xạ cụ già thủy thủ thấy choáng, bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ tới, dưới ban ngày ban mặt, thuyền của mình vậy mà sẽ bị đụng, với lại lưới săn cá voi còn bị đoạn. Liên tại bọn hắn trước mắt bao người, đây con mẹ nó còn có vương pháp sao? Bọn hắn phản ứng lại, vừa mắng, một bên leo lên tàu săn cá voi, cố gắng muốn ngăn cản Vương Hải. Vương Hải há có thể để bọn hắn ngăn lại? Đắc thủ sau đó, liền thay đổi đầu thuyền chạy, tốc độ còn nhanh hơn thuyền cao tốc, trong nháy mắt liền rời đi cảng, lái về phía biển rộng mênh mông. Nước xạ cụ già các thủy thủ nhìn qua thuyền đánh cá của Vương Hải biến mất phương hướng, toàn thể trong gió lộn xộn. Kẻ cướp a, tên kia là ai? Biển rộng mênh mông đi nơi nào tìm hắn a? Thuyền bị xô ra một đạo vết nứt, lưới săn cá voi bị cướp, người nào chịu chứ? Hồi lâu sau, bọn hắn mới từ lộn xộn bên trong lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhốn nhác đi hỏi bản địa ngư dân, muốn biết về Vương Hải thông tin. Bản địa ngư dân vui vẻ nói với bọn họ, liên quan ta cái rắm, hỏi ta làm gì? Chương 85, Nam Cực Tôn Cở chương 85, Nam Cực Tôn Cở Tiểu Địch mừng rỡ không ngậm miệng được. Tại càng lúc, nàng liền không quen nhìn đám kia nước xạ cụ dạ thủy thủ hành động, nhất là nghe nói bọn hắn là đội săn cá voi về sau, càng là hơn tức giận, rất muốn giáo huấn chúng một trận. Lúc này nhìn thấy Vương Hải tới đây vừa ra, trong nội tâm nàng hạ giận cực kỳ. Thuyền đánh cá rời khỏi càng lúc, nàng nhìn nhốn nhác nước xạ cụ dạ thủy thủ, trên mặt cười nở hoa. Đúng, Vương Hải giơ ngón tay cái lên, nói ra, Hải ca, ngươi quá độc ác, ta rất thích. Cơ thao vật lục, chớ kinh ngạc. Vương Hải vừa cười vừa nói. Sau đó, Vương Hải đem lưới săn cá voi kéo tới thuyền đánh cá bông thuyền, cất kỹ sau đó, mang theo Tiểu Địch tiến nhập phòng điều khiển, tăng lên thuyền nhanh, tiếp tục hướng phía Nam Cực xuất phát. New Zealand khoảng cách vòng Nam Cực hơn 3000 cây số. Thuyền đánh cá mở 2 giờ thì đạt đến vòng Nam Cực. Rất thần kỳ, thuyền đánh cá lái vào vòng Nam Cực không lâu, liền từ ban ngày tiến nhập đêm tối. Tiểu Địch xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn qua bên ngoài đèn nhánh sắc trời, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hải ca, thiên sao đen. Ta nhớ được ngày mới sáng không bao lâu à, chúng ta theo New Zealand đến nơi này cũng mới 2 giờ đi. Nàng nghi ngờ hỏi. Vương Hải cười lấy gõ xuống Tiểu Địch đầu, nói ra, ngươi cái tên này, vật lý kém coi như xong, địa lý cũng kém. Đây là Nam Cực hiện tượng đêm vùng cực cũng không biết. Tiểu Địch thoáng chút đăm chiêu thầm nói, cực đêm. Nàng tại lúc đi học tựa hồ nghe qua cái từ này, nhưng là 9 năm nghĩa vụ cá lọt lưới nàng đã là đem tri thức còn cho thầy, không nhớ ra được là chuyện gì xảy ra. Ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hải tìm kiếm giải thích. Vương Hải nhìn nàng vẻ mặt sững sờ dáng vẻ, vì vậy tiếp tục giải thích nói, hiện tại là tháng 6 phần, thái dương bắn thẳng đến bắc bán cầu, ở vào nam bán cầu vùng cực nam, Nam Cực mặt trời là chiếu không tới, điều này sẽ đưa đến tại Nam Cực 24 giờ đều là đêm tối, loại hiện tượng này sẽ duy trì thời gian rất lâu, thậm chí đạt tới nửa năm lâu. Tiểu Địch cái hiểu cái không gật đầu một cái, nói ra, thì ra là thế, địa cầu thật thần kỳ. Sau một lát, nàng nghĩ tới điều gì, nói ra, như thế nói chuyện, hiện tại Bắc Cực có phải hay không vừa vặn tương phản? Ở vào 24 tiếng đều là ban ngày trạng thái. Vương Hải gật đầu nói ra, ừm, không sai, nhìn tới ngươi đã hiểu 24 giờ ban ngày trạng thái gọi là ngày vùng cực. Tiểu Địch đột nhiên cười hì hì nói ra, ngày vùng cực, không có buổi tối, kia có phải hay không cũng không cần ngủ. Hôm nào chúng ta cũng đi Bắc Cực chơi có được hay không? Chơi một ngày là có thể chơi thật lâu. Ngu ngốc, người buồn ngủ rồi sẽ ngủ, cùng ban ngày buổi tối không có có quan hệ gì, còn có, một tiên cố định là 24 tiếng, không phải dùng ban ngày cùng buổi tối tới điểm. Bất quá, đi Bắc Cực chơi đề nghị này cũng không tệ, không trải qua và có cơ hội rồi nói sau. Tháng này phần Nam Cực, ở vào mùa đông, rét lạnh dị thường. Tại vòng Nam Cực trên mặt biển thường xuyên sẽ có tất cả lớn nhỏ băng nổi, nhỏ một chút vài mét rộng, lớn thậm chí đạt đến trên vài trăm thước ngàn mét rộng. Vì tránh né những thứ này băng nổi, thuyền đánh cá bước vào vòng Nam Cực về sau, tốc độ giảm chậm lại. Cùng Tiểu Địch nói chuyện phía bên trong, Vương Hải mở ra máy dò, làm việc máy dò, đem dò xét mục tiêu thiết lập là Nam Cực Tôn Cơ Hiệu, bắt đầu dò xét lên. Thuyền đánh cá trong vòng Nam Cực trải rộng băng nổi trong biển rộng tuần hành, tìm kiếm Tôn Cờ Hiệu tung tích. Tìm kiếm Tôn Cờ trong lúc đó, Vương Hải bắt đầu chuẩn bị đánh bắt Tôn Cờ Hiệu lưới đánh cá. Đánh bắt Tôn Cờ cùng đánh bắt cái khác loài cá, cần thiết dùng đến lưới cố khác nhau. Tôn Cờ hình thể rất nhỏ, thành niên thể cũng chỉ có 6 cm mà thôi. Do đó, đánh bắt Tôn Cờ Hiệu lưới cố lưới mắt nhất định phải rất nhỏ. Với lại, chúng nó rất khó treo ở lưới đánh cá tuyến trên. Sử dụng lưới cố loại hình, cũng không còn là lưu gai lưới, mà là lưới kéo. Thuyền đánh cá trên hiện nay có cấp 2 lưới đánh cá, thuộc về lưu gai lưới, với lại lưới mắt đại, cũng không có đánh bắt Nam Cực Tôn Cờ Hiệu năng lực. Vương Hải tại trước khi tới đây liền đã hiểu rõ điểm này, cũng có chỗ chuẩn bị. Hắn dự định đúng lưới đánh cá tiến hành thăng cấp, từ trong cửa hàng đổi điểm tích lũy, đổi cấp 3 lưới đánh cá. Bởi vì căn cứ cấp 3 lưới đánh cá tưởng tình giới thiệu, cấp 3 lưới đánh cá tại cấp 2 lưới đánh cá trên cơ sở, còn tăng lên một hạng rất cường đại công năng, biến hình công năng. Cấp 3 lưới đánh cá dây lưới, do có thể biến đổi bộ lỉ vật liệu chế tạo, lại mỗi một cái dây lưới bên trên cũng liên tiếp chức năng khống chế tuyến. Chỉ cần tại lưới đánh cá bảng điều khiển bên trong làm việc, là có thể nhường dây lưới mở rộng hoặc là co bảo, dùng cái này đến biến hóa lưới đánh cá loại hình. Có thể biến hóa chủng loại dường như đã bao hàm tất cả lưới cố loại hình. Thí dụ như thường xuyên sử dụng lưu gai lưới, tính nhắm vào rất mạnh tung lưới, còn có đánh bắt tôm cỡ cần thiết dùng đến lưới kéo các loại. Nói cách khác, cấp 3 lưới đánh cá loại hình cũng không cố định, muốn cái gì dạng loại hình lưới cố đều có thể biến hóa. Ngoài ra, cấp 3 lưới đánh cá chỗ phân phối thu lưới thả lưới một thể cơ, máy vỡ cá, công năng cũng đã nhận được thăng cấp. Thăng cấp sau chúng nó có lưới kéo, tung lưới, sâu lưới và công năng, dùng cái này đến phối hợp lưới đánh cá nhiều loại hình biến hóa. Nói tóm lại, 10 vạn điểm tích lũy đổi cấp 3 lưới đánh cá, công năng phi thường cường đại, hoàn toàn có thể đảm nhiệm đánh bắt tôm cơ hiệu công tác. Vương Hải thừa dịp đi thuyền trong lúc đó, bóng đêm chính ám, có thể tránh thoát tiểu địch chú ý, dùng 10 vạn điểm tích lũy đổi cấp 3 lưới đánh cá, đúng lưới đánh cá tiến hành thăng cấp. Cấp 3 lưới đánh cá trang bị bên trong. Cấp 3 lưới đánh cá trang bị thành công, mời kiểm tra và nhận. Trừ ra nhắc nhở bên ngoài, không có những động tĩnh khác. Nhắc nhở sau khi biến mất. Vương Hải xuyên thấu qua phòng điều khiển thủy tinh, nhìn về phía bong thuyền lưới đánh cá, vẻ ngoài có biến hóa rất nhỏ, nhưng cũng không rõ ràng. Lại nhìn lưới đánh cá bên cạnh nguyên bộ máy móc, cũng là như thế. Như vậy rất tốt, vì tiểu địch trí thông minh, khẳng định nhìn không ra có cái gì dị thường. Lưới đánh cá chuẩn bị hoàn thành. Sau đó không lâu, máy dò xuất hiện nhắc nhở. Vương Hải mở ra máy dò màn hình, xem xét nhắc nhở. Điểm kích xem xét tường tình. Phát hiện mục tiêu, Tôn Cờ Hiệu nhóm bình quân lớn nhỏ, ba khác số lượng, 200 vạn chỉ trạng thái, chậm, đứng im. Vương Hải ở trong lòng tính ra. 200 vạn chỉ, chợt nhìn số lượng rất nhiều, nhưng chúng nó hình thể là thực sự tiểu. Một con cũng mới ba khác tả hữu. Mặc dù có 200 vạn chỉ, nhưng chỉnh thể trọng lượng mới 6.000 kg, cũng là 1.200.000 cân. Chỉnh thể quy mô cũng tạm được, có thể bắt giữ. Xác định mục tiêu có thể bắt giữ sau, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, đến gần rồi Tôn Cờ Hiệu nhóm. Tôn Cờ Hiệu là sinh vật phù du, vận động năng lực rất kém cỏi, tại mùa đông lúc, vì bảo tồn năng lượng trong cơ thể thì càng biếng nhác. Thuyền đánh cá hướng phía chúng nó bắn tới, làm ra tới tiếng động không nhỏ, thậm chí còn đụng nát tiểu băng nổi, chúng nó cũng không mang theo chạy, thì lặng lặng phiêu phủ ở trong biển. Thuyền đánh cá lái đến Tôn Cờ Hiệu nhóm phía trên, ngừng lại. Vương Hải cùng tiểu địch đi ra phòng điều khiển, đi vào bong tàu. Nơi này khí trời tốt, mặc dù lạnh, nhưng không có đáng sợ cực địa của phòng, mặt biển cũng không phải thường bình tĩnh. Đến bong tàu về sau, Vương Hải cùng tiểu địch đi đến thuyền xuôi theo, mượn nhờ thuyền đánh cá đèn lớn ánh sáng, nhìn về phía mặt biển. Này xem xét, bọn hắn lại bị trong biển cảnh sắc thật sâu hấp dẫn lấy, nhất là tiểu địch. Nàng nhịn không được qua một tiếng, sợ hãi than nói, "Hòa sơ, cái này cũng quá tốt nhìn đi." Nàng nhìn thấy, ở trong biển, lít nha lít nhít nổi lơ lửng vô số tôn cơ hiệu. Chúng nó mỗi một cái thân trên đều tỏa ra hào quang nhỏ yếu, một con hai con vô số chỉ, tản ra ước điểm điểm vi quang. Lặng lặng nằm ở mảnh này đen nhánh yên tĩnh trong biển, giống đầy sa một hư hư thực thực ngân hà đã rơi vào trong biển. Chương 86, cực địa bắt tôm người. Chương 86, cực địa bắt tôm người. Tại thuyền xuôi theo vừa nhìn một hồi lâu, hai người mới chính thức khởi công. Như trước đó giống nhau, tiểu địch phụ trách lấy dễ ảm. Nàng đem điện thoại đưa ra, mở ra phòng lấy dễ ảm, chính thức bắt đầu lấy dễ ảm. Đem ống kính nhắm ngay trong biển tôm cờ hiệu, dừng lại quay phim. Vương Hải sử dụng năng lực nhìn xuyên trong biển, xem xét tôm cờ càng tình huống cụ thể, phân tích từ nơi nào bắt đầu thả lưới, hướng phương hướng nào kéo hợp lý nhất. Không bao lâu, khán giả sôi nổi tràn vào phòng lấy dễ ảm. Nhìn thấy Tôn Cờ Hiệu về sau, cũng tỏ vẻ kinh thán không thôi. Trong biển phát sáng là cái gì? Quá tốt nhìn. Đây là ở đâu? Vân vân. Bây giờ không phải là ban ngày sao? Vì sao các ngươi chỗ nào là buổi tối? Thuyền trưởng cùng Béo Địch không phải là đi nước Mỹ kia bên cạnh đi? Có thể, bọn hắn tại Hawaii thi đấu về sau, vừa vặn liền đi bên ấy bắt cá, cũng gần. Hâm mộ a, từ trước đến giờ chưa từng thấy đẹp mắt như vậy cảnh biển. Báo bình luận rất nhanh liền náo nhiệt, báo bình luận cũng nhiều hơn, lửa nóng thảo luận nói. Thuyền trưởng, đây là cái gì? Tiểu Địch nhìn phòng lịch dễ ảm báo bình luận. Hướng Vương Hải hỏi, Tôn Cờ Hiệu. Vương Hải phân tích kết thúc, nghe được giọng tiểu địch sau lấy lại tinh thần, cắt đi năng lực nhìn xuyên, trả lời. Nói xong, hắn đi tới bong thuyền lưới đánh cá bên cạnh, mở ra hệ thống thông minh trên tàu, lưới đánh cá làm việc giao diện, bắt đầu làm việc lên lưới đánh cá tới. Tại lưới đánh cá giao diện trên đưa vào muốn đánh bắt mục tiêu mô hình. Tôn Cờ Hiệu, lựa chọn trí năng phối trí tương ứng lưới đánh cá. Làm việc kết thúc, Vương Hải nhìn thấy, lưới đánh cá lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang biến hóa. Vậy lưới đánh cá mỗi một đường nét, đồng loạt bắt đầu chuyển động, có nhiều kéo dài. Có nhiều co bảo, cũng tại ấn lại nào đó kế hoạch xong phương án đang biến hóa. Vẹn vẹn mấy phút, tất cả lưới đánh cá thì biến thành một tấm to lớn lưới kéo. Vương Hải ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét biến hóa sau khi lưới kéo. Nhìn thấy, lưới kéo lưới thân áp dụng chính là hai tầng lưới áo, ngoại tầng lưới áo lưới mắt đại, dây lưới thô, vì sứ lưới cố đạt tới cần có cường độ. Tầng bên trong lưới áo dây lưới mảnh, lưới mắt nhỏ, có thể phòng ngừa mục tiêu theo lưới trong mắt bỏ trốn hoặc là dò dỉ ra. Căn cứ hắn có ngư dân tri thức, tùy tiện thì nhìn ra, đây chính là nhằm vào tôm cơ hiệu lưới kéo. Cấp 3 lưới đánh cá, lợi hại a. Vương Hải tận mắt nhìn thấy lưới đánh cá biến hóa sau khi, trong lòng đúng cấp 3 lưới đánh cá có chút thỏa mãn, đích thì thầm một tiếng. Tiếp đó, chính là đem lưới kéo xuống đến trong biển. Hắn đứng lên, tiếp tục làm việc lưới đánh cá làm việc giao diện. Khống chế lưới kéo máy móc, bắt đầu thả lưới. Rất nhanh, to lớn lưới kéo bỏ vào trong biển, chìm ở trong nước. Thuyền đánh cá cũng lần nữa bắt đầu chuyển động. Dựa theo Vương Hải quy hoạch con đường hành xử, kéo lấy lưới kéo, đánh bắt tôm cờ hiệu. Phong lít dễ ảm khán giả hiểu rõ trong nước lít nha lít nhít điểm sáng là tôm cờ hiệu về sau, trong nháy mắt thì náo nhiệt. Không hổ là thuyền trưởng a, hôm qua còn đang ở câu cá, hôm nay liền đến đánh bắt tôm cờ hiệu. Biến hóa này tốc độ cũng không ai bằng. Ta rất hiếu kỳ, có phải hay không thuyền trưởng thuyền đánh cá trên cái gì ngư cụ cũng có a? Ta coi như là đã hiểu, chỉ cần là trong biển mặc kệ ngư hay là tôm, mặc kệ là du hay là bò, mặc kệ là sống hay là chết, cũng đừng nghĩ tránh được thuyền trưởng trong lòng bàn tay, quá mạnh mẽ. Có khả năng hay không, thuyền trưởng qua mấy ngày sẽ đi vớt tàu đắm, tìm kiếm bảo vật. Trên lầu thổi qua a, thuyền trưởng chỉ là cái ngư dân a. Tại thuyền đánh cá kéo lấy lưới kéo trong lúc đó, phòng lịch dễ ảm khán giả sôi nổi tán dương. Nhìn nhiều năm như vậy bắt cá lịch dễ ảm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có cái nào sở trệ ạ mẹ năng tượng Vương Hải nhiều như vậy mới đang nghệ, cái gì cũng dám bắt, cái gì cũng dám vớt. Nửa giờ sau, thuyền đánh cá kéo lấy lưới kéo đi dạo hết tôm cờ hiệu nhóm liên quan mỗi một cái góc, lưới kéo trong, kéo đầy tràn đầy một mạng lưới tôm cờ hiệu. Hơn 200 vạn chỉ tôm cờ hiệu, trừ ra một số nhỏ lọt lưới chi tôm bên ngoài, cũng đã rơi vào lưới kéo bên trong. Vương Hải đem thuyền ngừng lại, làm việc lưới kéo cơ, mở ra sâu lưới công năng, đem lưới kéo theo trong biển treo lên thuyền tới. Tiểu Địch thấy thế, đem camera nhắm ngay chuẩn bị nổi trên mặt nước lưới kéo, quay phim tôm lấy được. Máy móc thúc đẩy, lưới kéo dây thừng chậm rãi buộc chặt, to lớn lưới kéo nổi lên mặt nước, chịu nặng bên trong đầy tôm cơ hiệu. Lại là một lần bội thu thả lưới. Khán giả nhìn thấy chịu nặng lưới kéo về sau, lại là một trận sôi trào, khen không dứt miệng. Vương Hải điểm tích lũy, xoạt 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 gia tăng. Lưới kéo treo đến trên thuyền, mở ra tại bong thuyền. Lít nha lít nhít tôm cờ hiệu, một vạn cân, chất đầy bong tàu. Hoa. Tiểu Địch hưng phấn kêu lên. Phong Lịch dễ ảm khán giả cũng là dừng lại mà sợ. Nhiều như vậy thu hoạch, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Sảng khoái. Nhìn ra có một vạn cân, thuyền trưởng lại kiếm một món hời. Một lưới thì thu hoạch nhiều như vậy tôm cờ hiệu, sẽ không phải là Nam Cực tôm cờ hiệu đi, cũng liền Nam Cực chốc kia, tôm cờ hiệu mới biết như thế dày đặc. Làm sao có khả năng, thuyền trưởng hôm qua còn đang ở Hawaii đâu, hôm nay đã đến Nam Cực, ngươi cho rằng là máy bay sao? Phong Lấy dễ ảm khán giả một hồi nghị luận. Sát trời rất tối, trừ ra thuyền đánh cá chung quanh bên ngoài, bọn hắn không nhìn thấy xa xa sông băng cảnh tượng, cho nên bọn hắn nhìn không ra nơi này chính là Nam Cực hải vực. Đem tôm cờ hiệu đánh bắt đi lên sau, Vương Hải chỉnh lý tốt lưới kéo, đóng lại lưới kéo máy móc, thiết lập máy giỏ, mở ra thuyền, tiếp tục tìm kiếm đợt tiếp theo tôm cờ hiệu nhóm. Trong lúc đó, hắn đem bong thuyền tôm cờ hiệu dùng cái xẻng xúc đến hầm chứa đá bên trong bảo tồn. Một xúc chính là mấy ngàn con. Giả sử hầm chứa đá bên trong kia mười mấy cái cá lớn còn sống, nhìn thấy nhiều như vậy tôm cờ hiệu nhất định sẽ mừng như điên. Thuyền đánh cá tại tràn đầy băng nổi trong nước biển tiếp tục chậm rãi đi thuyền. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Vương Hải vừa xúc hết bong thuyền tôm cờ hiệu không lâu, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, máy giỏ liền chuyển đến nhắc nhở. Không thể không nói, Nam Cực tôm cờ chính là nhiều, danh xưng thế giới tương lai thực phẩm kho một chút cũng không qua. Nay hồi lâu thời gian, vừa tìm được tôm cờ hiệu nhóm tung tích. Vương Hải tiếp tục làm việc. Tiểu Địch tiếp tục lấy dễ ảm. Nửa giờ sau, lại có tiếp cận hơn vạn cân tôm cờ hiệu bị bắt mò được trên thuyền. Khán giả tiếp tục reo hò. Nhìn xem lên người, lại là hơn vạn cân tôm cờ hiệu. Thấy thế nào thuyền trưởng bắt cá, cảm giác thì cùng nhặt tiền giống nhau. Khiến cho ta cũng nghĩ vào ngành bắt cá. Trên lầu bình tĩnh, ta nhị ra năm ngoái làm chiếc thuyền đánh cá, ngay cả tiền xăng đều không có kiếm về đến, hiện tại đã bán. Thuyền đánh cá tiếp tục tại trong biển rộng đi thuyền. Cũng không lâu lắm, đến gần rồi một viên to lớn trên biển sông băng. Đột nhiên, cô chi 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 tiểu địch nghe được sông băng bên trên truyền đến âm thanh nào đó. Tại đây hoang tàn vắng vẻ giá lạnh cực địa, có bất cứ dị thường nào âm thanh đều sẽ làm cho người cảm thấy rất khủng bố. Lại thêm thiên đen như vậy, nói không chừng là quỷ đâu. Nghe được âm thanh về sau, tiểu địch không khỏi có chút sợ sệt. Thế là nàng đến gần rồi đang xúc tôm Vương Hải, cũng nói ra, Hải ca, ngươi trước dừng lại, nghe một chút nhìn xem đó là cái gì âm thanh. Vương Hải ngừng lại, dựng lên lỗ tai, nghiêm túc lắng nghe. Thính lực của hắn cực kỳ tốt, sau khi dừng lại, liền nghe đến tiểu địch nói tới thanh âm. Nghe một hồi, hắn nói ra, ừm, là nào đó tiếng chim hót. Đúng, hẳn là chim cánh cụt. Chim cánh cụt. Tiểu địch nghe xong, không còn sợ sệt, mà là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chúng ta đi xem xét chúng nó đi. Nàng đề nghị. Phong Lấy dễ ảm khán giả nghe được hai người đối thoại, đầu tiên là vẻ mặt sững sờ. Chim cánh cụt? Cái gì chim cánh cụt? Cơ mờ nở, lẽ nào thuyền trưởng cùng tiểu địch thật sự đi Nam Cực? Bắt hải sản ven bờ đuổi tới Nam Cực đi. Quả thực là chó rồi. 66.666. Chương 87, ngốc manh chương 87, ngốc manh nghe thanh âm này, không giống như là một con chim cánh cụt, mà là một đoàn. Tất nhiên đã đi tới Nam Cực, lại vừa vặn đụng phải một đoàn chim cánh cụt, không có không đi xem một chút đạo lý. Vương Hải buông xuống xúc, đem thuyền lái đến sông băng bên cạnh ngừng lại. Thuyền đánh cá đèn lớn chiếu đến trên bờ. Mượn đèn lớn qua mang, có thể nhìn thấy trên bờ, quả nhiên có một đám chim cánh cụt. Đoán chừng có mấy trăm con, tất cả lớn nhỏ cũng có, rất khó đếm rõ được. Chúng nó đứng chung một chỗ, làm thành một vòng, bao đoàn sưởi ấm. Lớn ở bên ngoài, tiểu nhân ở bên trong, chất thành một đống. Tiểu địch nhìn thấy chúng nó về sau, dị thường vui vẻ, chỉ vào chúng nó nói với Vương Hải, mau nhìn, thật là chim cánh cụt, một đoàn. Nói xong, nàng đem camera nhắm ngay chim cánh cụt, cho phòng lấy dễ ảm khán giả cũng xem xét chim cánh cụt. Thật là chim cánh cụt. Thuyền trưởng cùng tiểu địch, thật là tại Nam Cực. Hâm mộ khóc, đời ta đều không có đi qua Nam Cực, cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy chim cánh cụt. Khán giả nhìn thấy chim cánh cụt về sau, nghị luận. Tiểu địch như thằng bé con giống nhau, nhìn chim cánh cụt cười ngây ngô nhìn. Gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện đầy nụ cười ngọt ngào, giống như có thể hòa tan nơi này mùa đông. Cũng không biết nàng tại vui vẻ cái gì, chủ yếu là chim cánh cụt một thằng báo đoàn, cũng không có cùng với nàng chuyển động cùng nhau ai nhìn sau khi, nàng đúng Vương Hải hỏi, thuyền trưởng, ngươi biết đó là cái gì chim cánh cụt sao? Vương Hải suy nghĩ một lúc, nói ra, hẳn là đế chim cánh cụt. Làm sao nhìn ra được? Tiểu địch nghĩ chướng một chút tri thức, liền hỏi. Vương Hải giải thích nói, phần lớn chim cánh cụt tại Nam Cực mùa đông lúc biết bơi đến gần đây châu Nam Mỹ đi tránh rét, chỉ có đế chim cánh cụt không có làm như thế, chúng nó còn lưu tại Nam Cực. Do đó, tại Nam Cực mùa đông nhìn thấy phần lớn là đế chim cánh cụt. Với lại, báo đoàn sưởi ấm cũng là đế chim cánh cụt thường gặp quần thể hành vi. Đây là một loại vừa năng giữ ấm, cũng có thể giảm bất thể nội năng lượng tiêu hao phương pháp, là chúng nó qua mùa đông chuẩn bị sẵn phương thức. Mỗi khi nhiệt độ hạ xuống lúc, đế chim cánh cụt nhóm thì sẽ nghĩ biện pháp tụ tập cùng nhau, làm thành một vòng tròn, túi đầu cộng đồng chống cự giá lạnh. Chính như hiện tại chúng ta nhìn thấy như thế, báo đoàn sưởi ấm thời thành niên ở bên ngoài, ấu niên ở bên trong. Tiểu địch nhìn chim cánh cụt nhóm, nghe Vương Hải giải thích, thoáng chút đăm chiêu gật đầu, à, nguyên lai chúng nó ôm ở cùng nhau là nguyên nhân này. Một lát sau, tiểu địch chỉ vào chim cánh cụt nhóm phía ngoài nhất đại chim cánh cụt nói ra, thuyền trưởng, ngươi nhìn xem bên ngoài những kia đại chim cánh cụt dường như bị đông cứng không đi nổi, cơ thể lung lay sắp đổ, nhìn lên tới vô cùng đáng thương. Vương Hải tiếp tục giải thích nói, ừm, báo đoàn sưởi ấm lúc ở giữa chim cánh cụt sẽ rất dễ chịu, mà phía ngoài nhưng vẫn là sẽ rất lạnh, thậm chí còn có thể biết vì thời gian dài không có ăn uống gì năng lượng tiêu hao quá lớn mà chết quóng. Phía ngoài chim cánh cụt đúng là đáng thương, nhưng cho dù hiểu rõ như vậy, chúng nó hay là sẽ làm như vậy, vì bảo hộ tộc đàn cùng con non. Em mở tiểu địch nhìn phía ngoài chim cánh cụt, có chút đau lòng chúng nó. Suy nghĩ một lúc về sau, đề nghị, đã như vậy, chúng ta liền giúp một chút chúng nó đi, cho chúng nó cho ăn, như vậy chúng nó thì có năng lượng bổ sung. Tốt lắm, đang có ý này, thì dùng vừa đánh bắt đến tôm cờ vì chúng nó đi. Vương Hải không cần suy nghĩ thì đồng ý tiểu địch ý kiến. Dù sao tôm cờ hiệu nhiều, cũng không phải rất đáng tiền, nghĩ uy thì uy. Trừ ra Vương Hải cùng tiểu địch bên ngoài, phong lấy dễ ảm khán giả cũng không phải thường ý kiến thống nhất, cũng không phải thường hy vọng có thể cho chim cánh cụt nhóm cho ăn. Nghe được tiểu địch cùng Vương Hải nói chuyện về sau, sôi nổi phát báo bình luận soát bình nói, thật tốt quá. Thuyền trưởng đại khí, tiểu địch đại khí. Thuyền trưởng cùng béo địch, quá có yêu, phấn. Các vị soàn soạt món quà, một khóa tam liên, nhường thuyền trưởng cùng tiểu địch hồi hồi huyết không quá phận a. Cùng báo bình luận cùng nhau, còn có đến không hết món quà nhắc nhở. Vương Hải nói làm liền làm. Xúc nhìn bong thuyền tôm cờ hiệu, hướng chim cánh cụt nhóm phương hướng dùng sức ném đi. Lực lượng của hắn rất lớn, vô cùng tinh chuẩn thì ném tới chim cánh cụt nhóm phía trên. Tôm cờ thì giống như trời mưa, rào rào rơi tại chim cánh cụt nhóm trên đầu. Chim cánh cụt nhóm trời sinh manh ngu, ban đầu bị hù dọa lập tức có chút sững sờ. Sau đó, nhìn từ trên trời giáng xuống là miễn phí cơm trưa về sau, rơi vào trầm tư. Chúng nó nghiêng cái đầu nhỏ, trong lòng đoán chừng đang nghĩ, đây là tình huống gì? Lẽ nào là ta đế mong đợi nhất tộc đi đại vận sao? Lại trên trời rơi xuống đồ ăn, kỳ quái. Không phải là cảm mấy đi, tóm lại chính là vừa mừng vừa sợ vừa nghi hoặc. Không nghĩ ra, liền không có tiếp tục suy nghĩ. Chúng nó dùng miệng nếm thử mổ hai lần, xác định như trước kia ăn tôm cờ hiệu là một cái hương vị về sau, mới miệng lớn bắt đầu ăn. Cái thứ nhất mong đợi lớn mật nga ăn sau đó, không sao, cái khác cũng đi theo bắt đầu ăn. Chúng nó một bên ăn lấy từ trên trời giáng xuống tôm cờ hiệu, một bên chi 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 đều, rất là vui vẻ. Ha ha. Vương Hải cùng tiểu địch nhìn chúng nó một bộ ngốc manh dáng vẻ, cũng rất vui vẻ. Phong Lệ dễ à một mảnh sung sướng. Chết cười bọn này chim cánh cụt, còn hiểu hoài nghi. Có thể là hạ phản lừa dối áp tờ tờ đi, đúng cơm trưa miễn phí gìn giữ cần thiết cảnh giác. Ta suy đoán bị dọa bồi dối, rốt cuộc thích nhất, tôm cờ trực tiếp nện trên đầu, cho dù ai cũng nhịn không nổi. Thấy bọn nó hiện tại ăn ngon vui vẻ. Thuyền trưởng tinh chuẩn thùng thính, 666. Chừng 10 phút đồng hồ. Vương Hải một chút cũng không keo kiệt, khoảng xúc hơn 6.000 cân tôm cờ hiệu, ném đến chim cánh cụt trong đám. Nhiều như vậy tôm cờ hiệu, đủ này mấy trăm con chim cánh cụt có một bữa cơm no đủ hơn nữa còn có thể đánh bao. Mùa đông này chúng nó khẳng định đoán chừng năng cùng lễ mừng năm mới giống nhau, vui thích. Xúc xong sau, Vương Hải phủi tay, tựa ở thuyền xuôi theo bên trên, thấy bọn nó ăn. Không bao lâu, chim cánh cụt nhóm ăn uống no đủ. Bên ngoài trưởng thành chim cánh cụt theo hệ bài trong trạng thái khôi phục lại, có tinh thần. Có tinh thần về sau, ánh mắt của bọn nó trở nên nhạy bén lên. Nghiêng đầu, xem xét tộc quần tình huống, cùng tình huống xung quanh. Khi thấy rừng sắt ở nơi không xa thuyền đánh cá lúc, chúng nó ngừng lại, ánh mắt tụ tập trên thuyền đánh cá. Sau đó, dùng cái đầu nhỏ suy nghĩ một lúc, trong lòng hoang mang giống như giải khai. Tôn cờ hiệu, tựa như là bọn hắn cho ăn. Chúng nó chi 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 gọi, hình như tại dùng chúng nó ngôn ngữ nói cho cái khác chim cánh cụt, là người trên thuyền cho chúng nó cho ăn tôm cơ hữu. Trong lúc nhất thời, cái khác chim cánh cụt rối rít hướng phía thuyền đánh cá nhìn tới. Chi 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 kêu lên. Trên thuyền Vương Hải cùng Tiểu Địch nhìn thấy động tác của bọn nó, nghe được tiếng kêu của bọn nó. Mặc dù nghe không hiểu chúng nó đang nói cái gì, nhưng có thể đoán được, khẳng định không phải cái gì nói xấu. Chỉ so với tại New Zealand thời nghe được nước xạ cụ dạ những vật nhỏ kia chỗ nói thật dễ nghe rất nhiều. Thế là, Vương Hải cùng Tiểu Địch hướng phía chúng nó phất phất tay chào hỏi. Chim cánh cụt nhóm, chào các ngươi. Tiểu Địch hô. Chúng nó vô cùng thông minh, học Vương Hải cùng Tiểu Địch, cũng cơ cơ chính mình cánh nhỏ, chi 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 đều, giống như cũng là đang đánh chào hỏi. Phong lấy dễ ảm khán giả lại là một hồi xôi chào. Quá đáng yêu bọn này tiểu gia hỏa. Hâm mộ khóc. Có tiền ta cũng đi Nam Cực nhìn xem chim cánh cụt. Thuyền trưởng, cầu cầu ngươi, dẫn chúng nó đi thôi, đến lúc đó cho fan hâm mộ phát phúc lợi, một người một con. Trên lầu ý nghĩ quá hình. Chương 88, Nam Cực sông băng chương 88, Nam Cực sông băng đế chim cánh cụt là thế giới bảo hộ động vật, không thể bắt giữ, càng không thể mang đi. Vương Hải cùng Tiểu Địch đương nhiên sẽ không nghe theo phòng lấy dễ ảm đại thông minh khán giả có thể khảo đề nghị. Nhìn chừng 10 phút đồng hồ về sau, bọn hắn tạm biệt chim cánh cụt nhóm, lại lần nữa bước lên bắt giữ tôn cờ hiệu lưu đồ. Thuyền đánh cá về đến trong biển rộng, chậm rãi tiến lên. Máy dò tín hiệu bao phủ vì thuyền đánh cá làm trung tâm xung quanh vạn mét nơi, không ngừng tìm kiếm nhìn tôn cờ hiệu nhóm tung tích. Nuôi nấng chim cánh cụt về sau, Vương Hải dường như nhận lấy Nam Cực nữ thần may mắn chiếu cố, vận khí tốt rồi. Vẹn vẹn mấy phút sau, thì phát hiện một cái quy mô khả quan tôn cờ hiệu nhóm. Với lại, tổng trọng lượng còn vượt qua trước đó kia hai nhóm, đạt đến gần 2 vạn cân. Đoán chừng một lưới xuống dưới, trước đó dùng để nuôi nấng chim cánh cụt tôm cơ hiệu cũng kiếm về. Phát hiện tôm cơ hiệu nhóm về sau, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá đến gần rồi chỗ nào. Này một cái tôm cơ hiệu nhóm quy mô so với trước đó càng thêm to lớn, tại bóng tối lại yên tĩnh trong biển rộng, sáng lấp lánh, càng thêm hùng vĩ. Khán giả lại là một mảnh kinh thán không thôi reo hò. Tốn gần một giờ, Vương Hải dùng lưới kéo đưa chúng nó cũng đánh bắt đến trên thuyền. Tổng cộng hơn 1.5 vạn cân. Lại là một lần thu hoạch lớn. Vừa đánh bắt hết này một đợt, cũng không lâu lắm, thuyền đánh cá lại ngẫu nhiên gặp xuống một đợt. Vương Hải còn chưa kịp đem này một đợt tôm cởi xúc đến hầm chứa đá, muốn bắt đầu tay bắt giữ đợt tiếp theo. Đợt tiếp theo quy mô cũng rất khả quan, thậm chí vượt qua trên một đợt. Một lưới tiếp theo, khoảng chừng hơn 1.8 vạn cân. 2-3 tôm cởi hiệu, đồng thời đóng tại bông thuyền, cũng xếp thành một toàn núi nhỏ. Thu hoạch làm người ta nhìn mà than thở. Nhiều đến đếm không hết tôm cởi hiệu, lại là một đại khả năng nhìn thịnh yến. Tiểu Địch đem tôm lấy được đập tới phòng lấy dễ ám về sau, khán giả đối với cái này tỏ vẻ rung động không thôi. Đúng lúc này, Vương Hải trong đầu xuất hiện giọng hệ thống, là tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành. Kết toán điểm tích lũy ban thưởng âm thanh. Vương Hải 4 lần đánh bắt, tổng cộng thu hoạch năm hơn 2000 cân tôm cờ hiệu, thuận lợi vượt qua nhiệm vụ yêu cầu 50000 cân chỉ tiêu. Với lại, thời gian sử dụng còn rất ngắn, tổng hợp đánh giá rất cao. Trừ ra thu được cơ sở điểm tích lũy ban thưởng bên ngoài, còn quá mức điểm tích lũy ban thưởng. Tổng cộng 80000 điểm tích lũy doanh thu. Nghe được âm thanh về sau, Vương Hải nhìn bong thuyền chồng chất như núi tôm cờ hiệu, thở phào nhẹ nhõm. Hắn cầm lấy xẻng sắt tiếp tục làm việc, đem tôm cờ hiệu cũng xúc đến hầm chứa đá bên trong bảo tồn. Nửa giờ sau, tôm cờ hiệu cũng chuyển rời đến hầm chứa đá. Lúc này, máy dò lại phát tới phát hiện tôm cờ hiệu nhắc nhở. Vương Hải nhìn một chút nhắc nhở nội dung, sau đó tiện tay đem máy dò tắt đi. Hắn tại bong thuyền trên ghế ngồi xuống, không hề có điều khiển thuyền đánh cá hướng phía mới tôm cờ hiệu nhóm phương hướng hành sự. Vì hắn không có ý định lại tiếp tục đánh bắt tôm cờ hiệu. Hôm nay bắt cá nhiệm vụ hoàn thành. Tôm cờ hiệu giá cả cũng không quý, lại thêm thuyền đã chứa không nổi lại nhiều tôm cờ hiệu. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch điểm tích lũy là được, muốn có chừng có mực. Chờ chút trong vòng Nam Cực tùy tiện đi dạo một vòng, tại băng thiên tuyết địa bên trong ăn bữa nóng hổi lẩu, chơi đến không sai biệt lắm, là có thể trở về địa điểm xuất phát trở về. Lúc này, chính vào địa phương thời gian giữa trưa. Nam Cực trong mặc dù hay là buổi tối, nhưng đen nhánh thiên có một chút sáng ngời. Tối tăm mờ mịt giống như chạm vào tối, hoặc là lúc tờ mở sáng sắc trời. Mượn có hơi ánh sáng, có thể nhìn thấy thuyền bốn phía cảng cảnh sắc phía xa. Một bên là khắp không mở bến biển cả. Bên kia thì là kéo dài không ngừng to lớn sông băng, từng tòa màu trắng núi tuyết, uy nghiêm đứng vững, một tòa so với một tòa cao, không nhìn thấy cuối cùng. Sắc trời bóng tối lúc không hề cảm thấy cái gì, nay lại thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Vương Hải cùng Tiểu Địch không nhịn được bị trùng quanh cảnh tượng chấn động. Tiểu Địch chỉ vào núi tuyết phương hướng, hướng Vương Hải hỏi, kia có phải hay không chính là Nam Cực sông băng đại lục? Nghĩ nhất định là đi. Vương Hải nhìn núi tuyết, gật đầu nói. Tiểu Địch vẻ mặt kích động nói ra, quá hùng vĩ. Một lát sau, nàng đề nghị, chúng ta đổ bộ đi, leo lên lục địa Nam Cực chạy in. Vương Hải suy nghĩ một lúc, trong lòng cân nhắc hạ nguy hiểm, sau đó nói ra, có thể. Nói xong, hắn đứng lên, đem thuyền tựa vào bên mở, mang theo Tiểu Địch đi xuống thuyền, bước lên lục địa Nam Cực. Vương Hải cùng Tiểu Địch đổ bộ về sau, cũng không dám đi được quá xa. Vì Nam Cực mùa đông thật là đáng sợ, lại thêm sắc trời ám, tính nguy hiểm rất lớn, do đó, bọn hắn lựa chọn tại thuyền đánh cá phủ cận hoạt động. Tiểu Địch leo lên bờ về sau, tựa một con thoát cương nhị cát, tại trong đống tuyết hưng phấn chạy tới chạy lui. Cùng cái trẻ con dường như một bên chạy, còn một bên hướng phía Vương Hải hô hào, ngươi mau nhìn, ta tại Nam Cực trên mặt tuyết chạy trốn. Vương Hải vô cùng thích nàng như vậy không có thấy qua việc đời dáng vẻ, nhìn nàng chạy lao chạy tới, trên mặt không khỏi lộ ra cương triều đủ cười. Chạy đã mệt Tiểu Địch đến lôi kéo Vương Hải, xa hơn Châu Băng Sơn đại xuyên làm mối cảnh, chụp rất nhiều bức ảnh. Đáng tiếc là sát trời có chút ám, chụp ra tới bối cảnh mơ mơ hồ hồ, còn lâu mới có được dùng mắt thường đi xem làm cho người rung động. Bối cảnh của hình hiệu quả cũng không tốt, Chẳng qua, một người dáng dấp đẹp như tiên nữ, một người dáng dấp xuất khí bức người, lại thêm chụp ảnh kỹ thuật còn có thể, bức ảnh nhân vật hiệu quả hay là kéo căng. Không thể không nói, Tiểu Địch rất thích chơi. Chụp xong rồi chiếu sau nàng còn không vừa lòng, lôi kéo Vương Hải ném tuyết, đống tuyết nhân. Nguyên lại hơn nửa giờ, mệt rồi hả, mới quay trở về trên thuyền. Phong Lịch dễ ảm khán giả, nhìn ra ngoài một hồi lại một trận hâm mộ. Trở về thuyền đánh cá về sau, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, tiếp tục tại trong biển rộng hành xử. Không bao lâu, tiếng tính vô cùng nam cực trong hải dương, truyền đến một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm dễ nghe. Âm thanh tại trống trải vắng lặng trong biển rộng, du dương vô cùng, như là thiên nhiên giọng ca. Ngồi tại bong thuyền Vương Hải cùng Tiểu Địch, đều nghe được này một thanh âm. Tiểu Địch là một tên truyền hình điện ảnh ngôi sao đồng thời, hay là một tên ca sĩ, ca hát rất êm tai, cho nên đúng âm thanh vô cùng mẫn cảm. Nghe được âm thanh về sau, nàng liền đứng lên, vểnh tai cẩn thận đi nghe. Và âm thanh sau khi biến mất, đúng Vương Hải hỏi, đó là cái gì âm thanh? Rất êm tai a. Là cá heo âm sao? Vương Hải nhìn xuống máy dò hiển kỳ bình mạng, tìm được rồi phát ra âm thanh chủ nhân, trả lời Tiểu Địch nói, là một tòa đầu kính âm thanh. Tòa đầu kính? Tiểu Địch kinh ngạc hỏi. Vương Hải giải thích nói, ừm, không sai, được xưng là đại biển hát tay tòa đầu kính. Ca sĩ? Như vậy nó là đang hát sao? Tiểu Địch nói xong, lôi kéo Vương Hải đi tới thuyền xuôi theo, đối mặt với phương hướng âm thanh chuyển tới. Nàng lên tiếng sướng ra một đoạn cao âm, dùng cái này qua lại ứng. Không thể không nói, nàng rất có ca hát thiên phú, tổ sư ra thưởng thức cơm ăn kia một loại. Thanh âm của nàng rất êm tai, vô cùng linh hoạt kỳ ảo, như tiếng trời. Hát xong về sau, nàng cười nói với Vương Hải, thuyền trưởng, ngươi cũng tới cùng tọa đầu kính hô một cái đi. Vương Hải tự biết chính mình móc chân ca hát trình độ, vội vàng phất tay, các ngươi mở miệng là tiếng trời, ta không được, ta mở miệng chỉ xứng làm mạch toan. Vậy được rồi, chúng ta đi xem một cái con kia tọa đầu kính có được hay không. Ừ, hiện tại liền đi. Vương Hải vô cùng thích cá voi, nhưng chưa từng thấy cá voi, dưới mắt phát hiện một con tọa đầu kính, hắn làm nhưng sẽ không bỏ qua cùng nó cơ hội gặp mặt. Lập tức thì thay đổi đầu thuyền, hướng phía tọa đầu kính phương hướng lái đi. Chương 89, tọa đầu kính chương 89, tọa đầu kính chủ yếu là sinh hoạt tại Xích Đạo phụ cận, tại Nam Bắc cực hải vực cũng thường xuyên nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Mùa đông Nam cực còn có tọa đầu kính hiện, ngược lại là hiếm thấy. Lại thêm chúng nó hiện có số lượng vốn là đã không nhiều. Do đó, Vương Hải cùng Tiểu Địch có thể ở chỗ này giờ này khắc này, ngẫu nhiên gặp tọa đầu kính, không thể không nói vận khí không tệ. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, thuyền đánh cá đã đến đầu kia tọa đầu kính vị trí. Thuyền đánh cá đèn lớn chiếu đến tọa đầu kính. Thuyền xuôi theo bên cạnh chờ đợi đã lâu Vương Hải cùng Tiểu Địch, thấy rõ đầu này tọa đầu kính khuôn mặt. Đây là một đầu vị thành niên tọa đầu kính. Thân dài chỉ có khoảng 6 mét, thể trọng ước chừng 4 tấn. Mặc dù tại Vương Hải cùng Tiểu Địch trong mắt là một đầu quái vật khổng lồ, nhưng nó đang ngồi đầu kính này một chủng tộc trong, vẫn chỉ là đứa bé. Vị thành niên tọa đầu kính có thể dài đến một khoảng 4 mét, thể trọng 20 tấn trở lên, lớn nhất càng là hơn đạt tới 18 mét. Lại thêm, nó trên thân thể rất sạch sẽ, không có trường hạ. Do đó, có thể đoán được, tuổi của nó cũng không lớn. Với lại, chỉ sợ là vừa ra đời không lâu. Phải biết, tọa đầu kính vừa ra đời thì có 4 mét lớn nhỏ, mà này một đầu tọa đầu kính chỉ có 6 mét, thuộc về là con non giai đoạn. Lúc này, nó đang trong nước chìm nổi, ngẫu nhiên tại nổi lên mặt nước lúc, hướng phía bầu trời phát ra một tiếng thật dài tiếng kêu. Chính là trước đó Vương Hải cùng Tiểu Địch nghe được những tia giống giọng ca bình thường âm thanh. Nhìn thấy to lớn tọa đầu kính về sau, Tiểu Địch kích động không thôi. Nàng hướng phía tọa đầu kính một hồi hô to, vây tay chào hỏi. Cùng lúc đó, còn đúng tọa đầu kính tiến hành quay phim, cho phòng lấy dễ ảm khán giả lấy dễ ảm tọa đầu kính. Khán giả nhìn thấy tọa đầu kính, nhận ra thân phận của nó, nghị luận là được xưng là Hải Dương ca sĩ tọa đầu kính. Thật lớn, thuyền trưởng cùng Tiểu Địch quá ưu, cá voi đều có thể gặp phải. Không ngờ rằng lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy cá voi, lại là tại Tiểu Địch phòng lấy dễ ảm. Báo bình luận lập tức sôi trào lên. Vương Hải cùng Tiểu Địch không cùng một dạng, nhìn thấy tọa đầu kính về sau, hắn không hề tưởng tượng như vậy hưng phấn, mà là nghi hoặc không thôi. Theo lý thuyết, tọa đầu kính tại vị thành niên trước đó, có phải không sẽ rời đi kình ngư mụ mụ? Vì sao này một đầu tọa đầu kính con non sẽ một mình xuất hiện ở đây, tại đây cực lạnh mùa đông nam cực? Lẽ nào là bị mất? Cùng kính ngư mụ mụ lạc đường về sau, lạc đường đến nơi này. Bằng không chính là bị gậy đến trong lúc này. Bất kể nguyên nhân gì, nó cũng vô cùng đáng thương. Đang Vương Hải tự hỏi tọa đầu kính con non vì sao một mình ở chỗ này lúc, Tiểu Địch nói với Vương Hải, ta đoán nó nhất định rất đói bụng, một mực đều, đoán chừng là đang nói ăn cơm đi. Cái khác có thể không tin Tiểu Địch, nhưng ở An Phương diện này, đại khái có thể tin tưởng nàng. Là một cái ăn hàng, nàng ở phương diện này ánh mắt luôn luôn vô cùng chuẩn. Lần này, nàng lại đoán đúng. Tượng lớn như vậy tọa đầu kính con non dường như không có săn mồi năng lực, độc lập lang thang tại đây nam cực trong hải vực, khẳng định là đói bụng. Cho nó cho ăn đi. Vương Hải nói xong, đem thuyền lái đến tọa đầu kính bên cạnh, gần sát tọa đầu kính, chuẩn bị cho ăn. Lệnh Vương Hải ngoài ý muốn sự việc đã xảy ra. Nhưng đầu này tọa đầu kính dường như vô cùng e ngại thuyền đánh cá. Nhìn thấy thuyền đánh cá tới gần về sau, nó lại xa xa tránh qua, tránh né. Này có chút không khoa học. Theo lý thuyết, tọa đầu kính vô cùng ôn hòa, thân cận nhân loại. Thậm chí có lúc còn có thể chủ động tới gần nhân loại thuyền, để người loại giúp đỡ diệt trừ trên người nó hả. Mà này một đầu tọa đầu kính nhỏ như vậy, thì đúng thuyền đánh cá như thế cảnh giác, có chút không nhiều bình thường. Vương Hải suy đoán nguyên nhân trong đó có thể là nó bị mỗ con thuyền làm hại qua, lưu lại trong lòng thương tích. Nhưng chỉ là suy đoán, nguyên nhân cụ thể không thể xác định. Không nghĩ ra nguyên nhân, Vương Hải không suy nghĩ thêm nữa. Hắn đem thuyền làm hết sức tới gần tọa đầu kính, sau đó xúc nhìn trong băng khố Tôn Cờ Hiệu, hướng phía tọa đầu kình bên miệng ném đi. Tôn Cờ Hiệu đã chết, hơn nữa là đưa đến bên miệng. Nó chỉ cần hơi há miệng, có thể ăn bảo, không cần gì đi săn kỹ xảo. Tọa đầu kình vô cùng thông minh. Nghe nói là trừ ra động vật linh trưởng bên ngoài, trí thông minh cao nhất giống loài. Dưới thuyền đầu này tọa đầu kình con non mặc dù còn chưa dậy thì thành thục, nhưng cũng biểu hiện ra không thấp trí thông minh. Nó nhìn thấy liên tục không ngừng theo trên thuyền ném tới Tôn Cờ Hiệu, là nó yêu thích nhất đồ ăn. Lập tức cảm nhận được đến từ Vương Hải cùng Tiểu Địch thiện ý, thế là vương lòng cảnh giác, mở ra buồn máu miệng rộng, hướng phía Tôn Cờ Hiệu ném tới phương hướng, đem Tôn Cờ Hiệu cũng nhận được trong miệng. Mấy chục cân Tôn Cờ Hiệu trực tiếp một ngụm buồn bực, ăn phương thức vô cùng thổ kệ. Tiểu Địch nhìn thấy nó ăn trên mặt hiện đầy từ mẫu nụ cười, khán giả cũng vui vẻ được không được. Uy hoàn toàn nga uy cá voi, ta nguyện xưng thuyền trưởng là mạnh nhất hải dương chăn nuôi biên. Một khóa tam liên, xoan xoạt món quà, nhường thuyền trưởng hồi hồi huyết đi. Béo Địch đi theo thuyền trưởng trộn lẫn, về sau khẳng định sẽ bị thuyền trưởng uy được no mê mẩy. Thuyền trưởng khi nào cũng đến đút ta a, ta nuôi một con bảo ngư cũng cần ăn. Trên lầu, đầu này đường biển cấm chỉ lái xe a, thuyền trưởng không còn thời gian, xin liên lạc ta. Không thể không nói, tọa đầu kình sức ăn thật sự rất lớn. Lại thêm, này một đầu tọa đầu kình là cực đói. Vương Hải dòng dã cho ăn chừng 10 phút đồng hồ, tổng cộng đầu hơn 2,800 cân Tôn Cờ Hiệu, nó mới ăn no, hài lòng nhắm lại miệng rộng. Đút ăn hoàn tất, Vương Hải về đến thuyền xuôi theo một bên, nhìn tọa đầu kình, trong lòng xấu hổ. Hảo gia hỏa, ăn một bữa chính là gần 3000 cân, hơn nữa còn là con non. Cái đồ chơi này ai nuôi ai phá sản. Tọa đầu kình đã ăn xong Tôn Cờ Hiệu về sau, cũng không hề rời đi, đứng thuyền đánh cá cũng thân cận rất nhiều, từ từ bơi về phía thuyền đánh cá, cuối cùng tại thuyền bên cạnh bơi lội. Nó rất linh tính dùng cái đuôi của mình vớt nước biển. Vì loại phương thức này để diễn tả mình đúng Vương Hải cùng Tiểu Địch cảm tạ. Sau đó không lâu, nó chìm vào đáy biển, đột nhiên lại nổi lên mặt nước, phát ra một tiếng cùng lúc trước giọng không cùng một dạng. Như là rên rỉ, nghe tới, làm cho người không khỏi có chút bi thương. Tiểu Địch đúng âm thanh vô cùng mẫn cảm, nghe được tọa đầu kình âm thanh về sau, trên mặt nàng nụ cười dần dần biến mất, cau mày. Nàng nói với Vương Hải, nó nhìn lên tới rất thương tâm, dường như còn cần trợ giúp của chúng ta. Vương Hải thoáng chút đăm chiêu gật đầu, nó dường như một cái làm mất hải tử, ăn no rồi sau đó, tự nhiên là sẽ nghĩ đến đi tìm mụ mụ, có lẽ nó là muốn cho chúng ta giúp đỡ nó tìm mụ mụ. Tiểu Địch gấp gáp hỏi, có biện pháp gì sao? Tạm thời không ngờ rằng có biện pháp gì. Vương Hải như thật nói, hải dương khổng lồ như vậy, làm sao biết đi nơi nào có thể tìm được tọa đầu kình mụ mụ, giống như mỏ kim đáy biển bình thường khó khăn. Phong Lấy Dễ Ả Mọa Long Phượng số nhóm, nghe được Vương Hải cùng Tiểu Địch nói chuyện về sau, sôi nổi đưa ra quý giá đề nghị. Tọa đầu kình mụ mụ hẳn là còn ở vòng Nam Cực phụ cận. Khiếu giác của bọn chúng cùng tính giác cũng vô cùng linh mẫn, mang theo nó tại vòng Nam Cực đi dạo một vòng, chỉ cần cá voi lưng gù mẹ vẫn còn, nhất định có thể tìm thấy. Thực sự không được, thuyền trưởng cùng Tiểu Địch trước hết nuôi nó đi, mang theo nó hồi Long Quốc, lại giao cho tương quan tổ chức. Tiểu Địch suy tư một lát, hướng phía dưới thuyền tọa đầu kình la lớn, "Tiểu Giang Hỏa, mau nói cho chúng ta biết mụ mụ ngươi ở đâu, chúng ta dẫn ngươi đi tìm nó." Nàng lại xương dài 6 mét nặng 4 tấn tọa đầu kình là Tiểu Gia Hỏa. Chẳng qua theo tuổi tác đến xem lời nói, xác thực cũng không có gọi sai. Tọa đầu kình tựa hồ nghe đã hiểu Tiểu Địch ý nghĩa. Nó phát ra một đạo tiếng kêu, là đáp lại. Mặc dù không biết là có ý gì, nhưng có thể thấy được, đó là có thể là một loại tín hiệu. Tọa đầu kình kêu xong về sau, rời rạc thuyền đánh cá, hướng về một phương hướng chậm chạp bơi đi, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn xem thuyền đánh cá. Tiểu Địch nhìn tọa đầu kình mới bước vừa quay đầu lại động tác, đoán được ý đồ của nó, hưng phấn nói với Vương Hải, nó thật sự dẫn đường. Vương Hải gật đầu, mở ra thuyền đánh cá, cùng hướng về phía tọa đầu kình. Nhìn thấy thuyền đánh cá theo tới, tọa đầu kình tăng nhanh tốc độ, hướng phía trước nhanh chóng bơi đi. Chương 90, xung đột này một đầu cá voi lưng gù con vô cùng thông minh, nó nhìn thấy thuyền đánh cá đi theo nó, liền đã hiểu mình đã đạt được Vương Hải cứu viện. Thế là, nó bơi lội tốc độ càng lúc càng nhanh, liều mạng du, sử xuất bú sữa mẹ khí lực đến cho Vương Hải dẫn đường. Một bên du còn một bên phát ra bi thống tiếng kêu. Ước chừng sau một tiếng, Vương Hải cùng Tiểu Địch đột nhiên nghe được phía trước đen nhánh trong biển rộng có một đạo kình tiếng kêu truyền đến. Âm thanh kia phản phất là tại đáp lại cá voi lưng gù con rên rỉ. Cá voi lưng gù con nghe được âm thanh kia, thân thể của nó dừng lại một lát, phát ra một thanh âm về sau, lại tiếp tục ra sức hướng phía trước bơi đi. Tiểu Địch cao hứng nói ra, hẳn là nó mụ mụ âm thanh, tìm thấy nó mụ mụ. Vương Hải không nói gì, mà là hướng phía nhìn chăm chú phía trước. Thị lực của hắn rất tốt, tại trong hắc cá mơ hồ nhìn được âm thanh truyền đến chỗ, có một chiếc trọng tải to lớn thuyền. Trước đó hoài nghi, đang nhìn đến chiếc thuyền lớn kia về sau, lập tức thì giải khai. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, đó là một chiếc tàu săn cá voi. Mà cá voi lưng gù con mụ mụ hẳn là bị kia chiếc tàu săn cá voi cho bộ hành. Cũng đúng thế thật, cá voi lưng gù con vì sao ban đầu sẽ sợ sệt thuyền đánh cá, vì sao lại cùng mụ mụ thất lạc, tại sao muốn tìm kiếm giúp đỡ nguyên nhân. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải lái thuyền đánh cá, nhanh chóng hướng phía trước lái đi. Cùng tàu săn cá voi càng ngày càng gần. Tại đèn lớn chiếu xuống, Vương Hải cùng Tiểu Địch thấy rõ phía trước kia một chiếc tàu săn cá voi, cùng với lúc này cá voi lưng gù con mụ mụ lúc này tình cảnh. Đó là một chiếc nhìn ra hơn 60 mét tàu săn cá voi, thuyền phía sau lôi kéo mấy đầu to bằng cánh tay dây thừng, dây thừng một chỗ khác kết nối một cái to lớn lưới săn cá voi. Lúc này lưới săn cá voi đã buộc chặt, tại trong lưới lại nhốt một đầu 15-16 mét to lớn tọa đầu kình. Chính như Vương Hải suy đoán giống nhau, tọa đầu kình mụ mụ quả nhiên là bị tàu săn cá voi bộ hạch, hơn nữa còn là bắt sống. Cá voi lưng gù con nhìn thấy mẹ của nó, càng thêm ra sức bơi đi, Cách lưới săn cá voi tại mẹ của nó bên cạnh bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ. Tàu săn cá voi thủy thủ phát hiện thuyền đánh cá của Vương Hải. Bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Bà ca, hiện tại Nam Cực vì sao lại có một chiếc thuyền đánh cá? Chúng ta bị phát hiện nhanh thêm đủ mã lực, bỏ qua kia chiếc tiểu thuyền đánh cá cũng không thể để nó đập tới chúng ta tại bắt giữ tọa đầu kình, bằng không truyền đi chúng ta lại muốn đứng trước trên quốc tế nghị luận áp lực. Tọa đầu kình thuộc về cá voi bên trong lâm nguy giống loài, sớm đã bị liệt vào cấp thế giới bảo hộ động vật, ủy ban săn bắt cá voi quốc tế cũng đã sớm cấm chỉ thương nghiệp bắt giết tọa đầu kình. Nhưng đối mặt săn cá voi mang tới khả quan ích lợi, nước xạ cụ dạ tàu săn cá voi một thẳng vì nghiên cứu khoa học danh nghĩa trắng trợn bắt giết cá voi, với lại bắt giết trong danh sách thì có lâm nguy tọa đầu kình. Loại hành vi này bị quốc tế xã hội lên án mạnh mẽ cùng phản đối. Bọn hắn vì bảo toàn chính mình giả nhân giả nghĩa khuôn mặt, liền bắt đầu lén lút bắt giết. Bây giờ thấy chính mình săn cá voi hành vi bị Vương Hải gặp được, thế là có tật giật mình, muốn tăng tốc mã lực bỏ qua thuyền đánh cá của Vương Hải. Vương Hải nghe được bọn hắn lén lén lút lút âm thanh, liền nhận ra bọn hắn là người nước xạ cụ dạ thân phận, càng thêm tức giận. Bọn này hoa khấu, thật sự quá ghê tởm, luôn luôn tạo một ít phi nhân đạo hành vi. Vương Hải nguyên bản liền dự định cứu trợ tọa đầu kình, thấy là hoa khấu dở trò quỷ về sau, càng thêm quyết định muốn cứu trợ tọa đầu kình. Truy. Vương Hải gặp bọn họ bỏ trốn, thế là thì lái thuyền ra tốc đuổi tới. Tàu săn cá voi trên tiểu hoa khấu nhóm, nhìn thấy thuyền đánh cá của Vương Hải đuổi theo, trên mặt lộ ra cười lạnh. Ha ha, chết cười chỉ là một chiếc thuyền đánh cá, cũng muốn đuổi kịp chúng ta. Hắn chỉ sợ không biết chúng ta chứa là cái gì động cơ đi. Rất nhanh, nước xạ cụ dạ các thủy thủ trên mặt cười lạnh cứng lại rồi. Bọn hắn nhìn thấy, thuyền đánh cá của Vương Hải lại nhanh chóng vô cùng, như là trên biển u linh, trong nháy mắt thì đuổi theo. Làm sao có khả năng? Vì trộm săn, bọn hắn thế nhưng cố ý trang công suất lớn động cơ hơn nữa còn là dòng dã 5 cái. Tự nhận là liền xem như cùng cấp bậc thuyền, tốc độ cũng rất khó vượt qua bọn hắn, chớ nói chi là một chiếc tiểu thuyền đánh cá. Bọn hắn nhìn thuyền đánh cá của Vương Hải nhanh chóng tới gần, trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc, cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Tại trong lúc khiếp sợ, bọn hắn trong lòng có nhiều nghi vấn. Thuyền đánh cá đuổi theo, là muốn làm gì? Rất nhanh, nghi ngờ của bọn hắn giải khai. Thuyền đánh cá tới gần tàu săn cá voi về sau, Vương Hải dùng cần câu dây câu trói lại lưới săn cá voi dây thừng, sau đó đem thuyền kéo đến dây thừng bên cạnh, cuối cùng vung đao đi chặt đứt dây thừng. Thấy cảnh này, tiểu ba khấu nhóm hiểu rõ ra, lập tức vừa sợ vừa giận. Bà cả, hắn đang làm gì? Hắn muốn giải cứu cái kia cá voi. Đây chính là chúng ta vất vất vả và bắt được tọa đầu kình, tuyệt đối không thể nhường hắn làm như thế. Tiểu ba khấu nhóm đã bất chấp mà chạy. Bọn hắn đem thuyền dừng lại, nhấn nhác đi đến đuôi thuyền, dùng sức xẻo tiếng Anh đúng Vương Hải hô, mau dừng tay, ngươi tên hôn đàn này, ngươi là định tìm chết sao? Phút. Lại không dừng tay, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ mang lấy, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm cái gì đi ngăn cản Vương Hải. Tiểu địch đem bọn hắn lời nói phiên dịch cho Vương Hải nghe. Vương Hải không nhìn thẳng bọn hắn, không riêng không có dừng tay, ngược lại càng thêm dùng sức, mấy lần liền chặt đoạn mất lưới săn cá voi dây thừng. Phong Lấy dễ ảm khán giả, ăn một mảnh dưa về sau, rốt cục làm rõ ràng tình huống thế nào, một hồi giận mắng. Nguyên lai là tháng ngày trôi qua không tệ mà khấu. Lén lút thừa dịp cực hôm qua Nam Cực săn cá voi. Một đám bại hoại, thử. Thuyền trưởng chơi hắn nhóm, tuyệt đối không thể sợ. Nhìn thấy bọn hắn nhốn nhác dáng vẻ, trong lòng cảm thấy cực sướng. Không bao lâu, dây thừng toàn bộ bị Vương Hải chặt đứt. Lưới săn cá voi thoát ly thuyền lớn khống chế, lỏng lẻo xuống dưới. Cá voi lưng gù mẹ từ trong lưới săn cá voi đi ra ngoài, cùng cá voi lưng gù con đoàn tụ. Vương Hải đứng trên bong tàu, dùng ánh mắt trào phúng nhìn tàu săn cá voi trên tức giận không thôi tiểu hoa khấu nhóm. Hoa khấu thuyền trưởng đứng ở đuôi thuyền nhìn chăm chú Vương Hải, ánh mắt cùng Vương Hải đối mặt. Hắn lúc này đã tức giận đến phát run, đối mặt Vương Hải trong ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, cũng toát ra một tia sát ý bạc cạ, khốn nạn, là ngươi bức ta. Mắng hai tiếng về sau, hắn đúng thủ hạ của mình nói ra, đem tháo kéo qua, cho ta đánh chìm hôn đản này thuyền đánh cá. Thủ hạ của hắn có chút chần chờ, thuyền trưởng, ngài có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Sợ cái gì, tại đây hoang tàn vắng vẻ Nam Cực, có ai hiểu rõ là chúng ta hạ thủ. Hôn đàn này dám thả đi chúng ta cá voi, chết rồi đáng đời. Trước đánh chìm bọn hắn, lại đi đem đầu kia cá voi bắt trở lại. Ồn ào tiếng ồn ào bên trong, hai môn pháo tự chế bị đẩy lên đuôi thuyền, nhắm ngay thuyền đánh cá của Vương Hải. Biển cả rất loạn, nhất là công hải, xa khơi thuyền lớn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một ít tự vệ vũ khí, chiếc này tàu săn cá voi mang là hai môn pháo tự chế. Tiểu ba khấu nhóm định dùng pháo tự chế đến đánh chìm thuyền đánh cá của Vương Hải, phát tiết lửa giận của mình. Phong Lấy dễ ảm khán giả nhìn thấy pháo tự chế về sau, giật mình kinh ngạc. Hảo gia hỏa, đám người này còn mang theo pháo tự chế. Bọn hắn muốn làm gì? Săn cá voi coi như xong, còn dự định giết người sao? Quả thực là vô pháp vô thiên. Dọa chết người, thuyền trưởng chạy mau a. Hay là tạm thời tránh mũi nhọn đi, sử dụng thuyền nhanh ưu thế, chạy là thượng sách. Khán giả sôi nổi nói. Vương Hải nhìn thấy pháo tự chế, một chút cũng không hoảng, thậm chí có chút buồn cười. Có cấp 2 vỏ tàu bảo hộ lấy thuyền đánh cá, đừng nói là tiểu này không chính quy đơn sơ pháo tự chế, cho dù là đem tên lửa lấy ra, cũng không làm gì được thuyền đánh cá. Hắn mang theo tiểu địch đi vào phòng điều khiển, mở ra thuyền đánh cá lui về sau mấy trăm mét, sau đó gia tốc đánh tới tàu săn cá voi. Hoa khấu nhóm thấy thế, đem pháo tự chế nhắm ngay thuyền đánh cá, lắp đạn, trên mặt lộ ra cười lạnh. Ha ha, gia hỏa này đã bị dọa điên rồi, không chạy còn dám xông lại, hắn đây là đang muốn chết. Đi chết đi, khốn nạn. Nã pháo. Ầm. Chương 91, phòng vệ chính đáng. Chương 91, phòng vệ chính đáng. Pháo tự chế đánh cho vô cùng chuẩn, trực tiếp thì đánh trúng thuyền đánh cá của Vương Hải. phình một tiếng, nổ tung lên, khói lửa tràn ngập thuyền đánh cá. Uy lực nổ tung rất đủ, sóng nhiệt quét sạch, bị lan đến gần mặt biển, cũng kinh khởi từng đạo kịch liệt cơn sóng. Tàu săn cá voi trên hoa khấu nhóm lên tiếng cười to. Khốn nạn, là cái này cùng chúng ta đối nghịch kết cục. Chìm vào đáy biển cho cá ăn đi, bạc ạ. Tiếp tục mở pháo. Ầm, ầm, ầm. Pháo tự chế đúng thuyền đánh cá luân phiên oanh tạc. Tiếng nổ, nương theo lấy hoa khấu nhóm tiếng cười to, mười phần ồn ào. Hoa khấu nhóm nhìn lên tới đã không còn là phát tiết lửa giận, càng giống là đang hưởng thụ giết chóc mang tới khoái cảm, dị thường biến thái, đoán chừng bọn hắn bản tính là như thế. Rất nhanh, oanh tạc đình chỉ, nổ tung khói lửa tàn đi. Hoa khấu nhóm nhìn thuyền đánh cá của Vương Hải, tiếng cười cũng im bặt mà dừng, lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị, chăm chú nhìn thuyền đánh cá của Vương Hải, trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Sao? Làm sao có khả năng? Mau nói cho ta biết, ta không có nhìn lầm. Đây chính là thật sự đại pháo a, vì sao? Vì sao? Chiếc thuyền này lông tóc không tổn hao gì. Bọn hắn thấy choáng, bởi vì bọn họ nhìn thấy, tại một hồi hỏa lực qua đi, thuyền đánh cá của Vương Hải, vỏ tàu hoàn hoàn chỉnh chỉnh, sạch sẽ, cả con thuyền lông tóc không tổn hao gì. Nổ, tương đương không có nổ. Cái này khiến bọn hắn dị thường kinh ngạc, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Phải biết, ngay tại mấy tháng trước, bọn hắn dùng thủ đoạn giống nhau đi hoành tạc một chiếc cố gắng cùng ngăn cản bọn hắn săn cá voi thuyền, dễ như trở bàn tay liền đem chiếc thuyền kia đánh chìm đến đáy biển. Pháo tự chế là thật sự pháo tự chế, không phải đóng phim dùng pháo tự chế. Với lại, bị đánh chìm chiếc thuyền kia so với thuyền đánh cá của Vương Hải còn muốn lớn hơn một chút. Sao có thể hiện tại, đúng thuyền đánh cá của Vương Hải thì không có hiệu quả. Bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra. Như là gặp quỷ giống nhau. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại hoa khấu nhóm kinh ngạc thời điểm, Vương Hải thuyền mãnh liệt lao đến, đụng phải bọn hắn tàu săn cá voi. Phịch một tiếng tiếng vang. Tàu săn cá voi mạnh mẽ chấn động, vỏ tàu bị đâm đến phá toái, trực tiếp nứt ra một đạo to lớn khẩu. Hoa khấu nhóm không kịp giữ vững thân thể, sôi nổi té lăn quay bong thuyền, phát ra mổ heo bình thường tiếng gào thét. Một lần va chạm qua đi, Vương Hải cũng không tính như vậy bỏ qua. Thế là mở ra thuyền đánh cá lui lại mấy trăm mét, lần nữa hướng phía tàu săn cá voi đụng tới. M3 khấu nhóm rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn tàu săn cá voi phá toái vỏ tàu, trên mặt kinh ngạc càng thêm dày đặc. Bọn hắn sao cũng không nghĩ ra. Phải biết, bọn hắn tàu săn cá voi thế nhưng do kim loại hợp kim chế tạo. Trình độ bền bỉ mặc dù so ra kém quân hạm, nhưng tuyệt không phải một chiếc thuyền nhỏ có thể đụng hư. Thuyền đánh cá của Vương Hải chẳng những đụng hư bọn hắn vỏ tàu, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì, cái này khiến bọn hắn mười phần kinh ngạc. Mắt thấy, thuyền đánh cá của Vương Hải lần nữa đánh tới, tốc độ so trước đó nhanh hơn. Bọn hắn không kịp đi tự hỏi này không thể tưởng tượng sự việc. Mỗi người mặt trên đều hiện đầy vẻ hoảng sợ. La lớn, "Zemmer! Zemmer!" Ầm. Tàu săn cá voi lần nữa kịch liệt chấn động. Lại một đại đồng vỏ tàu bị đụng vô dụng. Tiếp tục. Lam Hoa Khấu nhóm dùng pháo tự chế nhắm ngay thuyền đánh cá cũng khai hỏa một khắc này, Vương Hải liền quyết định ăn miếng trả miếng, đám thuyền của bọn hắn. Hai lần sau khi đụng, thuyền đánh cá lần nữa lui lại, tiếp tục tiến hành va chạm. Lần thứ 3 va chạm, lần thứ 4 va chạm. Đoàng đoàng đoàng. Hoa Khấu nhóm tại lần lượt đánh trúng, bị đụng choáng váng. Nhìn chính mình phá toái không chịu nổi tàu săn cá voi, cùng với còn đang ở không ngừng va chạm thuyền đánh cá, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trong lòng bọn họ vô tận hối hận. Hối hận chính mình không nên dây vào giận thuyền đánh cá trên chủ nhân. Nhưng hối hận đã không làm nên chuyện gì. Trải qua 20 lần sau khi đụng, tàu săn cá voi triệt để bị đụng vô dụng. Nước biển vọt tới trên thuyền, thuyền thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới. Hoa khấu nhóm như là kiến bò trên chảo nóng, hốt hoảng chạy trốn. Nhìn thấy tàu săn cá voi dần dần chìm xuống, Vương Hải lúc này mới coi như thôi, ngừng va chạm. Mang theo lớn nhỏ hai cái tọa đầu kình, nên ngang rời đi. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tại Vương Hải chuẩn bị lái thuyền va chạm tàu săn cá voi thời điểm, tiểu địch rất hiểu chuyện tắt đi lấy dễ ảm, không hề có đem thuyền đánh cá đắm tàu săn cá voi quá trình lấy dễ ảm ra đây. Phong lấy dễ ảm hình tượng, trước một giây hay là khói lửa tràn ngập hỏa lực, một giây sau đột nhiên liền trực tiếp đen bình. Khán giả nhìn thấy lấy dễ ảm đột nhiên gián đoạn, tưởng lầm là điện thoại bị pháo tự chế banh tạc đến lập tức nghị luận. Xong rồi, phong lấy dễ ảm trực tiếp đen bình tiểu địch không phải là bị tạc đến đi. Đối phương có đại pháo, thuyền trưởng cùng tiểu địch chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tại Nam Cực chỗ nào báo cảnh sát nên vô dụng đi. Mẹ nó Hoa Khấu, rất đáng hận. Chúng chủ đi nước xạ cụ dạ, cùng nhau là tiểu địch cùng thuyền trưởng lấy lại công đạo. Khán giả là Vương Hải cùng tiểu địch cảm thấy lo lắng đồng thời, đúng Hoa Khấu hành vi tức giận bất bình. Qua không bao lâu, Vương Hải đụng vô dụng tàu săn cá voi nên ngang quay đầu rời đi lúc, tiểu địch lại lần nữa mở ra phòng lợi dễ ảm. Tiểu địch mở ra phòng lợi dễ ảm, đi tới bong thuyền, đối mặt ống kính cười lấy nói ra, ngại quá, vừa mới xảy ra chút ít bất ngờ, chẳng qua đã không có việc gì, tiếp tục lợi dễ ảm. Phong lấy dễ ảm khán giả nhìn thấy tiểu địch về sau, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là không có việc gì, không sao là được. Thật tốt quá, tiểu địch cùng thuyền trưởng đều vô sự. Doa chết người. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Thuyền không phải là bị ném đá sao? Sao nhìn lên tới lông tóc không tổn hao gì? Là thành công chạy thoát rồi sao? Hoa khấu nhóm thế nào, không có đuổi theo đi? Khán giả lo lắng hỏi. Đúng lúc này, tiểu địch ống kính không cẩn thận đập tới phía sau mình chính đang trầm mặc tàu săn cá voi. Lập tức, bão bình luận sôi trào lên, các ngươi mau nhìn sau lưng tiểu địch. Kia một chiếc tàu săn cá voi lại chìm. Ta dựa vào. Tình huống thế nào? Khán giả nhìn thấy tiểu địch sau lưng to lớn tàu đắm, lập tức cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn sợ ngây người. Rõ ràng là tàu săn cá voi dùng pháo tự chế banh tạc thuyền đánh cá, sao thuyền đánh cá không sao, chính mình ngược lại chìm. Bọn hắn khiếp sợ nhìn lấy dễ ảm trên tấm hình tàu đắm, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này cũng quá hí kịch đi. Tiểu địch nhìn thấy báo bình luận, ý thức được chính mình sai lầm, lập tức thay đổi camera góc độ, bình tĩnh nói ra, cái gì tàu đắm, không có tàu đắm à, các ngươi nhất định nhìn lầm rồi. Khán giả tận mắt nhìn thấy, đương nhiên sẽ không tin tưởng tiểu địch chuyện ma quỷ. Bọn hắn rất nhanh liền phán đoán ra tàu đắm nguyên nhân, sôi nổi nói, khẳng định không có nhìn lầm, kia chiếc tàu săn cá voi thật sự chìm. Tiểu địch mau nói, có phải hay không thuyền trưởng làm chậm? Nhất định là thuyền trưởng làm chìm, quá ngu bức, quá hả giận, thuyền trưởng 666. Kệ con mẹ hắn chứ tiểu bà khấu, thuyền trưởng chó rồi. Nhìn thấy báo bình luận, tiểu địch lập tức làm ra một cái im lặng thủ thế, suýt. Chớ nói lung tung, nếu không thì muốn ăn kiện cáo thuyền là lọt vào báo ứng chính mình chậm, còn không phải thế sao thuyền trưởng làm? Khán giả không đốc, nghe được tiểu địch nói như vậy về sau, lập tức ngầm hiểu, lập tức đổi giọng, cái gì tàu đắm? Cho dù có tàu đắm, cũng là thuyền chính mình chậm, cùng thuyền trưởng không liên quan, ta có thể làm chứng. Này có phải hay không cái gọi là ác giả ác báo, người ác tự có thiên thu. Trên lầu miệng đầy vẻ thuận miệng, là muốn khảo nghiên sao? Lúc này, có người hỏi, Trương Tam đứng ra giải thích một chút, tựa vừa nãy loại tình huống kia, đối phương dùng vũ khí nóng oanh tạc thuyền đánh cá, nếu ta nói là nếu, thuyền trưởng phản kích, đem đối diện thuyền làm chìm, thuộc về phòng vệ chính đáng hay là khẩn cấp tránh hiểm? Có người đứng ra trả lời, tại hạ Trương Tam, tiểu địch cùng thuyền trưởng nếu đánh kiện cáo nhất định phải tìm ta. Ta bảo đảm không chỉ có là phòng vệ chính đáng, còn có thể hướng đối phương bắt đền một số lớn bồi thường tiền. Nếu phát huy tốt, thậm chí có thể đem đối phương cùng đối phương luật sư cùng nhau đưa vào đi. Chương 92, báo ân chương 92, báo ân được cứu vớt sau cá voi lưng gù mẹ trạng thái rất tốt, trừ ra nhận một ít nhỏ nhặt không đáng kể bị thương ngoài ra bên ngoài, cơ thể không có gì đáng ngại. Mang theo cá voi lưng gù con đuổi kịp thuyền đánh cá của Vương Hải. Chúng nó đồng hành tại thuyền đánh cá hai bên, đi theo thuyền đánh cá đi thuyền, dùng cái đuôi vớt nước biển chơi đùa, phát ra vui sướng tiếng kêu. Thanh âm của bọn nó cùng lúc trước khác nhau. Nghe tới linh hoạt kỳ hảo êm hay, có thể nhìn ra được, chúng nó mẹ con đoàn tụ sau đó, tâm trạng vô cùng sung sướng. Tiểu địch nhìn thấy chúng nó như thế sung sướng, đứng trên bong tàu đi theo cười ngây ngô. Vương Hải nhìn kỹ một chút cá voi lưng gù mẹ, suy nghĩ một lúc về sau, nói ra, cá voi lưng gù mẹ đoán chừng cũng đói bụng, ta tới cấp cho nó cho ăn. Cứu kình cứu được đấy. Tất nhiên cứu được nó, vậy liền cho nó đầy đủ qua mùa đông đồ ăn đi. Vương Hải nói xong, ngừng thuyền, tìm tới xẻng sắt, xúc nhìn tôm cỡ lưng cá voi lưng gù mẹ trên đầu ném. Cá voi lưng gù mẹ tại cá voi lưng gù con giải thích xuống, đã hiểu Vương Hải dụ ý, từng ngụm bắt đầu ăn. Nó so với cá voi lưng gù con biết nhiều chuyện hơn, mười phần ngoan ngoãn, vì để cho Vương Hải dùng ít sức, chủ động đem đầu tựa vào thuyền đánh cá bên trên, há to mồm thuận tiện Vương Hải cho ăn. Không thể không nói, cá voi lưng gù mẹ khẩu vị so với cá voi lưng gù con lớn hơn. Cho ăn dòng dã hơn 1.200.000 cân tôm cờ hữu, nó mới ăn no. Nhìn một xúc lại một xúc tôm cờ hữu bước vào cá voi lưng gù mẹ bụng, Vương Hải không cảm thấy có cái gì, khán giả ngược lại là vì hắn thì đau. Vi tiểu học toàn cấp ý lớn, thuyền trưởng quá ngưu bức. Tôm cờ hữu giá thị trường 16 khối tiền một cân, thuyền trưởng một trận này trực tiếp cho ăn gần 20 bạn. Vì một chiếc xe hơi nhỏ thủ lúc này, cũng liền thuyền trưởng có thể làm ra đến. Thực tên chế hâm mộ tọa đầu kình, ta cũng nghĩ ăn một bữa 20 bạn. Vù vù mất quả, cho thuyền trưởng hồi hồi hết đi. Cho ăn xong, Vương Hải cầm cái sẻng hướng phía cá voi lưng gù mẹ đi tới. Trước đừng nhúc nhích a, giúp ngươi móc ngay đầu trên hạ. Hắn nói xong, đưa trong tay cái sẻng, đi xúc rơi tọa đầu kình trên đầu hạ. Tọa đầu kình trên mặt lộ ra tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Bao ăn bao chơi, còn đảm bảo nuôi. Thuyền trưởng, ngươi ấm đến ta. Ta nếu đầu kia tọa đầu kình, khẳng định gả cho thuyền trưởng. Chúng ta phòng ngủ sau cái nữ sinh thân trên đều trưởng hà ngứa được không được, đề xuất thuyền trưởng trợ giúp. Không nói, cho thuyền trưởng điểm tán đi. Vương Hải một cử động kia, đưa tới phòng lấy dễ ảm khán giả một hồi tán thưởng. Xúc xong rồi trên phần đầu hạ, tiếp lấy xúc trên thân thể hạ. Vương Hải dứt khoát nhảy tới trên người cá voi lưng gù mẹ, cho nó đến rồi cái toàn thân bảo dưỡng. Nửa giờ, cá voi lưng gù mẹ trên người hạ, bị xúc được không còn một mảnh. Vương Hải trở về trên thuyền về sau, cá voi lưng gù mẹ cao hứng ở trong biển lăn lộn. Tiếp đó, cá voi lưng gù mẹ cử động, nhường Vương Hải cùng tiểu địch có chút ngoài ý muốn. Cá voi lưng gù mẹ đem to lớn đầu lâu rời khỏi trên thuyền, tiếp lấy hé miệng, theo trong miệng phun ra đồ vật. Rào rào, mấy chục quả màu trắng tròn vo thứ gì đó theo trong miệng của nó rớt xuống bong thuyền. Đây là cái gì? Vương Hải cùng tiểu địch trong lòng hoài nghi, chăm miệng một lời nói. Đồng thời nhìn về phía theo cá voi lưng gù mẹ trong miệng rơi xuống ra tới đồ vật. Thấy rõ, kia lại là từng viên một trắng sáng bóng loáng tròn vo ngọc trai lớn. Mỗi một quả cũng có 3 cm trở lên, với lại chất lượng cực kỳ tốt. Tiểu địch hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn bong thuyền tản mát ngọc trai, kích động nói ra, trời ơi, nhiều như vậy ngọc trai lớn, cũng không phải là tiểu địch chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng. Mấy chục quả to lớn cực phẩm ngọc trai, phóng tầm mắt trong ngoài nước, chỉ sợ bất luận cái gì một nhà cỡ lớn tiệm châu báu cũng không bỏ ra nổi. Lúc này lại tại bong thuyền rơi lả tả trên đất, mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ cực kỳ rung động, kích động không thôi. Vương Hải nhặt lên trong đó một quả, dùng nước rửa rửa, sau đó đánh lấy ánh đèn xem tường tận. Một lát sau, hắn nói ra, ngọc trai hẳn là tự nhiên. Đoán chừng là cá voi lưng gù mẹ ở trong biển nhặt được, hay là theo ngọc trai con trai trong đoạn tới. Cá voi lưng gù mẹ có thể là một đầu thích thu thập tọa đầu kình, cảm thấy ngọc trai đẹp mắt thì thu thập lại nhiều như vậy ngọc trai, chỉ sợ tốn không ít năm nguyệt tài thu thập được. Tiểu địch đem tản mát tại bong thuyền tất cả ngọc trai cũng nhặt lên. Mấy chục khoảng ngọc trai chất đống tại trong thùng gỗ, đống được tràn đầy, tại ánh đèn chiếu xuống, sáng lấp lánh, dị thường đẹp mắt. Tiểu Địch giơ đổ đầy ngọc trai thùng gỗ, hướng cá voi lưng gù mẹ hỏi, ngươi là muốn đem những thứ này ngọc trai đưa cho thuyền trưởng sao? Cá voi lưng gù mẹ không biết nói chuyện, chỉ có thể dùng hành động biểu đạt chính mình ý tứ. Nó dùng đầu đuổi Tiểu Địch trong tay thùng gỗ, đem thùng gỗ đuổi hướng Vương Hải, ra hiệu muốn đem những thứ này ngọc trai đưa cho Vương Hải. Làm ra động tác này về sau, nó bơi về trong biển. Ở trong biển, tiếp tục cùng cá voi lưng gù con chơi đùa đùa giỡn, rất là vui vẻ. Vương Hải nhìn trong thùng gỗ tràn đầy ngọc trai lớn, có chút ngoài ý muốn. Đây chẳng lẽ là báo ân sao? Mặc dù cứu trợ tọa đầu kình đơn thuần là ra ngoài thích, cũng không có nghĩ qua sẽ được cái gì hồi báo. Nhưng tất nhiên tọa đầu kình muốn báo ân, cũng không có cự tuyệt đạo lý. Cảm ơn a, đại kình ngư. Vương Hải hướng phía tọa đầu kình hô một tiếng, thật cao hứng nhận ngọc trai. Khán giả nhìn xem lên người. Con mắt của ta nhìn thấy cái gì? Tọa đầu kình thành tinh, còn có thể báo ân. Này không là thực sự. Muốn mạng a, mấy chục khoảng ngọc trai lớn. Có hay không có hiểu công việc kia một thùng ngọc trai, giá trị bao nhiêu mục tiêu nhỏ? Hâm mộ. Hâm mộ. Đây là thuyền trưởng cái kia được. Khán giả cũng hâm mộ khóc. Thu hồi ngọc trai sau, Vương Hải nhìn đồng hồ, cảm thấy không sai biệt lắm. Tại Nam Cực nhiệm vụ hoàn thành, chim cánh cụt cùng cá voi cũng đều thấy được. Thu hoạch tràn đầy. Chờ chút ăn bữa cơm trưa, cũng cần phải trở về. Tiểu Địch, chuẩn bị ăn lẩu lạc. Đang ăn phương diện này, Tiểu Địch tích cực nhất. Nghe được Vương Hải chỉ huy về sau, nàng lập tức chi lăng dậy rồi đánh lửa nồi công cụ. Đem lò vi ba, nồi lớn, bàn ghế và đem đến bông thuyền. Tại cực hàn băng thiên tuyết trong đất, ăn nóng bỏng lẩu thích nhất. Lần này lẩu đáy nồi, Tiểu Địch lựa chọn là biến thái cay xuyên du lẩu. Không bao lâu, nồi lớn liền bốc lên nóng hổi màu trắng hơi nước. Lẩu đáy liệu hương khí nương theo lấy nhiệt khí, tràn ngập bốn phía. Trong vòng Nam Cực, người được tiểu này lẩu mùi, đoán chừng là chưa từng có tiền lệ. Vương Hải theo hầm chứa đá bên trong lấy ra một cái mười mấy cân cá song chấm sao, tại nước cấm làm tan về sau, cắt thành phiến mỏng, tràn đầy một cái bồ lớn, bưng đến trên mặt bàn. Tiểu Địch chờ không nổi kẹp lấy cá song chấm sao lắc cá, để vào cực nóng nóng bỏng trong nồi, lăn lăn, đưa cho Vương Hải, nói ra, "Tốt, thuyền trưởng, ngươi tới trước, nhân lúc còn nóng nếm thử hương vị thế nào?" Rất không tồi. Vương Hải ăn lát cá về sau, cười nói. Tiểu Địch nghe được câu trả lời của hắn, lập tức mở bắt đầu chuyển động. Đúng lúc này, đỉnh đầu bầu trời đột nhiên xuất hiện huyết quang, lúc sáng lúc tối, lại màu sắc biến hóa đa đoan, đỏ, lam, xanh, tím luân chuyển chiếu rọi, thiên ngàn mười phần mộng ảo. Vương Hải nhìn thấy trên bầu trời huyết quang, chỉ vào bầu trời, đúng cúi đầu ăn ngư Tiểu Địch nói ra, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, là cực quang. Chương 93, cực quang chương 93, cực quang nghe được Vương Hải về sau, Tiểu Địch ngẩng đầu, nhìn về phía sau lưng bầu trời. Không khỏi ba một tiếng. Là cái này Nam Cực dưới bầu trời đêm cực quang sao? Quá đẹp đi. Nữ hải tử luôn luôn thích xinh đẹp thứ gì đó, nhan không Tiểu Địch, càng là như vậy. Nàng ngẩng đầu sau đó, đã là nhìn đến xuất thần, trên mặt không khỏi nổi lên nụ cười sán lạ. Cực quang bị coi là trong giới tự nhiên, xinh đẹp nhất kỳ quan một trong. Bất luận cái gì bút thải cũng rất khó vẽ ra kia tại giá lạnh cực địa trong không khí chơi đùa vô thường, biến ảo khó lường lóa mắt ánh sáng. Lúc này dưới bầu trời cực quang, là khó gặp thất thải cực quang. Hình như một cái dải lụa màu, chiếu rọi ra ngũ thải ban lan quang mang, các loại màu sắc quang mang giao thoa biến hóa, tại bên dưới bầu trời suy diễn từng màn kỳ huyễn quang ảnh. Không chỉ là Tiểu Địch, bất cứ người nào nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều sẽ bị thật sâu thu hút. Lúc này, Vương Hải tắt đi trên thuyền đèn lớn, nhường bong tàu lâm vào bóng tối. Tại không có ánh đèn quá yếu nhiễu về sau, quan sát cực quang hiệu quả càng tốt. Đồng thời, cực quang giải lụa màu quang mang còn chiếu đến trên thuyền, chiếu xuống Tiểu Địch trên mặt, nhường giờ này khắc này nàng nhìn lên tới cực kỳ xinh đẹp. Thuyền một bên, cá voi lưng gù mẹ cùng cá voi lưng gù con nổi lên mặt nước, song song lơ lửng, ngửa đầu, cũng đang quan sát dưới bầu trời cực quang. Sáng chói cực quang dưới, bình tĩnh như chiếc gương trên mặt biển, một thuyền, hai người, hai kình, tạo thành một bức cực đẹp bức tranh. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả cũng nhìn thấy như vậy cực quang cảnh đẹp, bọn hắn nhìn xem trợn tròn mắt. Đây là cực quang sao? Thật là dễ nhìn. Nếu có tiền, ta nhất định mua cái Pixel cao điện thoại, tốt nhất là thân lâm kỳ cảnh cái chủng loại kia. Thuyền trưởng cùng Tiểu Địch quá sung sướng, năng cùng nhau chứng kiến bực này cảnh đẹp. Cái gì ánh đến bữa tối cũng yếu phát nổ, bọn hắn đây là cực quang bữa tối. Có một truyền thuyết xa xưa, cùng nhau chứng kiến cực quang nam nữ sẽ có được tình yêu nữ thần chúc phúc. Ta đã quyết định và tích lũy đến tiền, nhất định mang người khác bạn gái đi một chuyến Nam Cực nhìn xem cực quang. Báo bình luận đều là rất đúng ánh sáng tán thưởng, cùng với đúng Vương Hải cùng Tiểu Địch hâm mộ. Nhìn chừng 10 phút đồng hồ, Vương Hải cùng Tiểu Địch theo đắm chìm thức khả năng nhìn hưởng thụ bên trong, lấy lại tinh thần. Vương Hải đề nghị, cực quang xuất hiện thời gian có dài có ngắn, nhìn lên tới lần này cực quang xuất hiện thời gian nên thật dài, chúng ta hay là ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi sẽ chậm chậm nhìn xem. Rốt cuộc, lẩu một mực sôi trào, lại không nước ăn chỉ làm. Tốt. Tiểu Địch đáp một tiếng, lại lần nữa cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Cực quang vô cùng sáng chói, mượn cực quang qua mang, có thể thấy rõ đồ trên bàn. Bởi vậy, Vương Hải không có mở ra thuyền đánh cá đèn lớn. Hai người tại cực quang chiếu rọi xuống, cùng đi ăn tối. Chính như trong màn đạn nói tới cực quang bữa tối. Khán giả thấy cảnh này, sôi trào lên. Thiên thời địa lợi, tại bầu không khí như thế này dưới, đề nghị thuyền trưởng bước kế tiếp hướng Tiểu Địch tỏ tình. Còn nói với cái gì trắng, trực tiếp tại chỗ động phòng đi. Ta đồng ý cửa hôn sự này. Nếu lại đến điểm lãng mạn âm nhạc tự tốt. Đúng dịp. Thuyền bên cạnh tòa đầu kình, có thể là nhìn thấy cực quang quá đẹp, kìm lòng không được hát lên ca. To rõ không linh giọng ca, tại đây phiến yên tĩnh trong biển rộng quanh quẩn, là cực quang bữa tối tăng thêm càng đậm bầu không khí. Tòa đầu kình đại tỷ hiểu chuyện a. Âm nhạc tổ cũng đã vào chỗ. Đừng chỉ ăn cơm, nhanh lên làm chút gì a, thuyền trưởng, tiểu địch. Gấp chết người tốt như vậy không khí, bất kể là thuyền trưởng hay là tiểu địch, chỉ cần có một người chủ động, việc này liền thành. Vân vân. Bọn hắn hình như không có nhìn xem báo bình luận. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả, cực kỳ giống thất đại cô tám đại gì, đúng Vương Hải cùng tiểu địch sự việc, vô cùng nhiệt tâm. Vì muốn nhìn cực quang, bữa cơm này ăn đến rất nhanh. Chỉ là ăn chừng 10 phút đồng hồ, hai người thì ăn no rồi. Tiểu địch thu thập bát đũa. Vương Hải đem thức ăn còn dư cá xong chấm sao lát cá, ném cho tọa đầu kình, sau đó thu thập băng ghế. Thu thập sạch sẽ. Vương Hải lôi kéo tiểu địch tay nhỏ, mang theo nàng bò lên trên phòng điều khiển lầu các mái nhà. Sau đó tại lầu các đỉnh biên giới trên ván gỗ phô một tấm thảm lông cừu. Cuối cùng hai người vai sóng vai ngồi ở mái nhà biên giới bên trên, chân rũ xuống không trung, đối mặt với dưới bầu trời cực quang. Vì lo lắng tiểu địch sẽ không cẩn thận rơi xuống, Vương Hải còn một mực cầm tiểu địch tay. Lại Ít Dễ Ảm điện thoại bị ném đến một bên. Lại Ít Dễ Ảm hình tượng đối hai người bóng lưng cùng trên trời cực quang. Nhìn như vậy cực quang, có phải hay không thích lý hơn? Vương Hải hỏi. Tiểu địch điên cuồng gật đầu. Cùng Vương Hải sóng vai ngồi, tay nắm tay, nhìn cực quang, tình cảnh này, nhường trên mặt của nàng không khỏi xuất hiện một tia ánh nắng chiều đỏ. Ngượng ngùng cùng căng thẳng, nhường nàng nói không ra lời, chỉ có thể là gật đầu đáp lại. Hai người không nói thêm gì nữa, tùy tiện đung đưa rũ xuống không trung chân, lặng lặng nhìn trên đỉnh đầu cực quang. Bất chi bất giác, tiểu địch đem đầu tựa vào Vương Hải trên vai. Một đầu mái tóc rủ xuống sau lưng Vương Hải, theo gió nhẹ bay lên. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả nhìn hai người tại cực quang ở dưới bóng lưng, cũng hâm mộ khóc. Tự bả lại gặp một cái thức ăn cho chó, hy vọng bọn họ cùng nhau. Ta muốn nói yêu đương, chỗ CP thêm ta, giới tính không hạn. Độc thân ta bình thường làm nhiều việc ác, thấy cảnh này cũng coi là hòa nhau. Nay mẹ hắn, chờ chút nếu là không cả chút gì, thì cho thuyền trưởng gửi lưới dao. Ta chua, hy vọng tiểu địch bị sái cổ, thuyền trưởng vai chu viêm. Trên lầu quá mức. Không bao lâu, tại cực quang phía dưới, một đạo sáng chói ánh sáng từ phía trên bên cạnh sẽ qua. Từ phía trên một bên, vạch đến bên kia, sau đó biến mất. Sáng lạ, nhất thời. Tiểu địch nhìn thấy ánh sáng, kích động chỉ vào ánh sáng nói ra, Hải ca, ngươi mau nhìn, là lưu tinh. Ừm, nhìn thấy. Vương Hải nói. Sau khi nói xong, tiểu địch ngồi ngay ngắn, chắp tay trước ngực, muốn cầu nguyện. Có thể nàng còn chưa kịp cầu nguyện, lưu tinh thì biến mất. Lập tức, nàng theo kích động biến thành người bại. Nàng nói ra, tốt đáng tiếc, động tác chấm điểm, không thể cầu nguyện. Vương Hải cười lấy nói ra, kỳ thực Nam Bắc cực bầu trời lưu tinh rất nhiều, so với địa cầu cùng địa phương khác đều muốn nhiều, hiện tại Nam cực lại là cực đêm, chú ý nhìn, nói không chừng còn sẽ có. Phải không? Kia phía chúng ta nhìn xem cực quang, một bên và lưu tinh. Nếu nhìn thấy, còn nhớ ngay lập tức nhắc nhở ta nha. Tiểu địch hề bại trở thành hư không, nở nụ cười nói. Vương Hải, tốt. Hắn tiếp tục hỏi, đúng rồi, ngươi nghĩ hướng nguyện vọng gì? Tiểu địch trên mặt lại nhiều một vòng đỏ ửng, sau đó thần bí hề hề cười nói ra thì mất linh tóm lại, thật là tốt nguyện vọng á. Trong nội tâm nàng đắc ý đang nghĩ, cái này thằng đốc, tỷ tỷ hướng nguyện vọng, còn không phải cùng ngươi liên quan đến. Hỏi cái gì hỏi, hỏi tỷ tỷ cũng sẽ không nói. Nghĩ một lát về sau, nàng nhìn về phía Vương Hải, hỏi, ngươi đây, ngươi có nguyện vọng gì sao? Có đi. Vương Hải nhìn lên bầu trời, nói nghiêm túc. Tiểu địch lập tức hứng thú, vội vàng mà hỏi, nói một chút, là nguyện vọng gì? Nàng mười phần chờ mong. Thầm nghĩ, này thằng ngốc nguyện vọng, có thể hay không cùng chính mình liên quan đến đâu? Vương Hải rất nghiêm túc hồi đáp, bắt càng nhiều nhiều hơn nữa ngư, phát tài. Tiểu địch tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Tức giận bĩu môi, trận nhìn Vương Hải một chút, nguyện vọng của ngươi cũng chỉ là cái này sao? Vương Hải đột nhiên nở nụ cười, méo méo tiểu địch tức giận nhưng vẫn là dị thường đáng yêu gương mặt. Trêu cho ngươi, ngươi không phải nói ra thì mất linh sao? Mới không nói cho ngươi đây. Ngươi người kia, hoàng đấu. Chương 94, đẹp như tiên nữ chương 94, đẹp như tiên nữ. Vương Hải cùng tiểu địch vận khí rất tốt. Tại cực quang hạ lặng lặng chờ đợi mười mấy phút, lại thấy được một quả xẹt qua chân trời lưu tinh. Có kinh nghiệm của lần trước, đang nhìn đến lưu tinh sau một khắc, tiểu địch liền nhắm mắt lại, thành tín chắp tay trước ngực, ở trong lòng cho phép một cái nguyện vọng. Ngay tại nàng mặc niệm nguyện vọng của mình lúc, Vương Hải chỉ vào bầu trời nói ra, mau nhìn, lại có một quả. Không chỉ một quả, có rất nhiều quả, là mưa sao băng. Em mở tiểu địch nghe được giọng Vương Hải về sau, kinh ngạc mở mắt. Nàng nhìn thấy mười phần mộng ảo một màn. Tại che kín cực quang dưới bầu trời, một quả lại một quả lưu tinh kéo lấy cái đuôi thật dài lấp lánh mà qua. Nhìn thấy mưa sao băng về sau, tiểu địch lại lần nữa nhắm mắt lại, ở trong lòng nhanh chóng hứa hạ 10 cái nguyện vọng, mỗi một cái cũng cùng Vương Hải liên quan đến. Nàng nghĩ, nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có một cái là năng thực hiện. Xinh đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Mấy hơi thở trong lúc đó, mưa sao băng liền tiêu tán. Tiểu địch lại lần nữa mở mắt, nàng thẹn thùng nhìn về phía Vương Hải, hỏi, "Ngươi cầu nguyện hay chưa?" Cho phép. Vương Hải mặc dù không tin lưu tinh có thể khiến cho nguyện vọng trở thành sự thật chuyện cổ tích, nhưng vì nên hợp lúc này bầu không khí, hay là phối hợp cái này chân thật nữ hài cho thỏa đáng. Tiểu địch thần bí hề hề nói ra, ta có lẽ bất quá ta không nói cho ngươi là cái gì, và thực hiện sẽ nói cho ngươi biết. Nàng vô cùng vui vẻ, hình như nguyện vọng thật sự có thể thực hiện giống nhau. Sau khi nói xong liền đứng lên, tại lầu cắt trống lên nhảy cấm nhảy múa. Vương Hải cười lấy, nhìn về phía tiểu địch. Không có đi ngăn cản nàng, thậm chí còn giúp nàng thả một bài bạn nhảy âm nhạc. Sau đó, nghiêm túc thưởng thức lên. Không thể không nói, thân cương chỗ kia người vô cùng am hiểu nhảy múa. Tiểu địch từ nhỏ đã có khiêu vũ thiên phú, còn có được ngạo nhân dáng người cùng với một bộ trời sinh lệ chất dung mạo, lại thêm hậu thiên khắc khổ học tập, nàng lúc này cất bước nhẹ nhàng phiêu giật, động tác kiều mảnh nhu huyền, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười trong lúc đó, cũng giống như tràn đầy ma lực. Phối hợp thêm sáng chói cực quang là bối cảnh, nàng cực kỳ giống một vị bức tranh tiên nữ, mê người muôn phần. Chỉ tiếc, lúc này mặc quần áo quá dày, hay là ảnh hưởng tới nàng phát huy. Nếu người mặc rộng rãi tay áo lưu tiền bấy, vậy khẳng định sẽ càng đẹp. Vương Hải không khỏi nhìn đến xuất thần, giống như chính mình cũng lâm vào bức tranh. Trừ ra Vương Hải bên ngoài, phòng lịch dễ ảm khán giả cũng nhìn xem lên người. Báo bình luận một lần rơi vào trầm mặc qua đi giếng phun thức bạo phát lên. Ta dựa vào, béo địch không hổ là béo địch. Quá đẹp. Cái đó cao không thể chạm nữ thần lại quay về. Ta dám nói, này nhảy múa tuyệt đối là giờ hó ú ý ý nở trần nhà. 666666. Không bao lâu. Âm nhạc đình chỉ, vũ bộ đình chỉ. Tiểu địch trên mặt phun để đó nụ cười ngọt ngào, hướng phía Vương Hải đi tới, hỏi, thế nào, xem được không? Đây là ngẫu hứng nhảy, toàn bộ nhờ cảm giác đến, không có tập luyện qua, có thể nhảy được không tốt lắm. Ngẫu hứng nhảy. Vương Hải hít vào một ngụm khí lạnh. Ngẫu hứng đều có thể nhảy được đẹp như vậy. Nếu nghiêm túc tập luyện qua đi, đây chẳng phải là càng đẹp. Sau đó, Vương Hải trả lời khẳng định nói, nhảy được rất tốt, lần sau tiếp tục nhảy. Phúc. Tiểu địch nghe được Vương Hải tán thưởng, không nhịn được nở nụ cười. Ngươi thích là được lạ. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Sau đó không lâu, bên dưới bầu trời cực quang dần dần tàn đi, bầu trời khôi phục thành thì ra là bóng tối. Hai người đi xuống mái nhà, về tới bong tàu. Về đến bong tàu về sau, Vương Hải đi tới thuyền xuôi theo một bên, đối còn đồng hành dưới thuyền đại cá voi lưng gù con hô, này, chúng ta phải đi về, các ngươi cũng đi thôi, tạm biệt, chúng ta hữu duyên còn gặp lại. Thanh âm của hắn khiến cho tọa đầu kình chú ý, mặc dù nghe không hiểu, nhưng tọa đầu kình hay là cho hắn đáp lại, phát ra một tiếng kình tiếng thê ực. Chúng nó nên nghe hiểu a. Mặc kệ, dù sao cái kia trở về địa điểm xuất phát. Cùng tọa đầu kình cáo biệt về sau, Vương Hải một bên nói thầm, một bên mang theo tiểu địch đi vào phòng điều khiển. Tiểu địch hiểu rõ muốn chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, thế là cùng phòng lấy dễ ảm khán giả cáo biệt, chuẩn bị xuống truyền bá. Khán giả nhìn thấy hai người bọn họ đi vào phòng điều khiển, cô nam quả nữ ngốc tại một cái trong căn phòng nhỏ. Nghĩ thầm, trải qua một loạt khúc nhạc dạo sau đó, lúc này không phải là thời khắc mấu chốt nhất sao? Tuổi khô lửa bốc, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ giấy lên đến rồi đi. Thời khắc mấu chốt, tiểu địch lại muốn ngừng phát sóng. Quá cầu. Khán giả mãnh liệt kháng nghị. Van cầu ngươi, thời khắc mấu chốt khác ngừng phát sóng a. Xin đem phía sau cũng truyền ra, chúng ta không kém kia một chút lưu lượng. Hình tượng 18 để cho chúng ta nghe một chút âm thanh cũng được a. Hiểu lầm lớn. Nhưng tiểu địch cũng không tính giải thích, thậm chí còn thật thích bị hiểu lầm. Với lại, nàng còn cố ý cười xấu đúng phòng lấy dễ ảm khán giả nói ra, hôm nay tới đây thôi rồi, lại truyền bá xuống dưới, chỉ sợ quản lý bất động sản một tới, phòng lấy dễ ảm sẽ bị phong. Phòng lấy dễ ảm khán giả càng sôi trào, nhất là háo sắc nhóm, bất kể nam nữ. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối không báo cáo. Ta đã giúp các ngươi ngăn cản quản lý bất động sản, mời các ngươi tiếp tục. Đúng là ta quản lý bất động sản, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không phong. Hôm nay cho dù đầu âm tổng giám đốc đến rồi cũng không được. Còn gặp lại là. Tiểu địch nói xong, thắt đi phòng lấy dễ ảm, ngừng phát sóng. Phòng lấy dễ ảm khán giả, thật lâu không chịu tản đi, còn lưu lại tại đen bình trong phòng lấy dễ ảm, lửa nóng thảo luận. Thuyền trưởng cùng tiểu địch, tính phúc. Đoán chừng rất nhanh liền làm ra một cái tiểu thuyền trưởng. Tối nay nam cực chi dạ, tránh không được lại là hỏa lực bay tán loạn. Tự động lái hình thức. Mục tiêu, Long Quốc Tân Hải thị. Vương Hải xây dựng tốt thuyền đánh cá điều khiển tham số, tắt đi hệ thống thông minh trên tàu. Thuyền đánh cá thay đổi đầu thuyền, hướng phía rời xa vòng nam cực phương hướng lái đi. Đại cá voi lưng gù con cùng thuyền đánh cá đồng hành, chúng nó theo không kịp thuyền đánh cá tốc độ sau đó mới ngừng lại được. Song song lộ đầu ra, đưa mắt nhìn thuyền đánh cá đi xa, phát ra từng đợt kình tiếng thê. Mãi đến khi thuyền đánh cá triệt để biến mất tại tầm mắt, chúng nó mới lặn xuống dưới nước, lớn mang theo tiểu nhân hướng phía mục đích của bọn họ bơi đi. Thuyền đánh cá mở ra tràn đầy băng nổi nam cực hải vực về sau, từ từ tăng thêm tốc độ, vì 1.500.000 mét giờ hướng phía Long Quốc Tân Hải thị phương hướng lái đi. Tiểu địch nhìn Vương Hải, không khỏi nghĩ tới phòng lấy dễ ảm mang thiết ấu, khẩn trương hỏi, cái đó, ngươi phải ngủ một hồi sao? Vương Hải suy nghĩ một lúc, nói ra, ngươi cảm mạo còn không có tốt, ngươi trước tiên ngủ đi, ngươi ngủ trên giường, nếu ta buồn ngủ, ta thì ngủ trên sàn nhà. Được rồi. Tiểu địch nghĩ tới điều gì, tiếp tục hỏi, nếu ta nghĩ lanh đâu? Làm sao bây giờ? Vương Hải cười lấy lắc đầu nói ra, yên tâm đi, hẳn là sẽ không, chúng ta là hướng Long Quốc phương hướng mở, sẽ càng ngày càng nóng. Được rồi. Tiểu địch lại nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói ra, ta cảm mạo còn chưa xong mà, hiện tại đã cảm thấy thật lạnh. Vương Hải vô vô đầu của mình, nói ra, ngươi không nói ta đều quên, mua thuốc cảm mạo quên cho ngươi ăn. Nói xong, đánh một chén nước ấm, lấy ra thuốc cảm mạo, đối tiểu địch nói ra, đến, tiểu địch, uống thuốc đi. Tiểu địch trên trán có một loạt hắt tuyến thổi qua, trận nhìn Vương Hải một chút, tức giận đem chăn mền che lại đầu, không còn phản ứng Vương Hải. Ở trong chăn bên trong, giận dữ hét, ngươi tên ngu ngốc này. Thằng ngốc. Vương Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân, chân không thể nói lý, lòng tốt mấm nàng uống thuốc, không uống thuốc coi như xong, còn mắng chửi người. Chương 95, hồi cảng chương 95. Hồi cảng thuyền đánh cá mở 13 giờ, theo ban ngày lái đến buổi tối, lại từ buổi tối lái đến ban ngày, cuối cùng tại sáng sớm ngày thứ 2 đã tới vùng biển Tân Hải thị. Đi thuyền trong quá trình, Vương Hải cùng Tiểu Địch đều không có xuyên phá tầng giấy thật mỏng kia, không có xảy ra phòng lấy dễ ảm khán giả não bổ sự việc. Tiểu Địch mặc dù hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc, nhưng bởi vậy đúng Vương Hải coi trọng rất nhiều, ở trong lòng đúng Vương Hải càng thêm sùng bái. Vì nàng tự nhận tư sắc không kém, mà Vương Hải từ đầu đến cuối đều không có thừa cơ mà vào, bực này tự điều khiển lực tuyệt không phải một nam nhân muốn có. Thực chất tiểu địch nghĩ quá phức tạp đi. Nguyên nhân chân chính là Vương Hải không có kinh nghiệm, hay là còn chưa thử qua dục ngựa lao nhanh mùi vị, cho nên còn duy trì thiếu niên đơn thuần ngay thẳng thôi. Thuyền đánh cá đã tới Tân Hải thị về sau, trực tiếp lái đến ngư trường. Từ đạt được ngư trường về sau, Vương Hải liền không cần lại lo lắng bán cá vấn đề. Ngư lấy được trực tiếp giao cho ngư trường xử lý là được, tại hải sản ngành nghề chìm đắm nhiều năm lao trần, khẳng định sẽ để cho lợi ích của hắn tối đại hóa. Buổi sáng thật là nhiều thuyền đánh cá hồi cảng thời đoạn. Theo bốn phương tám hướng mà đến đại thuyền đánh cá dừng sát ở ngư trường trên bến tàu, xếp hàng chờ đợi bán ra trên thuyền ngư lấy được. Này thời điểm này ngư trường đặc biệt bận rộn. Ngư trường công nhân phân công rõ ràng, đều đang bận rộn nhìn, không ai là nhàn. Dù vậy, xếp hàng chờ đợi thu ngư thuyền hay là đầy rất dài. Bởi vậy có thể thấy được, ngư trường làm ăn bốc lửa dị thường. Vương Hải nhìn bận rộn ngư trường, rất là thỏa mãn. Hắn cũng không nóng nảy, dựa theo ngư trường tới trước tới sau quy củ, đi theo cái khác thuyền đánh cá xếp hàng. Chẳng qua, hắn là ngư trường phía sau màn đại lão bản, khẳng định là có đặc quyền. Điểm này ngay cả hắn cũng không cách nào khống chế. Hắn thuyền đánh cá cập bờ về sau, ngư trường thu ngư chủ quản nhận ra hắn thuyền đánh cá, liền trước tiên thì sắp đặt công nhân đến vì hắn gỡ ngư. Với lại, an bài nhân số còn rất nhiều, một chút cũng không dám sơ suất. Cái khác thuyền đánh cá đều không thể không lùi ra sau. Mấy cái xếp tại trước mặt thuyền trưởng sau khi thấy, đưa ra kháng nghị, sao làm? Chiếc thuyền kia rõ ràng là phía sau tới. Các ngươi ngư trưởng còn dạng không tuân theo quy củ. Chủ quản nói ra, im tiếng rồi đẹp trai, ngươi gà mái đó là ai vậy thuyền? Người đó thuyền. Đây chính là chúng ta đại lão bản thuyền, không trước gỡ hắn, này công ta không cần làm. Mấy cái thuyền trưởng thầm giật mình. Bọn hắn đúng ưu tiên gỡ Vương Hải thuyền đã không có bất kỳ cái gì dị nghị, rốt cuộc là đại lão bản thuyền, này không có gì đáng nói. Hiện tại bọn hắn chỉ là có chút kinh ngạc. Lớn như vậy một lão bản, làm sao còn tự mình vào ngành đánh cá? Ngành nghề nội quyền đến loại trình độ này sao? Đi xem, ngư trưởng đại lão bản, bắt cá được hay không? Mấy cái thuyền trưởng nói xong, hướng phía thuyền đánh cá của Vương Hải tiến tới. Các công nhân đang gỡ ngư, hơn 3 vạn cân tôm cơ hữu, mười mấy cái 50 cân trở lên cá lớn. Thuyền trưởng nhóm cũng sững sờ. Nhỏ như vậy thuyền đánh cá, sao bắt được nhiều như vậy ngư? Mấy vạn cân tôm cơ hữu liền không nói. Kia mười mấy cái cá lớn là chuyện gì xảy ra? Ngẫu nhiên bắt được một cái thì cảm ơn trời đất, này bỗng chốc thì cứ vậy mà làm mười mấy cái. Châu bò. Thuyền trưởng nhóm nhìn từng đầu cá lớn theo trên thuyền chuyển xuống đến, liên tục hít vào mấy ngụm khí lạnh, trong lòng kinh ngạc liên tục. Đúng lúc này, một cái công nhân mở ra khoang nước sống. Nhìn thấy khoang nước sống mực ống đua về sau, cả người đều ngây dại. Hắn dùng kinh ngạc giọng nói, đứng trên thuyền cái khác công nhân hô, mau tới đây nhìn xem. Cái khác công nhân đều vây quanh, nhìn mực ống đua, sôi nổi đều kinh hãi. Cái này, đây là cái gì a? Đại cá mực. Nay mẹ nó, từ trước đến giờ chưa từng thấy lớn như vậy cá mực. Làm sao làm đến, quá treo đi. Vương Hải nhìn thấy bọn hắn cũng khiếp sợ vây quanh ở khoang cá một bên, thế là đi tới, cười nói, một cái tiểu bưu ngư, không có gì tốt kinh ngạc, đừng xem, làm việc đi. Các công nhân nghe được giọng Vương Hải về sau, lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra bị đại lao vợ xèo lẹt đến nụ cười, thầm nói, ngươi quản này gọi tiểu bưu ngư. Một bộ bình tĩnh dáng vẻ là nghiêm túc sao? Thật không hổ là đại lão bản. Nói thầm một hồi, các công nhân hợp lực đem mực ống đua mò lên. To lớn mực ống đua, bị hơn 20 cái công nhân cùng nhau khiêng xuống thuyền đánh cá. Vậy xem thuyền trưởng, nhìn thấy mực ống đua bị nhấc ra tới một khắc này, nguyên bản khiếp sợ trên mặt càng thêm chấn kinh rồi. Nhẫn nhịn hồi lâu, bọn hắn mới phun ra thật dài hai chữ. Nam. Danh. Không chỉ là bọn hắn, người chung quanh cũng đều vây quanh. Ngư trưởng cái khác công nhân, thậm chí buông xuống trong tay công tác, hướng phía nhìn bên này tới. Nét mặt của bọn hắn đơn điệu mà thống nhất, đều là biểu tình khiếp sợ. Cái này cũng không trách bọn hắn, rốt cuộc xử lý ngư nghiệp đã nhiều năm như vậy, nhìn thấy to lớn như vậy mực ống đua, còn là lần đầu tiên. Mực ống đua sinh mệnh lực rất mạnh. Trải qua Vương Hải một phen về sau, lại còn vẫn là sống. Mặc dù hấp hối nhưng còn có thể cứu vớt. Bị các công nhân khiêng xuống thuyền về sau, thì đưa đi lớn nước chảy nuôi dưỡng lồng lưới cứu vớt. Ngư trường bên trong có chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật, các công nhân cũng đều là lúc trước ngành nghề nhiều năm lao thủ. Tại trong tay của bọn hắn, hấp hối mực ống đua rất nhanh khôi phục sức sống. Thuyền đánh cá hàng gỡ xong, Vương Hải đi xuống thuyền đánh cá. Tìm được rồi trong văn phòng bẻ cá làm việc Lao Trần. Lao Trần nhìn thấy Vương Hải về sau, lập tức ngừng trong tay công tác, đứng lên, nhường Vương Hải ngồi ở tổng giám đốc ghép ra tự thân ghế dựa mềm bên trên, ở một bên nghiêm túc nghe theo Vương Hải sắp đặt. Vương Hải hỏi thăm thủy cung kiến tạo tiến độ. Lao Trần làm báo cáo chi tiết, cũng đem tương quan phê văn, phí tổn văn kiện và cho Vương Hải tìm đọc. Sau đó, Vương Hải lại bàn giao xử lý mực ống đua tương quan công việc. Như thế hiếm thấy mực ống đua, chắc chắn sẽ không bán, mà là và thủy cung xây thành sau đó, phóng tới thủy cung trong triển lãm. Vương Hải tìm đến Lao Trần chủ yếu chính là hai chuyện này, hắn nếu không có chuyện gì khác. Nhưng Lao Trần còn có. Và Vương Hải sau khi phân phó xong, Lao Trần hướng Vương Hải báo cáo mấy ngày nay ngư trưởng làm ăn tình huống cùng ích lợi, cùng với chính mình an bài công việc. Vương Hải đơn giản nhìn thoáng qua, biết đại khái ngư trưởng bình quân một ngày ích lợi, trừ bỏ tất cả phí tổn sau đó, có chừng 7-80 vạn. Một năm có 2-3 ước thu nhập. Đây là dự đoán, nếu như hôm nay như vậy liên tục không ngừng hướng ngư trường vận ngư, thu nhập còn có thể tăng lên một mảng lớn. Tổng thể mà nói, Vương Hải đúng ngư trường thu nhập cùng đúng Lao Trần công tác coi như thỏa mãn. Hắn đúng Lao Trần tiến hành khen ngợi, cũng vẽ lên một cái bánh nướng. Không sai, hảo hảo làm, sang năm cho ngươi đổi rộn rõ sở. Lao Trần nghe được Vương Hải tán thưởng về sau, thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn Vương tổng, Trần Mô nhất định sẽ cố gắng, tuyệt đối không cô phụ Vương tổng tín nhiệm. Nghe xong Lao Trần công tác báo cáo, Vương Hải về tới thuyền đánh cá. Tiếp theo, mở ra thuyền đánh cá đi bãi biển ngày lễ. Tại thế giới hải sản nhà hàng trên biển bên cạnh ngừng lại, chuẩn bị cùng Tiểu Địch tại nơi này ăn bữa sáng. Vừa đi trên phòng ăn, Tiểu Địch lại nhận được biểu muội mình điện thoại, sau đó tới không kịp ăn điểm tâm, thì lái xe rời đi. Vương Hải hiểu rõ nàng có chính mình sự tình, không có lưu nàng, tự mình đi ăn điểm tâm. Đến số 2 thuyền dùng cơm đại sảnh ăn điểm tâm rất nhiều người, sáng sớm thì rất náo nhiệt. Vương Hải tùy tiện tìm cái vắng vẻ chỗ ngồi ngồi xuống. Điểm rồi mấy cái xoa thiêu bao cùng hải sản cháo thì bắt đầu ăn. Ngay tại hắn ăn điểm tâm trên đường, nghe được cách đó không xa một cái trên bàn ăn hai nữ nhân đang đàm luận Tiểu Địch sự việc. Thiên ngàn tính lực của hắn rất tốt, nguyên bản cũng không phải là cố ý nghe lén, nhưng nghe đến là về Tiểu Địch sự việc về sau, thì nghiêm túc nghe dưới. Đạo diễn Dương, không ngờ rằng ngài đích thân đến. Tiểu Địch nàng không biết mấy ngày nay rút cái gì gần, đem tất cả cũng từ chối đi, khăng khăng muốn lưu tại Tân Hải thị bắt cá. Ta đã đang khuyên nàng, ngài kia bộ kịch nhân vật nữ chính, nhất định phải cho nàng giữ lại. Đối với nàng mà nói, thế nhưng một cái biến thành quốc tế cự tình cơ hội tốt. Nếu bỏ lỡ, thì thật là đáng tiếc. Chương 96, lựa chọn chương 96, lựa chọn bao nhiêu người đều muốn đoạt lấy cái này nhân vật nữ chính nhân vật, Tiểu Địch lại không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt, chân không hiểu rõ. Hiện tại còn liên lạc không được nàng, đạo diễn Dương ngài chờ một chút đi. Chỉ cần nàng một lần khách sạn, ta lập tức nói cho ngài. Nghe một hồi, Vương Hải dần dần làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hai nữ nhân bên trong, vị kia nhìn lên tới hơn 40 tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt phong vận dư âm nữ nhân, là một vị nổi tiếng đạo diễn, họ Dương. Vị kia hơn 20 tuổi cùng mình tuổi tác tương tự hẳn là Tiểu Địch trợ lý hoặc là người đại diện. Nàng nhóm đang trò chuyện Tiểu Địch tiếp kịch sự việc. Gần đây, đạo diễn Dương chuẩn bị chụp một bộ phim, một bộ đầu tư rất cao màng lớn. Cụ thể đại tới trình độ nào không xác định, nhưng nghe nói nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, có thể để cho nhân vật nữ chính Dương danh thế giới. Đạo diễn Dương muốn tìm Tiểu Địch làm bộ phim này nhân vật nữ chính, nhưng lại bị Tiểu Địch trực tiếp từ tuyệt. Tiểu Địch cho ra nguyên nhân đúng là không rảnh, muốn lưu tại Tân Hải thị bắt cá. Tất cả mọi người đối với cái này cũng rất không minh bạch, vô cùng khó hiểu. Lại vì bắt cá, từ bỏ tham diễn nữ nhất hảo. Lý do này không thể nói lý. Rốt cuộc, trong con mắt của mọi người, nhân vật này rất thơm, cát xê cao không nói, hay là một lần nóng nảy toàn thế giới cơ hội. Phải biết vô số nhất tuyến truyền hình điện ảnh ngôi sao cũng cấp muốn có được nhân vật này. Nhưng chỉ có Tiểu Địch là hoàn mỹ nhất, bất kể là khí chất hay là bề ngoài, cũng cùng trong điện ảnh nhân vật nữ chính rất phù hợp. Nếu Tiểu Địch có thể tham diễn nhân vật nữ chính lời nói, bất kể đối nàng hay là đúng phim chiếu rạp, cũng rất có lợi. Do đó, đạo diễn Dương vì thế không xa ngàn dặm đi tới Tân Hải thị, muốn tự mình khuyên một chút Tiểu Địch. Hai nữ nhân kia ăn điểm tâm xong sau khi đi, Vương Hải lâm vào suy tư bên trong. Tâm trạng có chút phức tạp, vì Tiểu Địch từ chối tham đóng phim nguyên nhân là cùng hắn có liên quan. Hắn ở đây nghĩ, chính mình đem Tiểu Địch lưu tại trên thuyền, có phải hay không làm trễ nải nàng tiền đồ. Ban đầu, nhìn xem Tiểu Địch thích câu cá, chỉ là dự định mang nàng chơi đùa. Không ngờ rằng nàng cùng cái khác câu cá lao giống nhau, câu cá câu lên nghiện ngay cả liên quan đến chính mình tiền trình phim chiếu rạp cũng cự tuyệt. Câu cá cùng đời thứ ba quả nhiên là có đạo lý. Vương Hải lắc đầu, tiếp tục suy nghĩ nói, không được, không thể để cho Tiểu Địch như vậy. Sự nghiệp của nàng cùng mộng tưởng hẳn là tại màn bạc trên mà không phải trên thuyền. Mặc dù nàng thông qua lời dễ ảm có thể cho chính mình tăng điểm tích lũy, người cũng vô cùng đáng yêu, chính mình rất hy vọng nàng đi ra hải. Nhưng nếu là bởi vậy làm trễ nải nàng diễn nghệ sự nghiệp, vậy mình cũng băn khoăn. Em mở vậy quá ích kỷ, hay là tìm cơ hội cùng với nàng thảo luận đi, đem lợi và hại rõ ràng nói cho nàng, khuyên một chút nàng, nhường nàng nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng. Nàng sau khi rời đi lời dễ ảm sự việc thì tự để đi làm, nhưng nếu nàng nghĩ thông suốt, khăng khăng lưu lại, như vậy tùy nàng, cho nàng lĩnh lương, không bạc đãi nàng là được. Nghĩ một lát, Vương Hải nghĩ thông suốt, quyết định muốn tìm Tiểu Địch nói một chút chuyện này. Lúc này, phòng ăn Lưu giám đốc trải qua Vương Hải bàn ăn. Vương Hải gọi lại Lưu giám đốc, chỉ vào vừa nãy hai nữ nhân kia chỗ bàn ăn hỏi, ngươi biết vừa nãy hai nữ nhân kia sao? Nếu cái đó đạo diễn Dương thật là đại đạo diễn, vậy nhất định vô cùng nổi danh, Lưu giám đốc nói không chừng nhận biết nàng. Đang khuyên Tiểu Địch trước đó, tốt nhất là trước xác định hai nữ nhân kia thân phận cùng nội dung nói chuyện chân thực tính. Lưu giám đốc suy nghĩ một lúc, nói ra, "Ừm, có một cái tựa như là đạo diễn tới, rất nổi danh gần đây mấy bộ trong thường xuyên nhìn thấy tin tức của nàng, nói là tại chuẩn bị một bộ phim, còn chưa bắt đầu chụp đâu, chưa hết đánh quảng cáo." Vương tổng ngài không cần ngạc nhiên, phòng ăn rất nổi danh, đến nơi này ăn cơm đại mình tinh rất nhiều, thường xuyên sẽ gặp được những thứ này, đạo diễn ngôi sao không cần để ý bọn hắn. Hiểu rõ ngươi trước bận rộn. Nữ nhân kia thân phận không sai, đúng là cái đại đạo diễn. Nàng nhóm nói chuyện nội dung cũng là chân thực. Lưu giám đốc sau khi đi, Vương Hải dùng điện thoại tìm tin tức tương quan, tại trên mạng tìm được rồi về đạo diễn Dương gần đây chủ đề, xác định chính mình nghe được nội dung chân thực tính. Xác nhận thông tin chân thực về sau, Vương Hải cho Tiểu Địch phát thông tin. Có rảnh rỗi chờ chút đến phòng ăn một chuyến, hàn huyên với ngươi chút chuyện. Loại sự tình này, tốt nhất là ở trước mặt trò chuyện. Thông tin phát ra ngoài sau đó không lâu, Tiểu Địch cho hồi phục. Được rồi, đợi lát nữa liền đi, tiện thể mang ta biểu muội quá khứ ăn điểm tâm nha. Qua hơn một giờ, Tiểu Địch lái xe đến bãi biển ngày lễ. Sau khi xuống xe, như cái vui vẻ chim nhỏ, đi lên nhà hàng trên mặt nước, đi vào dùng cơm đại sảnh. Bước tiến của nàng rất mềm mại, tâm trạng nhìn lên tới không tệ. Nhìn thấy Vương Hải về sau, nàng tại Vương Hải ngồi đối diện tiếp theo, điểm rồi một phần hải sản làm sao như hà. sau đó hướng Vương Hải hỏi, "Hải ca, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Vương Hải thấy được nàng một người, nghi ngờ hỏi, "Biểu muội ngươi đâu?" Tiểu Địch khoát khoát tay, nói ra, "Sở Lực Na tên kia, lại cho ta leo cây đã nói xong cùng ta cùng đi nửa đường chạy, được rồi, mặc kệ nàng." "Sở Lực Na?" "Biểu muội ngươi." Tên này nghe sao có chút quen tai đâu. Vương Hải thầm nói. Tiểu Địch giải thích nói, "Nàng cùng ta đồng dạng, đến từ Tân Cương, cũng là diễn viên, diễn qua không ít phim ảnh TV, ngươi nghe qua tên của nàng rất bình thường." Nàng tiếp tục nói ra, không đề cập tới nàng, "Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi tới tìm ta có chuyện gì đâu, là muốn ra biển sao?" Vương Hải trở về chính đề, nghiêm túc hướng Tiểu Địch hỏi, "Ngươi cùng ta ra biển, không chậm trễ ngươi bản chức công tác sao?" "Bản chức công tác?" "Đúng, diễn nghệ sự nghiệp." Tiểu Địch lắc đầu, trả lời, "Không chậm trễ à?" Lại nói, "Hiện tại cho ngươi làm thủy thủ, chính là ta bản chức công tác." Vương Hải tiếp tục nói ra, "Ngươi chụp một bộ phim năng kiếm không ít tiền đi, cho ta làm thủy thủ ta nhưng không có cho ngươi mở tiền lương. Ngươi còn không bằng đi quay phim đâu." Lúc này, làm sao Như Hà bưng lên Tiểu Địch miệng lớn ăn một miếng phở, miệng nhai lấy phở phình lên nói ra, "Ta đã tài nguyên tự do, có tiền hay không không quan trọng, ta cho ngươi làm thủy thủ thật vui vẻ, cái này căn bản liền không thể dùng tiền để cân nhắc." Vương Hải hỏi tiếp, "Không quan tâm tiền, tên kia khí đâu? Danh khí cũng không quan trọng. Yêu thích đó đâu, ngươi không phải thích ca hát nhảy múa diễn kịch sao?" Tiểu Địch nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nghi hoặc nhìn Vương Hải. Nàng dường như cảm giác được Vương Hải hỏi nhiều như vậy vấn đề, cũng chỉ hướng một mục tiêu, muốn đuổi nàng xuống thuyền. Con mắt của nàng trở nên có chút đỏ bừng, buông xuống trong tay bún xào, nhỏ giọng hỏi, "Hải ca, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta làm được không tốt, muốn đuổi ta đi à? Không mang theo ta bắt cá?" Vương Hải thấy được nàng bộ dáng này, không khỏi có chút đau lòng. Chính mình sao lại ghét bỏ nàng? Chỉ là lo lắng vì bắt cá nguyên nhân, mà làm trễ nải nàng tiền đồ thôi. Thế là, Vương Hải vội vàng giải thích nói, "Không có ghét bỏ ngươi, khác suy nghĩ nhiều. Ta là nghe nói có một bộ phim tìm ngươi làm nhân vật nữ chính, bị ngươi cự tuyệt, ta điều tra, kia bộ phim bất kể là đầu tư hay là chế tác đoàn đội cũng rất không tồi, ngươi không nên từ chối. Chỉ là hy vọng ngươi năng tại lại lần nữa lại nghiêm túc suy nghĩ một chút bắt cá cùng điện ảnh ở giữa lựa chọn. Rốt cuộc, đúng ngươi mà nói, điện ảnh mới là chính nghiệp, bắt cá chỉ là nhất thời yêu thích mà thôi, ai cũng muốn bởi vì nhỏ mất lớn." Nghe được Vương Hải không phải ghét bỏ chính mình, Tiểu Địch thở phào nhẹ nhõm. Nàng lại yên tâm ăn xong rồi bún xào tới. Sau đó chắc chắn nói ra, "Trước đó ta liền đã nghĩ kỹ, lựa chọn xuất khi anh dũng thuyền trưởng, làm một cái hợp cách thủy thủ." Vương Hải trên mặt lộ ra nụ cười, trong lòng có chút không hiểu cảm động. Hắn lắc đầu, thầm nói, "Thật là một cái kẻ ngốc." Cũng trêu ghẹo nói ra, "Nói thật chứ, từ ta biết ngươi bắt đầu, ta liền phát hiện ngươi là kẻ ngốc." Tiểu Địch cười lấy phản bác, "Ta nếu kẻ ngốc, ngươi chính là thằng ngốc." "Được rồi, lại cho ngươi một buổi chiều suy xét đi, 6 giờ chiều ra biển, suy nghĩ kỹ càng liền đến tìm ta, thuyền của ta còn dừng ở nơi này." Vương Hải nói. Chương 97, cấp 3 thuyền, cấp 3 trang bị. Chương 97, cấp 3 thuyền, cấp 3 trang bị. Ăn điểm tâm xong về sau, Tiểu Địch thật vui vẻ rời đi phòng ăn, vừa lái xe, một bên hát ca trở về chính mình khách sạn. Mặc dù Vương Hải nhường nàng lo lắng nữa một cái buổi chiều, nhưng nàng đã không cần suy nghĩ thêm, quyết tâm chính là muốn làm Vương Hải thủy thủ. Nếu không phải Vương Hải khăng khăng nhường nàng về trước đi ngủ trưa nghỉ ngơi, nàng còn muốn liền trực tiếp lưu tại trên thuyền đấy. Vương Hải không cho Tiểu Địch lưu tại trên thuyền, mà là nhường nàng trở về chính mình khách sạn là có nguyên nhân. Hắn chuẩn bị đúng thuyền đánh cá cùng trên thuyền trang bị thăng cấp một phen, Tiểu Địch lưu ở trên thuyền không tiện. Tiểu Địch sau khi rời đi không lâu, Vương Hải quay trở về trên thuyền, mở ra thuyền rời đi bãi biển ngày lễ. Tại mênh mông trong biển rộng mở nửa giờ, tìm được rồi một chỗ trốn nước cạn. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, bốn phía cũng ít có thuyền đánh cá trải qua, vừa bạn có thể làm thăng cấp thuyền đánh cá chỗ. Vương Hải đem thuyền đánh cá đứng tại chỗ nước cạn bên trên, đi xuống thuyền đánh cá. Sau đó liên hệ hệ thống, mở ra giao diện thông tin cá nhân, xem xét chính mình hiện nay có điểm tích lũy tình huống. Theo hai câu cá thi đấu, đến Nam Cực hành trình, trên đường đi lệnh khán giả khiếp sợ không thôi, sợ hai thán phục liên tục, điểm tán vô số, lại thêm hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, thu hoạch một số lớn điểm tích lũy. Trong lúc đó chỉ tốn 10 vạn điểm tích lũy đến đổi cấp 3 lưới đánh cá. Hiện tại, điểm tích lũy kia cột lộ ra bảy ra hiện nay có điểm tích lũy là 913.547. Hơn 91 vạn, có thể đổi không ít trang bị. Vương Hải nhìn thấy chính mình điểm tích lũy về sau, tắt đi giao diện thông tin cá nhân, mở ra cửa hàng đổi điểm tích lũy. Cửa hàng giao diện vì màn hình chiếu 3D hình thức ra hiện tại trước mặt hắn. Cấp 3 cửa hàng đổi điểm tích lũy, cấp 3 thuyền đánh cá, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 thuyền đánh cá. Cấp 3 cần câu, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 cần câu. Cấp 3 lưới đánh cá, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 lưới đánh cá, đã bán sạch. Cấp 3 động cơ, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 động cơ, đã bán sạch. Cấp 3 máy giỏ, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 máy giỏ, đã bán sạch. Cấp 3 vỏ tàu, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 vỏ tàu. Cấp 3 hệ thống thông minh trên tàu, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 hệ thống thông minh trên tàu. Cấp 3 hệ thống năng lượng trên tàu, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 hệ thống năng lượng trên tàu. Cấp 3 robot thủy thủ, đổi giá cả 20 vạn điểm tích lũy. Cấp 3 hệ thống bảo vệ trên tàu, đổi giá cả 20 vạn điểm tích lũy. Nước thuốc trị liệu một phần, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy. Tài sản cố định một phần, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy. Có điểm tích lũy rất nhiều, lựa chọn cũng tương đối dễ dàng. Vương Hải không cần suy xét quá nhiều, đơn giản tính toán một chút về sau, chọn lựa ưu tiên tính không cao thương phẩm loại bỏ, còn lại toàn bộ đổi. Đầu tiên muốn đổi là cấp 3 thuyền đánh cá. Theo đánh bắt đến ngư càng ngày càng nhiều, cấp 2 thuyền đánh cá có vẻ có chút không đủ dùng. Nhất là con cá, chỉ có thể chứa nổi mấy vạn cân ngư lấy được, nếu quá nhiều thì chứa không nổi. Còn có phòng điều khiển giường chiếu, chỉ có thể một người ngủ, chính mình cùng tiểu địch cùng nhau qua đêm lời nói, luôn phải ngủ sàn nhà. Do đó, rất có thiết yếu đúng thuyền đánh cá tiến hành thăng cấp. Nhưng thuyền đánh cá càng biến đổi đại, công năng càng thêm kiện toàn, cứ như vậy, bất kể là bắt cá hay là đời sống, cũng có trợ giúp rất lớn. Cấp 3 thuyền đánh cá, đội thành công. Cấp 3 thuyền đánh cá, đang trang bị bên trong. Có kinh nghiệm của lần trước, Vương Hải đúng thuyền đánh cá thăng cấp quá trình, không có kinh ngạc như vậy rất bình tĩnh. Cấp 3 thuyền đánh cá trang bị quá trình, cùng cấp 2 thuyền đánh cá trang bị quá trình không sai biệt lắm. Vốn có thuyền đánh cá giải thể, phân giải thành vô số mảnh mỡ, sau đó kéo dài biến hình, gây dựng lại thành một chiếc mới tinh thuyền đánh cá. Trừ ra thuyền đánh cá thân mình xảy ra biến hóa bên ngoài, trên thuyền trang bị cũng không hề biến hóa, hay là trang bị tại vị trí cũ bên trên. Thân tàu biến hóa kết thúc, trang bị hoàn thành, giao diện trên bắn ra nhắc nhở. Cấp 3 thuyền đánh cá trang bị thành công, mời kiểm tra và nhận. Vương Hải nhìn thấy thăng cấp sau cấp 3 thuyền đánh cá. Sau đó leo lên thuyền đánh cá, tại thuyền đánh cá bốn phía xem xét thăng cấp sau biến hóa. Nhìn một vòng về sau, Vương Hải liên tiếp gật đầu, trên mặt xuất hiện vừa mừng vừa sợ đủ cười, đúng cấp 3 thuyền đánh cá rất là thỏa mãn. Cấp 3 thuyền đánh cá cùng cấp 2 thuyền đánh cá có rất nhiều không giống nhau chỗ. Đầu tiên là thuyền đánh cá lớn nhỏ. Cấp 3 thuyền đánh cá lớn rất nhiều. Chiều dài đạt đến 50m, độ rộng 15m, cao 8m, đã là một chiếc thuyền lớn. Thân tàu biến lớn, khoang cá cũng thay đổi lớn. Hai cái khu vực, khoang nước sống cùng hầm chứa đá, riêng phần mình chiều dài cũng đạt đến 10m, rộng 5m, cao 6m. Chia ra chí ít có thể chứa được 50 vạn cân ngư lấy được, so với trước đó, đề cao gấp 10. Thuyền đánh cá biến lớn, còn nhường bong tàu không gian trở nên rất đủ. Đã đến 700 mét vuông. Bởi vậy, bong tàu khu vực phân chia cùng lúc trước có biến hóa rất lớn. Trừ ra bình thường bắt cá cùng cất đặt bắt cá công cụ cần thiết dùng đến khu vực bên ngoài. Còn đang ở tới gần điều khiển lầu các vị trí phân ra một cái hơn 200 mét vuông đời sống hưu nhàn khu vực. Nơi đó bong thuyền là một tầng đất nhưỡng, thổ nhưỡng bên trên bày khắp màu xanh lá mặt cỏ bốn phía trồng bào hoa, ở giữa còn trồng mấy gốc cây, giống một cái sau hoa biên. Mặt cỏ, hoa, cây đều là thợ, cũng không phải là bài trí. Ở đâu có thể ngửi được vô cùng không khí mới mẻ. Với lại vì có bóng cây quan hệ, cho dù là tại Thái Dương dưới đáy, chỗ nào cũng vô cùng ấm mát. Nếu tại trên bãi cỏ bày biện một cái bàn cùng vài cái ghế dựa, tuyệt đối là hưu nhàn uống trà nơi tốt. Đời sống hưu nhàn khu trừ ra hoa viên bên ngoài, còn có một nửa bên cạnh sân bóng rổ, một cái trái bóng bàn, nghĩ nhất định là vận động khu. Cấp 3 thuyền đánh cá cái này sửa đổi, mặc dù đúng bắt cá giúp đỡ không lớn, nhưng có thể để người tại bắt cá trong quá trình trôi qua thoải mái hơn. Vương Hải rất ưa. Hắn suy đoán tiểu địch sau khi thấy cũng sẽ thích. Thuyền đánh cá biến lớn, phòng điều khiển lầu các cũng thay đổi lớn. Nguyên lai chỉ có một tầng, hiện tại biến thành 3 tầng. Tầng thứ nhất hay là phòng điều khiển. Tầng thứ hai thì là một buồng, tổng cộng có một cái phòng khách và 3 cái căn phòng, một cái phòng ngủ chính, 2 cái lần nằm. Tầng thứ ba thì là phòng tắm cùng phòng bếp. Đều là đã sửa xong rồi còn tự mang đồ dùng trong nhà, chỉ cần dọn sách vào ở là đủ. Lầu các biến hóa, Vương Hải cũng vô cùng thích. Cứ như vậy thì không cần ngủ trên sàn nhà. Ngoài ra, cấp 3 thuyền đánh cá còn trang bị nước biển tĩnh hóa cơ, máy nước nóng, điều hòa không khí, máy giặt và ít hôm nữa thường sử dụng đồ điện thiết bị. Có thể nói, cấp 3 thuyền đánh cá đã không còn bèn bèn chỉ là một chiếc thuyền đánh cá, nó hay là một chiếc du thuyền, rất thích hợp ở lại. Cho dù không bắt cá, mở ra nó đi các nơi trên thế giới tham quan trên biển lữ hành cũng là cực tốt. Xem hết thuyền đánh cá về sau, Vương Hải chú ý chuyển rời về cửa hàng đổi điểm tích lũy trong, tiếp tục đổi cái tiếp theo trang bị. Cấp 3 cần câu đổi thành công. Cấp 3 cần câu trang bị bên trong. Cấp 3 cần câu trang bị thành công. Vương Hải tại cất đặt cần câu vị trí bên trên, nhìn thấy mới cần câu. Cùng cấp 2 cần câu so sánh với, cấp 3 cần câu bên ngoài quan thoạt nhìn không có nhiều biến hóa lớn. Mặc dù vẻ ngoài trên nhìn không ra có nhiều biến hóa lớn, nhưng Vương Hải hiểu rõ, tại hiệu suất bên trên, cấp 3 cần câu so với cấp 2 cần câu ưu tú rất nhiều. Căn cứ thương phẩm tường tình giới thiệu biết được, cấp 3 cần câu can, dây câu, lưới câu, mồi câu, hiệu suất cũng tại cấp 2 cần câu trên cơ sở đạt được to lớn cường hóa. Can lớn nhất thừa trọng năng lực đề cao gấp 5 lần. Dây câu lớn nhất sức kéo đề cao gấp 5 lần. Lưới câu có thể biến đổi phạm vi tăng lên. Mồi câu trừ ra mô phỏng cùng có vận động năng lực bên ngoài, còn tăng lên một cái năng lực. Có thể thông qua khống chế, tỏa ra cùng mục tiêu kết hợp tín hiệu sinh học, chủ động dụ dỗ mục tiêu. Chức năng này thì rất cường đại. Có thể tưởng tượng được, đang câu cá lúc, nhờ mồi câu phát ra dụ dỗ mục tiêu ngư tín hiệu sinh học, kia mục tiêu mắc câu tốc độ cùng xác suất khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Thậm chí trừ ra câu cá bên ngoài, còn có cái khác tác dụng. Thí dụ như, tại gặp được bầy cá về sau, bầy cá khuyết tán phạm vi quá lớn, không tiện đánh bắt, như vậy có thể để cho cấp 3 mồi câu phóng xuất ra tương ứng tín hiệu sinh học, thu hút bầy cá tụ tập lại, một mẻ hút gọn. Chương 98, cường đại hệ thống bảo vệ. Chương 98, cường đại hệ thống bảo vệ cửa hàng đổi điểm tích lũy trong thương phẩm, hoàn toàn như trước đây cường đại. Cấp 3 trang bị mặc dù quý, nhưng không có một kiện là khiến người ta thất vọng. Cấp 3 cần câu, mặc dù còn chưa kiểm nghiệm nó sử dụng hiệu quả, nhưng căn cứ tưởng tình giới thiệu, đã nhìn ra được, trong thiên hạ, lương trong biển cả, không có gì ngư là nó câu không được, liền xem như cá voi cũng không ngoại lệ. Không chỉ là ngư, nói không chừng còn có thể câu tàu ngầm. Vương Hải đúng cấp 3 cần câu, vẫn là rất hài lòng. Tiếp tục đổi cái khác trang bị. Cái tiếp theo là cấp 3 vỏ tàu. Cấp 3 vỏ tàu vẫn như cũng là dùng cường độ cao kim loại biến đổi hợp kim vật liệu chế tạo. Trang bị cách thức cùng cấp 2 vỏ tàu tương tự. Trang bị sau khi thành công, bám vào tại thân tàu mặt ngoài, biến thành trong xuất sắc, nhường cấp 3 thuyền đánh cá vẻ ngoài, nhìn lên tới cùng thì ra là giống nhau. Nhưng cẩn thận xem xét lời nói, vẫn có thể phát hiện vỏ tàu tồn tại. Vương Hải ngồi xổm xuống dùng kính lúp nhìn xuống thân tàu. Có thể nhìn thấy trang bị cấp 3 vỏ tàu về sau, thân tàu trên bám vào nhìn một tầng thật mỏng trong suốt kim loại màng, do vô số viên thật nhỏ lục giác tinh thể cấu thành, dị thường đẹp mắt. Theo tường tình giới thiệu, cấp 3 vỏ tàu kháng xung kích chỉ số, khuất phục cường độ cùng giảm tốc độ và chỉ tiêu đều là cấp 2 vỏ tàu mấy lần. Chuyên trở cấp 3 vỏ tàu sau đó thuyền đánh cá, kiên cố vô cùng, cho dù là đụng phải một bom nguyên tử đả kích cũng sẽ không tổn thương. Tại sóng lớn bước lên trong biển rộng hành sự, vững như Thái Sơn, nghiêm chỉnh biến thành một chiếc trên biển tiểu ba bương, đừng nói chỉ là nước xạ cụ dạ thuyền đánh cá, ngay cả quân hạm đều có thể đụng vô dụng. Vương Hải đúng cấp 3 vỏ tàu cũng có chút thỏa mãn. Hắn không có ý định đi kiểm tra cấp 3 vỏ tàu hiệu quả, vì đã không có cái mục tiêu gì có thể cho hắn kiểm tra, nếu tùy tiện đi loạn, nói không chừng sẽ xô ra hải kiều đến, vậy liền xông đại họa. Cấp 3 thuyền đánh cá trang bị sau khi thành công, Vương Hải đem chú ý tiếp tục đặt ở kế tiếp trang bị bên trên. Cấp 3 hệ thống thông minh trên tàu đổi thành công. Cấp 3 hệ thống thông minh trên tàu trang bị bên trong. Cấp 3 hệ thống thông minh trên tàu trang bị thành công. Nhìn thấy trang bị hoàn thành nhắc nhở sau, Vương Hải mở ra hệ thống thông minh làm việc giao diện, xem xét thăng cấp sau đó mới giải tỏa công năng. Nhìn thấy, cấp 3 hệ thống thông minh trên tàu, tại kế thừa cấp 2 hệ thống thông minh trên tàu tất cả công năng cũng đối nó ưu hóa bên ngoài, còn tăng lên mấy cái tiểu công năng. Thí dụ như, nhằm vào hàng hải trong quá trình có thể gặp phải nguy hiểm, sẽ trước giờ dự phán gộp thành xảy ra nguy hiểm cảnh báo trước. Đúng vị trí chỗ ở cùng mục tiêu vị trí khí hậu biến hóa tiến hành theo dõi. Nhường lâu các căn phòng thực hiện chức năng ở không. Các loại đều là vô cùng thực dụng tiểu công năng. Cấp 3 thuyền trở hệ thống, đúng thuyền đánh cá tiến hành toàn bộ phương hướng quản lý tự động. Đi thuyền, bắt cá, hưu nhàn, cũng bao hàm ở bên trong. Nhường Vương Hải tại ra biển bắt cá hoặc là đi thuyền thời điểm, thuận tiện rất nhiều. Động động ngón tay có thể hoàn thành chính mình mong muốn hoàn thành làm việc. Vương Hải nếm thử thao tác mấy cái mới công năng, sau đó tắt đi hệ thống thông minh trên tàu làm việc giao diện. Tiếp tục xem hướng cửa hàng đổi điểm tích lũy, đổi kế tiếp trang bị. Kế tiếp trang bị là cấp 3 hệ thống năng lượng trên tàu. Tại cấp 2 hệ thống năng lượng trên tàu cơ sở hạ tiến hành thăng cấp. Nguồn năng lượng nơi phát ra cách thức hay là dựa vào năng lượng mặt trời. Chẳng qua đem so sánh cấp 2 hệ thống năng lượng trên tàu, cấp 3 hệ thống năng lượng trên tàu bất kể là tích xúc năng lượng tốc độ hay là tích xúc năng lượng lượng, cũng thật to tăng lên gấp 10 tả hữu. Hiện tại, trang bị cấp 3 hệ thống năng lượng sau đó, thuyền đánh cá chỉ cần phơi một ngày thái dương là có thể công suất lớn nhất sử dụng một tháng. Dường như có thể để cho thuyền đánh cá thực hiện có thể bắt nguồn tự do, không cần lại suy xét nguồn năng lượng vấn đề, muốn làm sao dùng thì dùng như thế nào. Sảng khoái. Cho đến trước mắt, Vương Hải đã tiêu hết 50 vạn điểm tích lũy, đổi 5 trang bị, còn thừa lại 41 vạn điểm tích lũy. Trong thương thành còn có cấp 3 hệ thống bảo vệ trên tàu, đổi giá cả 20 vạn điểm tích lũy. Cấp 3 robot thủy thủ, đổi giá cả 20 vạn điểm tích lũy. Nước thuốc trị liệu một phần, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy. Tài sản cố định một phần, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy. Bốn kiện thương phẩm còn chưa đổi. Vương Hải đơn giản suy từ dưới, quyết định dùng cuối cùng 40 vạn điểm tích lũy, đổi cấp 3 hệ thống bảo vệ trên tàu cùng cấp 3 robot thủy thủ. Rốt cuộc, nước thuốc trị liệu cùng tài sản cố định, đúng bắt cá không có bao nhiêu giúp đỡ, ưu tiên cấp không cao. Cấp 3 hệ thống bảo vệ trên tàu cùng cấp 3 robot thủy thủ đều là thuyền đánh cá hiện nay không có trang bị, tường tình giới thiệu, Vương Hải đã nhìn qua mấy lần, đối bọn chúng vật thật hiệu quả vẫn có chút chờ mong. Hai kiện 40 vạn điểm tích lũy, vừa vặn xài hết điểm tích lũy. Chúc mừng. Cấp 3 hệ thống bảo vệ trên tàu đổi thành công. Cấp 3 hệ thống bảo vệ trên tàu, trang bị bên trong. Nhìn thấy cái này nhắc nhở sau, Vương Hải ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút hệ thống bảo vệ trên tàu là như thế nào trang bị. Nhưng hắn nhìn cái tịch mịch. Hệ thống bảo vệ trên tàu đang chuyên trở trong quá trình, không có phát ra bất cứ động tĩnh gì, không cách nào nhìn thấy hắn trang bị quá trình. Sau đó không lâu, cửa hàng giao diện trên bắn ra mới nhắc nhở, cấp 3 hệ thống bảo vệ trên tàu, trang bị thành công, mời kiểm tra và nhận. Nhìn thấy nhắc nhở về sau, Vương Hải lần nữa nghiêm túc ngắm nhìn bốn phía. Vẫn không có phát hiện có thay đổi gì. Cái này trang bị thành công. Ở đâu đâu? Tương tình trong giới thiệu bộ dáng không phải vậy a? Hắn nghi ngờ nói. Rất nhanh, hắn nghĩ tới hệ thống thông minh trên tàu. Suy đoán hệ thống bảo vệ trên tàu trang bị sau khi thành công, khẳng định gộp vào đến hệ thống thông minh trên thống nhất khống chế, thế là mở ra hệ thống thông minh trên tàu. Quả nhiên, trên hệ thống thông minh trên tàu, hắn nhìn thấy hệ thống bảo vệ trên tàu khống chế tuyển hạng. Hệ thống bảo vệ trên tàu điểm kích bước vào. Bị động kích hoạt hệ thống bảo vệ chủ động mở ra hệ thống bảo vệ Vương Hải đầu tiên là điểm kích bị động kích hoạt hệ thống bảo vệ. Nhìn thấy nhắc nhở, hệ thống bảo vệ trên tàu bị động bảo hộ cơ chế đang trong quá trình mở ra. Căn cứ tưởng tình giới thiệu, đây là hệ thống bảo vệ trên tàu bị động bảo hộ cơ chế. Mở ra về sau, hệ thống bảo vệ siêu mẫn cảm ứng khí một sáng phán đoán đến có nguy cơ xâm lấn thuyền đánh cá, hệ thống bảo vệ liền sẽ lập tức kích hoạt chống cự xâm lấn. Hiện tại không có bất kỳ cái gì nguy cơ xâm lấn, do đó tạm thời nhìn không ra có hiệu quả gì. Vương Hải muốn kiểm tra một chút bị động bảo vệ công năng, thế là đi xuống thuyền đánh cá, đến chỗ nước cạn bên trên, tìm thấy một khối đá lớn, cầm lấy tảng đá lớn, dùng sức hướng phía thuyền đánh cá bong tàu đập tới. Đúng lúc này, một tia sáng đột nhiên xuất hiện, một cái mắt thường không cách nào nhìn thấy trong suốt năng lượng bảo đảm hộ cháo bao phủ trên thuyền đánh cá. Tại tảng đá sắp bay đến bong tàu lúc, tại tảng đá phía trước xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy thực chất hóa năng lượng màn sáng, như là một viên tâm chắn chặn lại tảng đá, nhường tảng đá không cách nào bước vào thuyền đánh cá. Đem tảng đá chặn đường về sau, tâm chắn bộ dáng năng lượng màn sáng biến mất, bao phủ trên thuyền đánh cá trong suốt cái lồng cũng biến mất. Bị động bảo hộ cơ chế có hiệu lực. Hiệu quả rất rõ ràng. Nó tùy tiện đoán được tảng đá thuộc về ngoại lai nguy cơ, cũng đem tảng đá thuận lợi chặn lại tiếp theo. Theo tưởng tình giới thiệu, năng lượng màn sáng nhỏ đến có thể chặn đường bay thạch, lớn đến có thể chặn đường tên lửa, phòng ngự kịp thời đồng thời còn cường độ còn lớn vô cùng. Có nó tồn tại, thuyền đánh cá dường như có thể ở trên biển hoành hành. Khảo nghiệm qua về sau, Vương Hải đúng hệ thống bảo vệ bị động bảo vệ cơ chế coi như thỏa mãn. Hắn quay trở về thuyền đánh cá, tiếp tục làm việc. Điểm kích bảo vệ chủ động tuyển hạng. Lúc này, một cái mắt thường không cách nào nhìn thấy năng lượng bảo đảm hộ cháo bao phủ trên thuyền đánh cá. Bốn phương tám hướng không hề góc chết bảo hộ lấy thuyền đánh cá. Cái lồng sau khi xuất hiện, đứng ở thuyền đánh cá bong thuyền Vương Hải có thể cảm thụ nguyên bản nóng bỏng ánh nắng, trong nháy mắt trở nên ôn hòa lên. Trên thuyền nhiệt độ biến thành rất thích hợp 27 độ. Gió biển cũng biến thành ôn hòa lên. Là cái này hệ thống bảo vệ chủ động năng lực. Trừ ra có thể bảo hộ ngoại bộ nguy cơ xâm lấn bên ngoài, còn có thể che đậy lại ngoại bộ ác liệt môi trường cho thuyền đánh cá mang tới ảnh hưởng. Vương Hải dự định kiểm tra một chút bảo vệ chủ động năng lực. Thế là mở ra thuyền đánh cá nhanh chóng cách rời chỗ nước cạn, lái vào biển sâu. Sau đó, không ngừng đề cao thuyền đánh cá tốc độ. Đem thuyền đánh cá tốc độ nhắc tới 100 nm/giờ. Cái tốc độ này dưới, gió biển sẽ trở nên rất cuồng bạo. Nhưng mà trên thuyền, không hề có cảm nhận được cuồng bạo gió biển vẫn như cũ vô cùng ôn hòa. Vương Hải tiếp lấy đem thuyền đánh cá tốc độ nhắc tới 500 nm/giờ. Dưới tình huống bình thường, đề cao đến cái tốc độ này về sau, phong sẽ trở nên cùng đao giống nhau bá đạo, thổi vào thuyền đánh cá sẽ là 18 cấp phong bạo, người đã không có cách nào tại bong thuyền đợi. Nhưng giờ này khắc này, trên thuyền phong vẫn là vô cùng ôn hòa. Tốc độ mang tới phong bạo đã bị bảo đảm hộ cháo chặn đường ở bên ngoài. Thuyền đánh cá tốc độ nhắc tới 1500 nm/giờ, đã vượt qua vận tốc cấm thanh. Từng đợt âm bạo thanh truyền đến, tại bảo đảm hộ cháo tử bảo vệ dưới, trên thuyền phong vẫn ôn hòa như cũ. Vương Hải đứng trên bong tàu, thì cùng trước đó đợi tại trong phòng điều khiển giống nhau, thậm chí so với đợi tại trong phòng điều khiển cảm giác còn dễ chịu. Hắn cảm thụ lấy thuyền đánh cá tốc độ siêu thanh tốc độ, trong lòng có chút kinh ngạc, âm thầm cảm thán hệ thống bảo vệ cường đại. Có bộ này hệ thống bảo vệ tồn tại, về sau tại trong biển rộng, thuyền đánh cá mặc kệ gặp được bao lớn phong bạo, cũng không sợ hãi. Với lại, về sau đầy nhanh đi thuyền, không cần lại trốn vào phòng điều khiển. Trước đó còn lo lắng bong thuyền hoa cỏ cây cối, có thể biết vì thuyền nhanh quá nhanh mà bị gió bạo phá hoại, hiện tại xem ra, không cần lo lắng. Chương 99, lẻ lẻ một chương 99, lẻ lẻ một khảo nghiệm hệ thống bảo vệ trên tàu về sau, Vương Hải tắt đi bảo vệ chủ động công năng, mở ra bị động bảo hộ công năng. Sau đó, đem chú ý đặt ở cuối cùng một kiện trang bị bên trên. Cấp 3 robot thủy thủ. Điểm kích đổi. Chúc mừng, cấp 3 robot thủy thủ đổi thành công. Cấp 3 robot thủy thủ trang bị bên trong. Trang bị quá trình không có gì tiếng động. Cấp 3 robot thủy thủ trang bị thành công. Nhắc nhở mới vừa xuất hiện. Vương Hải nhìn thấy, tại trước người của mình, xuất hiện một cái nữ hải. Cô bé này thân cao 1m65 tả hữu, ước chừng 18-19 tuổi, khuôn mặt như ngọc, trẻ tuổi mỹ mạo, trước sau lồi lõm, dáng người nổ tung đến khó vì miêu tả. Nàng mặc trên người quần áo thủy thủ, phối hợp tất đen, trên đầu xóa đại ba lăng tóc, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, chính nhìn Vương Hải. "Chủ nhân, lẻ lẻ một là ngài phục vụ." Vương Hải nhìn cô bé trước mắt, sợ ngây người. Cái này là robot thủy thủ. Vật thật so với thương phẩm tưởng tình trong giới thiệu miêu tả xinh đẹp hơn đẹp mắt. Sao nhìn lên tới cùng chân nhân giống nhau như ca? Vương Hải trong lòng như dưới thuyền sóng biển giống nhau đang lan lộn. Nếu như không phải trước đó hiểu rõ cô bé này là robot thủy thủ, đánh chết hắn cũng không thể tin được, vị này cùng chân nhân nhìn lên tới giống nhau như lúc nữ hải, lại là cái người máy. Hắn nhịn không được vào tay. Sờ lên lẻ lẻ một cánh tay, sờ nữa sờ lẻ lẻ một mặt. Lúc này, kinh ngạc hơn. Xúc cảm cùng chân nhân giống nhau a. Lại xem xét những địa phương khác. Tổng kết lại chính là một câu. Rất thật. Ngươi thật sự là người máy sao? Vương Hải nhịn không được hỏi. Lẻ lẻ một cười lấy nói ra, hồi chủ nhân, không sai, lẻ lẻ một là người máy, là trên thuyền thủy thủ a, ngài có thể phân phó lẻ lẻ một làm bất cứ chuyện gì. Mặc dù đạt được lẻ lẻ một xác định trả lời, Vương Hải hay là rất khó tin tưởng, tiếp tục hỏi, năng chứng minh cho ta nhìn xem sao? Có thể, chủ nhân. Nói xong, lẻ lẻ một vặn hạ đầu của mình, sau đó đem đầu từ ở giữa mở ra, thể hiện ra bên trong lóe ra ánh sáng màu lam máy móc linh kiện cho Vương Hải nhìn xem. Sau khi làm xong, lại xếp vào trở về. Chủ nhân, ngài tin sao? Lẻ lẻ một hỏi. Vương Hải thấy cảnh này, há có thể còn chưa tin. Rốt cuộc, người bình thường cũng không có khả năng tùy tiện mở ra đầu của mình. Áp Vương Hải hít sâu một hơi, điểm gật đầu nói ra, ừm, tin. Hắn chậm rãi kinh ngạc tâm trạng về sau, tiếp tục hỏi, đúng rồi, ngươi sẽ làm cái gì? Lẻ lẻ một nắm chặt lấy ngón tay, đến kỹ năng lực của mình, nói ra, sẽ giặt quần áo nấu cơm, sẽ bưng trà rót nước, biết nấu ăn, đúng. Lẻ lẻ một chương trình trong có 1 vạn tam thiên nhiều loại đến từ các nơi trên thế giới thực đơn, làm thái ăn thật ngon nha. Vương Hải nghe xong, cười nói, mồ hôi, ngươi đây đều là bảo mẫu kỹ năng. Bảo mẫu sao? Lẻ lẻ một nói xong, lắc mình biến hóa, trên người quần áo thủy thủ biến thành hầu gái phủ, hắc bạch tiểu dáng, thấp gáo, váy ngắn, nhường nàng nổ tung dáng người nhìn một cái không sót gì. Nàng nói ra, chủ nhân ngài coi lẻ lẻ một là thành bảo mẫu có thể lẻ lẻ một bị chế tạo ra, chính là chủ nhân phục vụ. Chẳng qua nhắc nhở một chút, lẻ lẻ một là dựa vào trên thuyền hệ thống năng lượng bổ sung năng lượng không thể rời khỏi thuyền đánh cá quá lâu nha. Vương Hải đã hiểu. Nhìn tới, lẻ lẻ một liền là chính mình trên thuyền đánh cá người máy hầu gái, hoặc nói giúp đỡ, phục vụ chính mình. cái gì cũng có thể làm, hơn nữa còn sẽ không mệt, hết năng lượng bổ sung năng lượng là được, tác dụng rất lớn. Nhưng mà, đem vẻ ngoài xây dựng thành như vậy thật sự được không? Nếu tập trung không tốt, rất dễ dàng thì dinh dưỡng không đầy đủ. Lẻ lẻ một, cho ta ngược lại một ly nước chanh đến. Vương Hải nói xong, tại bong tàu trên ghế ngồi xuống. Rất nhanh. Lẻ lẻ một bưng tới một ly nước chanh, bỏ vào Vương Hải trước mặt. Động tác thuần thục ưu nhã, cùng cấp 5 sao phục vụ viên không khác nhau chút nào, một chút cũng nhìn không ra là người máy. Vương Hải uống một ngụm nước chanh, là tươi ép băng thế là thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó, ngươi cũng ngồi xuống đi, ta hỏi một hạ quan ngươi càng nhiều vấn đề. Được rồi chủ nhân, ngài có vấn đề gì, chỉ cần lẻ lẻ một hiểu rõ, khẳng định biết gì nói nấy. Lẻ lẻ một nói xong, tại Vương Hải bên cạnh ngồi xuống. Vương Hải hướng nàng mở nàng nhiều hơn nữa năng lực. Mấy phút sau nói chuyện phiếm sau đó, Vương Hải đúng lẻ lẻ một có nhiều hơn nữa hiểu rõ. Tương lẻ lẻ một trình độ này người máy, trí năng trình độ vượt xa Vương Hải tưởng tượng, vượt xa quá hiện giai đoạn địa cầu khoa học kỹ thuật. Xâm nhập hiểu rõ sau đó, Vương Hải không thể không tán thưởng một tiếng châu bò. Từ đó, điểm tích lũy đã toàn bộ xài hết. Vương Hải mở ra thuyền, hướng phía bãi biển ngày lễ trở về. Lẻ lẻ một không có rảnh rỗi, nàng chủ động quét dọn thuyền đánh cá vệ sinh, cho cây sửa một chút cảnh, cho tới nước cho hoa tới nước, một thằng bận bịu không nghỉ. Cuối cùng là Vương Hải nhường nàng nghỉ ngơi, nàng mới nghỉ ngơi. Về đến bãi biển ngày lễ sau, Vương Hải đem thuyền đánh cá dừng sát ở nhà hàng trên biển bên cạnh. Lúc này thuyền đánh cá đã so với nhà hàng trên biển lớn hơn rất nhiều, dừng sát ở chỗ nào lần bị chú mục. Hấp dẫn không ít phòng ăn khách nhân chú ý, bọn hắn đúng thuyền đánh cá tán thưởng không thôi. Khác để người leo lên thuyền. Vương Hải đúng phòng ăn bảo vệ cùng trên thuyền lẻ lẻ một phân phó nói. Sau đó, đi thuyền đánh cá lầu 2, ngủ một giấc. Tại trước khi ngủ, hắn lo lắng tiểu địch tìm không thấy mới thuyền, thế là cho tiểu địch phát cái tin tức, nói cho nàng mình đã đổi chiếc càng lớn thuyền đánh cá, thì dừng ở phòng ăn bên cạnh. Mấy ngày nay buôn ba không ngừng bắt cá, nhường Vương Hải ngủ không được ngon giấc, phát tốt thông tin về sau, liền ngủ mất. Nay một giấc hắn ngủ đặc biệt đủ, tỉnh lại sau giấc ngủ, chính là hơn 4 giờ chiều. Khoảng cách cùng tiểu địch ước định lúc ra biển ở giữa, không đến 2 giờ. Vương Hải nhìn thấy thời gian về sau, vội vàng rời giường, đánh răng rửa mặt về sau, đi tới bong tàu. Vì tiết kiệm thời gian, tại tiểu địch đến trước đó, hắn cần trước chuẩn bị một vài thứ. Mới dưới thuyền thủy, khẳng định tránh không được một ít nghi thức. Trước kia là thuyền nhỏ, phóng phóng pháo là được rồi. Hiện tại là thuyền lớn, trừ ra phóng pháo bên ngoài, tốt nhất vẫn là giết gà làm thịt heo, bái tế một chút hải thần, lấy cái thuận buồm xuôi gió. Đây là Nguyệt Hải thôn tập tục. Hiện tại trước hết đem bái tế thứ gì đó cũng chuẩn bị đầy đủ hết, đem nghi thức làm xong, và tiểu địch đến sau đó là có thể trực tiếp ra biển. Giết gà ngươi sẽ đi? Vương Hải hướng lẻ lẻ một hỏi. Lẻ lẻ một hồi đáp, sẽ, chủ nhân. Ừm. Vương Hải đi phòng ăn, muốn một con công việc gà cùng một cái đầu heo, một con cá, còn có một số thái cùng một bình rượu, trở về bong tàu sau giao cho lẻ lẻ một. Cũng phân phó nói, những thứ này thì giao cho ngươi. Đem gà giết, nấu nguyên một chỉ, máu gà cũng muốn nấu, đun sôi sau gà cùng máu gà cùng nhau cũng bày ở trong đĩa. Đầu heo cũng trực tiếp nấu một đại cái, đun sôi lần sau tại trong âm, tại trên chán họa ba đao, dài lên một năm muối, heo trên mũi lại phóng một cây tiểu đao. Lại hấp một con cá, xào hai cái thái. Chuẩn bị cho tốt sau đó, cũng bày ở đầu thuyền, chờ ta trở lại. Lẻ lẻ một nói ra, được rồi, chủ nhân, xin yên tâm giao cho lẻ lẻ một. Nói xong, bắt đầu bận rộn. Vương Hải đem đồ vật giao cho lẻ lẻ một về sau, mượn Lưu Tiểu Phượng xe, rời đi bãi biển ngày lễ, đi phụ cận thị trường mua một ít hương cùng ngọn nến giấy vàng, còn có một nhóm lươn tháo. Cứ như vậy, đồ vật thì toàn bộ. Tiểu địch đúng bắt cá luôn luôn rất nóng lòng, nhất là cùng Vương Hải bắt cá. Nàng không đợi được 6 giờ, 5 giờ liền đến. Tại Vương Hải rời khỏi bãi biển ngày lễ không lâu, nàng thì mở ra chính mình mạ giờ dạ thì, thật cao hứng đi tới bãi biển ngày lễ. Đi tới nhà hàng trên mặt nước, chuẩn bị leo lên thuyền đánh cá. Nàng nhìn thấy rừng sắt ở phòng ngăn bên cạnh thuyền lớn, chỉ có một chiếc, chắc hẳn chính là Vương Hải nói tới mới thuyền. Nhìn thấy mới thuyền lớn về sau, nàng có hơi kinh ngạc tại Vương Hải làm việc hiệu suất, không ngờ rằng một buổi chiều thì đổi như thế một chiếc thuyền lớn, châu a. Chẳng qua nàng cũng không có cảm thấy không thể tưởng tượng, rốt cuộc Vương Hải nhìn lên tới rất có tiền, đổi một chiếc thuyền lớn cũng không gì đáng trách. Nàng cao hứng đi về phía thuyền đánh cá. Đang lúc chuẩn bị lên thuyền lúc, nàng nhìn thấy từ trong phòng bếp đi ra tới lẻ lẻ một. Lập tức cả người đều ngây dại. Người phụ nữ tính cảnh giác kéo căng. Như thế trẻ tuổi xinh đẹp nữ hải, là ai? Nàng ngừng ngay tại chỗ, đánh giá một phen lẻ lẻ một, sau đó, ghen tuông kéo căng. Cô bé này thật là xinh đẹp, bất kể là dáng người hay là tướng mạo, cũng không thể so với ta kém. Hải ca khi nào chiêu như thế một cái nữ hải lên thuyền đâu? Đúng, nay Thiên Hải ca đột nhiên để cho ta trở về quay phim, không còn cùng hắn bắt cá, lẽ nào là bởi vì nàng sao? Phải là, rốt cuộc nàng trưởng thành đến như thế để mắt. Tiểu địch nghĩ đến nơi này, nội tâm ế ẩm, cơ thể run nhẹ nhẹ, nhịn không được giúp đỡ hạ bên cạnh lan can, con mắt cũng đỏ lên. Rất nhanh, nàng lắc đầu, tự an ủi mình. Sẽ không. Hải ca không giống như là sẽ có mới nối cũ người. Này hẳn không phải là hải ca thuyền đánh cá. Hoặc là trên thuyền nữ hải kia, không có quan hệ gì với hắn. Vì xác định chiếc này có phải hay không thuyền đánh cá của Vương Hải. Nàng hướng phòng ăn bảo vệ hỏi, kia chiếc thuyền đánh cá là các ngươi Vương Tổng thuyền đánh cá sao? Đúng. Không sai, Vương Tổng vừa ly khai không lâu. Bảo vệ chắc chắn nói. Nàng còn không hết hy vọng, ổn ổn tâm tình của mình, đúng trên thuyền đang bưng đầu heo lẻ lẻ một hỏi, ngươi là ai? Ngươi thuyền trưởng là ai? Lẻ lẻ một nghe được giọng tiểu địch, quay đầu nhìn về nàng nhìn lại, hồi đáp, ta là trên chiếc thuyền này thủy thủ, thuyền trưởng là ai? Thật có lỗi, không có quan hệ gì với ngươi. thái độ rất chảnh. Tiểu địch kém chút liền bị tức xỉu. Chịu được bị tức nổ tâm trạng, nàng tiếp tục hướng lẻ lẻ một hỏi, ngươi là mới tới đúng không?
Đúng.
Tiểu địch nghe được sau khi trả lời, nước mắt đã không nhịn được ở trong mắt lan lộn. Thực chứng. Chính như đoán như thế, trước mắt xinh đẹp nữ hải, chính là Vương Hải mới đưa tới thủy thủ. Nàng nhìn lên tới vô cùng có thể làm. Còn rất xinh đẹp. Được rồi, nhìn tới Hải ca hôm nay muốn đuổi ta xuống thuyền, là bởi vì nàng. Đã như vậy, chính mình không phải không người thất thời, tác thành cho bọn hắn đi. Tiểu địch nghĩ một lát, kiên cường lau chùi đi trong mắt nước mắt, không có hướng phía thuyền đánh cá đi đến, mà là quay đầu quay trở về phòng ăn. Giờ này khắc này, tâm tình của nàng rất kém cỏi, cả người hình như bị móc giống. Nàng tâm tình không tốt, liền muốn dựa vào ăn ngon ăn đến nhường tâm tình tốt lên. Thế là, nàng đi tàu số 2, tại một tấm trên bàn cơm ngồi xuống, điểm rồi một đống lớn thái, một người giàu dĩ không vui bắt đầu ăn. Vương Hải, ngươi cái này lại móng heo, tỷ tỷ muốn ăn ngươi. Nàng một bên ăn trên mâm chân giò heo, còn vừa mắng. Chương 100, tình cảm đại sư Tôn Thục Di chương 100, tình cảm đại sư Tôn Thục Di sau đó không lâu. Vương Hải lấy lòng đồ vật, quay trở về thuyền đánh cá. Lẹ lẹ một động tác rất nhanh, trước khi hắn trở lại, đã chuẩn bị tốt bái tế hải thần cần dùng đến thịt cá đồ nhắm rượu. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, vì tiết kiệm thời gian, hắn vừa về đến, lại bắt đầu bái tế nghi thức. Sau mười mấy phút, một chuỗi tiếng pháo nổ kết thúc bái tế nghi thức. Sau khi làm xong, Vương Hải ngồi ở bong tàu trên đế, lặng lặng chờ đợi tiểu địch đến. Thời gian từng phần đi qua. Vương Hải nhìn xuống thời gian, đã là 6 giờ qua mấy phần, mà tiểu địch còn chưa xuất hiện. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt, không khỏi nhíu mày. Hắn ở đây nghĩ, tiểu địch đúng ra biển vô cùng nhu cầu danh lợi, trước đó đều là trước giờ liền đến chưa bao giờ có đến trễ tình huống, sao hôm nay đến một đâu? Lẽ nào, nàng suy nghĩ kỹ càng, quyết định không tới sao? Chờ một chút xem đi. Vương Hải không có gấp ra biển, tiếp tục chờ đợi tiểu địch đến. 6 giờ rưỡi, tiểu địch còn chậm chạp chưa xuất hiện. Vương Hải không bình tĩnh đứng lên, tại bong thuyền giảm bước. Nàng là thực sự không tới a? Trong lòng của hắn nghĩ, lấy ra điện thoại, muốn gọi tiểu địch điện thoại hỏi một chút. Có thể vừa đè xuống dây số, hắn lại dừng lại, không có đè xuống quay số điện thoại khóa, thu hồi điện thoại. Hắn cảm thấy nếu như mình chủ động gọi điện thoại cho tiểu địch lời nói, có thể biết ảnh hưởng quyết định của nàng. Nàng thật không dễ dàng làm ra tới quyết định, có thể biết bởi vậy sửa đổi. Được rồi, tất nhiên nàng không tới thì đại biểu đã làm ra lựa chọn, xem trọng lựa chọn của nàng đi. Lại nửa giờ, còn không tới thì mặc kệ nàng. Vương Hải lại lần nữa ngồi xuống, mắt không chấp nhìn qua bãi biển ngày lễ bãi cắt phương hướng, nếu tiểu địch tới, sẽ trước tiên ra hiện tại chỗ đó. Lại đợi nửa giờ, tiểu địch vẫn không có xuất hiện. Vương Hải có chút thất vọng thở dài một hơi, quyết định không còn tiếp tục chờ. Thế là mở ra hệ thống thông minh, chạy thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá đạp phá chiếu chiếu trên mặt biển ánh hoàng hôn, lái ra khỏi bãi biển ngày lễ hải vực, hướng phía biển rộng mênh mông lái đi. Trên thuyền, Vương Hải thân ảnh bị ánh hoàng hôn kéo dài, nhìn lên tới có chút tiêu điều. Nàng là thế nào? Đã ăn hơn một canh giờ, một người điểm rồi hơn 20 đạo thái. Không phải là thất tình a? Loại tình huống này, cũng liền chỉ có sai lầm luyến mới có thể giải thích. Nhất định là ngươi nhìn nàng một bên ăn, một bên thỉnh thoảng đang lẩm bẩm lầu bầu mắng nam nhân. Nhà hàng tàu số 22 cái nữ phục vụ viên đứng ở tiểu địch cách đó không xa, nhìn tiểu địch, châu đầu ghé thai thảo luận nói. Lúc này, vừa cho khách nhân hiện trường làm đồ nướng Tôn Thục Di trải qua hai người bên cạnh, vừa vặn nghe được nàng nhóm nói chuyện. Tôn Thục Di người này, tối bắt quái nghe được lời của hai người về sau, lập tức tiến tới. Thế nào? Ai thất tỉnh? Một cái phục vụ viên hướng phía tiểu địch bên ấy, cho Tôn Thục Di đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tôn Thục Di hướng phía tiểu địch phương hướng nhìn lại, nhận ra tiểu địch chính là ngày đó cùng Vương Hải cùng nhau đổ nướng nữ hải. Nguyên lai là nàng. Tôn Thục Di nhận ra tiểu địch về sau, nghiêm nghị đúng hai tên phục vụ viên nói ra, nàng là Vương tổng bằng hữu, các ngươi khác nghị luận. Vương tổng bằng hữu? Ta liền nói đâu, đẹp mắt như vậy nữ hải, làm sao lại như vậy thất tình? Nguyên lai là Vương tổng, cái này khó trách, rốt cuộc Vương tổng ưu tú như vậy, có phải chúng ta có cơ hội? Hạt dự, các ngươi nói cái gì đó? Không phải gọi các ngươi khác nghị luận sao? Cũng làm việc đi thôi. Tôn Thục Di nói xong, nghĩ một lát về sau, hướng phía tiểu địch đi tới. Tôn Thục Di cùng tiểu địch tại đồ nướng cái kia buổi tối trò chuyện không ít thiên, biết nhau, cũng coi như có chút giao tình. Tại tình cảm phương diện này, Tôn Thục Di mặc dù không có nói qua, nhưng tự nhận là nhẹ đường quân xe, là tình cảm tài xế giả. Nhìn thấy tiểu địch loại tình huống này, nàng cảm thấy mình có cần phải đi mở đạo khuyên bảo tiểu địch, cũng coi là giúp lão bản mình một chuyện. Thiên ngàn Tôn Thục Di đi tới tiểu địch trước bàn ăn, đúng tiểu địch lên tiếng chào, nói ra, tiểu địch, còn nhận được ta không? Tiểu địch tâm trạng kém đến vô cùng, có một đống lớn muốn tìm người thổ lộ hết, lúc này nhìn thấy Tôn Thục Di, nhịn không được thì con mắt đỏ ngầu lên, nói ra, là ngươi à, Thục Di tỷ tỷ. Tôn Thục Di nhìn thấy tiểu địch còn nhớ nàng, thế là ngay tại tiểu địch bên người ngồi xuống, nói ra, muội muội đây là thế nào? Thuận tiện hay không cùng tỷ tỷ nói một chút? Nàng tiếp tục nói ra, nói không chừng tỷ tỷ có thể giúp ngươi. Tiểu địch trong lòng có một đống lớn hoài nghi muốn có người giúp nàng phân tích. Tôn Thục Di vừa vặn thì đưa tới cửa, thế là nàng liền đem sự tình ngọn nguồn nói cho Tôn Thục Di. Sau khi nói xong, còn hỏi nói, Thục Di tỷ tỷ, ngươi nói, có phải Hải ca ghét bỏ ta, có phải hắn nghĩ đuổi ta xuống thuyền? Tiểu địch dám hỏi, Tôn Thục Di thì dám phân tích. Tôn Thục Di đầu tiên là rất lãnh tĩnh hỏi, hỏi trước cái tư mật vấn đề, các ngươi cái kia qua không? Cái kia là cái gì? Tiểu địch hơi nghi hoặc một chút. Tôn Thục Di cho tiểu địch một cái ngươi hiểu ánh mắt. Tiểu địch nhìn thấy Tôn Thục Di trên mặt xăm lốp dấu vết, lập tức hiểu rõ ra, mặt cũng đỏ lên, nói ra, không có. Không có. Sợ Tôn Thục Di không tin, nàng đội vàng nhỏ giọng giải thích nói, Hải ca người này vô cùng chính trực, cho dù là cô nam quả nữ chung sống một phòng mấy cái buổi tối, thậm chí là nằm ở cùng trên một cái giường hắn đều không có làm ra chuyện khác người gì. Tôn Thục Di nghe xong, kích động không thôi, cách vỗ bàn một cái, nói ra, cái này căn bản là không gà lời tuyên bố, trứng gà gà, ngươi hiểu ý của ta đi muội muội. Không gà lời tuyên bố. Tôn Thục Di giải thích nói, muội muội ngươi xinh đẹp như vậy, làn da trắng toát chân còn rất dài, thử hỏi nam nhân kia năng ngăn cản được bực này hấp dẫn. Ngươi nói Vương tổng cùng ngươi chung sống một phòng mấy cái buổi tối, nhưng không có xâm nhập hiểu rõ, bằng vào ta đúng nam nhân hiểu rõ, Vương tổng trừ ra không gà bên ngoài, liền không còn giải thích. Tôn Thục Di ý thức được chính mình kích động, lại lần nữa ngồi xuống, thấp giọng tại tiểu địch bên thai nói ra, tức là Vương tổng có thể không thích nữ nhân. Tôn Thục Di trường há miệng, cái gì cũng dám phân tích. Đem tiểu địch nói sửng sốt hồi lâu. Tiểu địch suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói ra, sẽ không, hẳn là nguyên nhân khác, nếu không hắn vì sao lại muốn với một cái xinh đẹp nữ thuyền viên đâu? Còn mặc như vậy bại lộ trang phục hầu gái. Tôn Thục Di suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói ra, kia còn có một cái giải thích, có thể là Vương tổng không thích ngươi. Tiểu địch nghe được câu này về sau, cơ thể giống như bị điện giật chạm một chút, cả người cũng tê. Thục Di tỉ tỉ phân tích cùng chính mình suy đoán giống nhau, xem ra là. Được rồi, ta biết rồi. Nàng trầm mặc, tâm loạn như ma, nỗ lực khống chế được nước mắt của mình, không cho nó đến rơi xuống. Tôn Thục Di dường như ý thức được mình đúng tiểu địch đã kích không nhỏ, thế là vội vàng giải thích nói, muội muội, ta không có ý tứ gì khác, ngươi vô cùng ưu tú, chỉ định là Vương tổng có vấn đề. Không sao, nhất định là ta không tốt. Tiểu địch lắc đầu, thầm nói. Cuối cùng, tại Tôn Thục Di dừng lại phân tích, tiểu địch càng bị thương. Sau đó không lâu, tiểu địch dựa vào mỹ thực hòa hoãn tâm tình của mình, rời đi phòng ăn, lái xe của mình, thất hồn lạc phách bay trở về khách sạn. Vừa tới khách sạn, nàng thì gặp chờ đợi đã lâu trợ lý cùng đạo diễn Dương. Hai nữ nhân này đem tiểu địch kéo đến đại sảnh trên mặt bàn ngồi xuống, tận tình khuyên nhủ, tiểu địch, không muốn như vậy tùy hứng, ngươi suy nghĩ thêm một chút. Tiểu địch tâm tình không tốt lắm, tức giận nói với các nàng, ta nói bao nhiêu lần, đúng là ta muốn lưu tại Tân Hải thị, sẽ không lại tiếp cái gì phim chiếu rạp. Giúp ta tại bảy bộ phát cái thông cáo đi, ta muốn tạm thời rời khỏi giới giải trí. Cái này, trợ lý xấu hổ. Sau đó, trợ lý ném ra một phần văn kiện, hỏi, liền vì cái này gọi Vương Hải người sao? Ta đã điều tra qua gốc gác của người này đòi tiền không có tiền, gia đình điều kiện bình thường, thì phổ phổ thông thông một cái tiểu lão bách tính, có cái gì tốt? Lẽ nào chỉ là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai? Nàng nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói ra, đúng rồi, không sợ kể ngươi nghe, nhân phẩm của người này còn có vấn đề, hắn mụ mụ cũng sinh bệnh nhập viện rồi, ngươi xem một chút hắn, có đi chăm sóc qua sao? Vì dạng này người, không đáng giá. Tiểu địch kinh ngạc nhìn về phía trợ lý, hỏi, hắn mụ mụ sinh bệnh nhập viện rồi. Trợ lý cười lạnh nói, này có trọng yếu không? Tóm lại, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng là dạng này người bỏ cuộc sự nghiệp, rốt cục có đáng giá hay không? Tiểu địch đứng lên, nói ra, Hải ca là hạng người gì, không tới phiên ngươi đến đánh giá, tốt, hiện tại ta có chút chuyện muốn đi xử lý, các ngươi xin cứ tự nhiên đi. Nói xong, nàng rời đi khách sạn đại sảnh. Chương 101, vây bắt cá mực chương 101, vây bắt cá mực thuyền đánh cá ra biển về sau, sắc trời từ từ tối xuống. Không bao lâu, liền tiến vào đêm đen. Vương Hải sửa sang chính mình thất lạc tâm trạng. Sau đó mở ra thuyền đánh cá máy dò, thâu nhập dò xét mục tiêu, cá mực. Hôm nay hệ thống ban bố bắt cá nhiệm vụ, mục tiêu chính là cá mực. Đánh bắt 50.000 cân cá mực, cơ sở ban thưởng là 50.000 điểm tích lũy. Cá mực ở buổi tối nhất là sinh động, thuộc về ban đêm hoạt động sinh vật biển. Vương Hải sở dĩ lựa chọn ở buổi tối ra biển, cũng là nguyên nhân này. Đưa vào dò xét mục tiêu sau, máy dò bắt đầu tìm kiếm cá mực tung tích. Cá mực một phân bố vô cùng tán, vụ bắt lẻ tẻ, cực ít sẽ kết thành nhóm. Máy dò dò xét mục đích cũng không phải là muốn tìm tới nào đó quy mô khả quan cá mực nhóm, mà là dò xét mỗi một vùng biển cá mực mật độ. Chỉ cần mật độ cao, là có thể tiến hành vây bắt. Thuyền đánh cá tại mênh mông trong biển rộng nhanh chóng đi thuyền, không ngừng tìm kiếm cá mực tung tích. Thừa dịp tìm kiếm cá mực trong lúc đó, Vương Hải bắt đầu chơi đùa lên lấy ít dễ ảm sự việc tới. Là ít dễ ảm mang tới điểm tích lũy ích lợi 10 phần khả quan, thậm chí vượt qua hoàn thành nhiệm vụ hệ thống mang tới điểm tích lũy ích lợi, cho nên lấy ít dễ ảm này một cái đường tắt vẫn là phải tiếp tục duy trì. Không có tiểu địch, Vương Hải chỉ có thể là chính mình đích thân đến, hơn nữa là bắt đầu lại từ đầu. Cũng may tại đây cái toàn dân lấy ít dễ ảm thời đại internet, đăng ký sở trẻ á mẹ thủ tục cũng không dườm dà. Rất nhanh, Vương Hải tại đầu âm đăng ký tốt sở trẻ á mẹ thân phận, phòng lấy ít dễ ảm cũng mở tốt. Phòng lấy ít dễ ảm tên thì gọi, ngư phu mạnh nhất. Sau khi làm xong, Vương Hải đem điện thoại giao cho robot thủy thủ lẻ lẻ một. Nhưng lẻ lẻ một đảm nhiệm tiểu địch trước kia công tác, cầm điện thoại cho mình lấy dễ ảm. Bởi vì là tân chủ truyền bá, không có fan hâm mộ cơ sở, lên sóng sau đó thật lạnh, chỉ có một hai cái lạc đường khán giả. Vì cho chính mình phòng lấy dễ ảm chướng nhiệt độ, Vương Hải dùng nít cờ lộn cho mình soát 10 cái cạn bị bạn, chiếm đoạt nền tảng lấy dễ ảm MV. Này gọi dẫn lưu, rất nhiều tân chủ truyền bá thường dùng thủ đoạn. Soát tiết xù món quà dẫn lưu hiệu quả rất tốt, nhìn thấy món quà hoành bình nhắc nhở về sau, càng ngày càng nhiều khán giả bị thu hút đến phòng lấy dễ ảm. Theo bước vào phòng lấy dễ ảm nhân số càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền có người nhận ra Vương Hải thân phận. Báo bình luận dần dần nhiều hơn, đây không phải thuyền trưởng sao? Sao không tại tiểu địch phòng lấy dễ ảm lên sóng? Một mực chờ tiểu địch lên sóng, không ngờ rằng lại là đổi phòng lấy dễ ảm. Rốt cuộc đã đến, cái nào phòng lấy dễ ảm đều như thế, chỉ cần là thuyền trưởng thì thích xem, ta cái này giúp ngươi đi tuyên truyền. Thuyền cũng đổi, hiện tại chiếc thuyền này nhìn lên tới lớn hơn nhiều. Ta dựa vào, trên thuyền còn có sân bóng rổ. Đây là thuyền đánh cá hay là du thuyền a? Vương Hải mấy ngày nay tại nền tảng đầu âm nhiệt độ rất cao, nhất là ngoài trời bản khối khán giả nhận ra Vương Hải thân phận về sau, rất tình nguyện vì hắn bốn phía tuyên truyền mới phòng lấy dễ ảm số phòng. Lập tức phòng lấy dễ ảm tràn vào một đống lớn fan hâm mộ. Phòng lấy dễ ảm chú ý nhân số càng ngày càng nhiều, nhiệt độ cũng nhanh chóng tăng bật lên. Nhìn thấy phòng lấy dễ ảm nhân số cùng nhiệt độ nhanh chóng biến nhiều, Vương Hải thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tới, có nhất định danh khí sau đó, lại dễ ảm cũng tương đối đơn giản rất nhiều. Hắn bắt đầu cho lẻ lẻ một giải thích lấy dễ ảm điểm trọng yếu, nói cho nàng chủ yếu chụp cái gì, làm sao đi chụp, các loại. Lẻ lẻ một thông minh trình độ ngoài Vương Hải dự kiến, rất nhanh liền học xong. Với lại, còn không chỉ là học được quay phim, còn học được cùng phòng lấy dễ ảm khán giả chuyển động cùng nhau. Hiện tại lấy dễ ảm cái này mỹ nữ là ai? Tiểu địch người đâu? Sao thay người? Nhìn một chút tân chủ truyền bá tướng mạo. Này lọ lì âm, yêu yêu. Còn có ngự tỷ âm. Đây là chuyên môn mời tới sử dụng đi. Qua khoảng 4 hơn 10 phút, máy dò cuối cùng truyền đến nhắc nhở. Ở trên màn ảnh, xuất hiện một viên khu vực màu đỏ. Đại biểu cho, trong khu vực này, cá mực mật độ rất cao. Thuyền đánh cá chính dừng sát ở phiến khu vực này trung ương. Nhìn thấy máy dò nhắc nhở, Vương Hải ngừng thuyền đánh cá, bắt đầu tay đánh bắt cá mực. Hắn mở ra thuyền đánh cá đèn lớn, đem chung quanh chiếu sáng. Thuyền đánh cá thăng cấp làm cấp 3 thuyền đánh cá về sau, trên thuyền trang bị đèn lớn số lượng càng nhiều, độ sáng cao hơn. Tổng cộng 3 hàng tháng 2 năm 14 cái, mỗi một cái đều là 10 vạn ngói trở lên, toàn bộ mở ra sau đó, có thể để cho thuyền đánh cá xung quanh năm trong phạm vi trăm thước hải vực, trở nên giống trắng thiên nhất dạng sáng ngời. Bắt giữ cá mực phương thức, thường dùng nhất biện pháp hữu hiệu nhất là phương pháp vây lưới dụ đèn. Vì cá mực có rất mạnh tính hướng sáng, nhìn thấy ánh đèn sau rồi sẽ hướng phía ánh đèn phương hướng tới gần. Phương pháp vây lưới dụ đèn chính là sử dụng cá mực tính hướng sáng, sử dụng ánh đèn đưa chúng nó thu hút đến, sau đó thả lưới tiến hành vây bắt. Vương Hải đem trên thuyền tất cả đèn lớn cũng mở ra, chính là tại sử dụng biện pháp này. Chuyên môn bắt giữ cá mực thuyền đánh cá, gọi tàu đèn. Tàu đèn đặc điểm là, tại nó đầu bộ, bên cạnh bộ, đáy thuyền, cùng với trên thuyền, độ an trang số lượng rất nhiều đèn điện. Làm trên thuyền ánh đèn mở lên lúc, độ sáng vô cùng cao, thậm chí cách mấy chục cây số đều có thể nhìn thấy. Lúc này chính là đánh bắt cá mực mùa thịnh vượng. Thiên ngàn ở trên biển thường xuyên có thể nhìn thấy sáng chói ánh đèn, đó chính là làm việc tàu đèn. Thuyền đánh cá của Vương Hải mặc dù không phải chuyên môn bắt giữ cá mực nhưng cũng có tàu đèn điều kiện, thậm chí còn vượt qua tàu đèn. Rốt cuộc, cấp 3 thuyền đánh cá trang bị ánh đèn, xa không phải tàu đèn trên ánh đèn có khả năng so sánh. Hán thuyền đánh cá trên ánh đèn toàn bộ mở ra sau đó, nghiêm chỉnh đã trở thành trong bóng tối biển rộng mênh mông một cái minh châu. Xa ở bên ngoài mấy chục km cái khác thuyền đánh cá trên ngư dân, đều có thể thấy rõ ràng hắn trên thuyền ánh đèn, cũng bị cảm giác đến kinh ngạc. Không riêng gì mấy bên ngoài 10 km đồng hành kinh ngạc, phòng lấy dễ ảm khán giả cũng kinh ngạc. Đây là cái gì đèn a, như thế sáng? Nếu không phải vừa nãy thấy là buổi tối, ta còn tưởng rằng là ban ngày. Tốt như bức thuyền đánh cá, này đèn lớn yêu. Thuyền trưởng không hổ là thuyền trưởng, châu bò tờ lớt. Đèn lớn mở ra. Trong nước cá mực, cùng với có tính hướng sáng loài cá, thí dụ như kiên ngư, cá hố, tiểu ngân ngư chờ đợi xem đến trên thuyền ánh đèn, trong lòng mừng như điên. Sôi nổi hướng phía thuyền đánh cá phương hướng lội tới. Vì để cho phụ cận cá mực toàn bộ tụ tập đến. Vương Hải trừ ra mở đèn lên quang chi bên ngoài, còn nghĩ tới một cái cách. Hắn sử dụng cấp 3 cần câu mồi câu có thể phóng thích tín hiệu sinh học công năng, đem mồi câu phóng tới dưới thuyền, phóng thích dụ dỗ cá mực tín hiệu sinh học, đem cá mực dụ dỗ tụ tập đến dưới thuyền. Hai bút cùng vẽ, ánh đèn cùng mồi câu đúng cá mực tiến hành đồng thời dụ dỗ. Hiệu quả hết sức rõ ràng, phu cận hải vực cá mực cũng sôi nổi hướng phía dưới thuyền bơi lại. Lúc này hướng phía dưới thuyền mặt biển nhìn lại, có thể nhìn thấy nổi lên mặt nước cá mực cùng cái khác loại cá, lít nha lít nhít càng không ngừng đang đánh thủy, 10 phần hùng vĩ. Lẹ lẹ một đem ống kính chụp về phía dưới thuyền mặt biển, nhường lít nha lít nhít trong nước bơi lội cá mực, hiện ra cho phòng lấy dễ ảm khán giả nhìn xem. Khán giả nhìn thấy phòng lấy dễ ảm hình tượng, gọi thẳng kinh ngạc. Bắt giữ cá mực. Thấy choáng, nhiều như vậy cá mực, làm sao tìm được? Thuyền trưởng quá trưởng. Vương Hải xem xét máy dò hiển kỳ bình mạng. Nhìn thấy nguyên bản màu đỏ khu vực co nhỏ lại thành một cái điểm đỏ, điều này đại biểu nhìn phạm vi bên trong cá mực đã tụ tập thành đàn, ngay tại thuyền chung quanh. Dụ dỗ thành công. Tiếp đó, chính là vây bắt. Vương Hải làm việc lưới đánh cá khống chế giao diện, đem lưới đánh cá loại hình biến hóa thành vây bắt cá mực dùng lưới vây, sau đó dùng dưới máy móc vào trong biển. Lưới đánh cá đem tụ tập tại thuyền đánh cá phụ cận cá mực cùng cái khác su quang ngư cũng vây lại, sau đó co vào vây bắt phạm vi, phong bế lưới khẩu, thu lưới. Chứa tràn đầy ngư hoạch lưới đánh cá, đầu tiên là bị kéo ra khỏi mặt nước, sau đó bị cần cầu treo đến trên thuyền. Lưới đánh cá bị sâu phía trên bong tàu, phình lên chịu nặng. Hướng phía trong lưới nhìn lại, có thể nhìn thấy đại bộ phận là cá mực, còn lại là cá thu ngư, cá hố, tiểu ngân ngư và nhìn ra có hơn một vạn cân. Vương Hải lười nhác đưa chúng nó tách ra. Hắn mở ra khoang cá khoang nước sống, sau đó làm việc máy móc đem chịu nặng lưới đánh cá treo đến khoang cá phía trên, cởi ra lưới khẩu, đem bên trong cá mực cùng tạp ngư toàn bộ chút xuống đến khoang cá trong. Giao giao hơn vạn cân cá mực cùng tạp ngư, như là hạ mưa to bình thường, hướng phía khoang cá rơi xuống, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Phong lấy dễ ảm khán giả, thấy cảnh này, lại là một hồi sôi trào. Chương 102, con dâu chương 102, con dâu một lưới thu hoạch hơn vạn cân ngư hoạch, tuyệt đối năng để người nhìn mà than thở. Phóng tầm mắt trong ngoài nước đều là khó gặp cảnh tượng hoành tráng. Phong lấy dễ ảm khán giả nhìn chút xuống lượng lớn cá mực, kìm lòng không được là Vương Hải điểm tán. Vương Hải gỡ xong rồi ngư, hảo hảo thu về lưới. Sau đó mở ra giao diện thông tin cá nhân, nhìn một chút Tân Thu lấy được điểm tích lũy. Điểm tích lũy tăng, nhưng tăng cũng không nhiều, chỉ có hơn 1000 điểm, còn lâu mới có được tiểu địch lợi dễ ảm lúc nhiều. Nhưng Vương Hải đã thỏa mãn. Rốt cuộc, mới mở phòng lợi dễ ảm, khán giả 10000 cũng chưa tới, năng chướng 1000 điểm tích lũy, tính là rất không tệ. Vạn sự khởi đầu nan, đến tương lai phòng lợi dễ ảm fan hâm mộ nhiều hơn, điểm tích lũy tự nhiên là nhiều, không nổi. Tắt đi giao diện thông tin cá nhân. Vương Hải lại lần nữa chạy thuyền, tiếp tục tại biển rộng mênh mông bên trong tìm kiếm kế tiếp bắt cá điểm. Tiểu địch rời khỏi khách sạn, trực tiếp lái xe đi Vương Hải mẫu thân Trần Mỹ Linh nằm viện bệnh viện, Tân Hải thị thứ nhất bệnh viện ung thư. Nàng ở trong lòng nghĩ, chính mình mặc dù bị Vương Hải chê, rất thương tâm, nhưng vẫn là kìm lòng không được muốn đúng Vương Hải tốt, bao gồm người nhà của hắn. Nghe được Trần Mỹ Linh sinh bệnh nằm viện lúc, chính mình cảm thấy rất lo lắng, phản ứng đầu tiên chính là muốn vấn an một chút Trần Mỹ Linh, xem xét chính mình có phải có thể giúp đỡ được gì. Rốt cuộc, theo trợ lý trong lời nói, Vương Hải dường như cũng không biết Trần Mỹ Linh sinh bệnh nằm viện sự việc. Sau đó không lâu, tiểu địch bệnh viện đã đến. Một phen hỏi phía dưới, biết được Trần Mỹ Linh chỗ cụ thể nằm viện phòng cùng phòng bệnh. Trần Mỹ Linh mắc là ung thư gan, nằm viện phòng tại gan khoa, phòng bệnh là 376, nàng rất nhanh đã tìm được chỗ nào. Một gian phòng bệnh ở ba cái bệnh nhân, đều là nữ tính, Trần Mỹ Linh ở bên trong gần cửa sổ giường ngủ. Tiểu địch đi vào phòng bệnh về sau, dùng ánh mắt liếc nhìn trong phòng bệnh bệnh nhân, rất nhanh, nàng nhìn thấy tận cùng bên trong nhất Trần Mỹ Linh. Khi thấy Trần Mỹ Linh lần đầu tiên lúc, nàng lại trong lúc nhất thời không nhận ra Trần Mỹ Linh tới. Hai người trước mấy ngày mới thấy, hơn nữa còn trò chuyện thời gian rất lâu, vốn hẳn nên rất quen mới đúng, có thể hiện tại gặp mặt lại kém chút nhận không ra. Nguyên nhân cũng không phải là tiểu địch mặt mù, mà là Trần Mỹ Linh mắc là ung thư gan màng cối, từ tiếp nhận rồi trị bệnh bằng hóa chất cùng xạ trị về sau, tác dụng của dược vật nhường nàng cả người trong nháy mắt thì tiểu tụy, cơ hồ là trong vòng một đêm tóc trắng xóa, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng, lại thêm ăn không ngon, trong vòng vài ngày gầy không sai biệt lắm 10 cân, cùng trước mấy ngày như hai người khác nhau. Tiểu địch bản tính tốt bụng, nhìn lúc này Trần Mỹ Linh đau lòng được đỏ ngầu cả mắt, trong mắt nhịn không được toát ra nước mắt. A Di, ta đến xem ngài. Nàng đi tới Trần Mỹ Linh bên giường, dùng thanh âm ôn nhu nói. Nằm ở trên giường bệnh Trần Mỹ Linh nghe được giọng tiểu địch, chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn thấy tiểu địch, vừa mừng vừa sợ, tiểu thụy trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười. Kinh ngạc là, nàng không nghĩ tới tiểu địch hiểu rõ nàng sinh bệnh sự việc. Vui sướng đương nhiên là vì tiểu địch đến xem nàng. Phải biết, nàng là tiểu địch fan hâm mộ, trong lòng đúng tiểu địch rất là thích. Trần Mỹ Linh cật lực ngồi dậy, cười lấy nói với tiểu địch, sao ngươi lại tới đây? Mau tới đây ngồi. Trên bàn có hoa quả cùng sữa bò, ngươi muốn ăn thì ăn. Nói xong, nàng lập tức nghĩ tới điều gì, lại vội vàng tiếp tục nói ra, Tiểu Hải đã hiểu rõ chuyện của ta sao? Là hắn để ngươi tới sao? Tiểu địch tại nàng bên giường trên ghế ngồi xuống, lắc đầu nói ra, Hải ca còn không biết, là ta tự mình tới. Trần Mỹ Linh nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại đặc biệt cảm động. Vũ trộm chỉ khen tiểu địch hiểu chuyện. Một cái chỉ là gặp qua một lần nữ hải, hiểu rõ sang đây xem nhìn chính mình, khó được. Nếu Tiểu Hải thật có thể cưới nàng, chính mình cũng có thể an tâm đi. Con dâu này, nhận. Trần Mỹ Linh thu hồi suy nghĩ, đưa tay ra, lôi kéo tiểu địch tay, tiếp tục nói với tiểu địch, ngươi đáp ứng ta, đừng nói cho Tiểu Hải, ta không muốn để cho hắn lo lắng cho ta. Tiểu địch mặc dù còn không phải mẫu thân, nhưng cùng là nữ nhân, nàng cũng có thể đã hiểu Trần Mỹ Linh tâm tư. Thế là thì gật đầu một cái, đáp ứng yêu cầu của nàng. Lúc này, một mực bệnh viện cùng hộ Trần Mỹ Linh Vương Thành đánh tốt nước sôi, quay trở về phòng bệnh. Sắc mặt hắn nhìn lên tới vô cùng tiểu thụy, con mắt trên đều là mắt quầng thâm, vừa nhìn liền biết nghỉ ngơi không tốt. Hắn nhìn thấy tiểu địch về sau, giống như Trần Mỹ Linh phản ứng, vừa mừng vừa sợ mà hỏi, đây không phải tiểu địch sao? Sao ngươi lại tới đây? Tiểu địch còn chưa trả lời, Trần Mỹ Linh thì vượt lên trước cười lấy nói ra, sao? Con dâu ta phụ đến xem ta không được à? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Vương Thành cười lấy lắc đầu, nói gì thế, người ta nữ hải cũng còn chưa xuất giá đâu. Đúng, tiểu địch đến rồi, ngươi tinh thần ngược lại là đã khá nhiều. Một cái phòng bệnh hai cái người chung phòng bệnh, hướng phía bọn hắn nhìn bên này đến, tham cùng đi vào, nói ra, tiểu vương lời này của ngươi liền nói không đúng, chưa xuất giá làm sao lại không thể trước gọi. Bé con này nhìn đẹp mắt như vậy, còn như thế hiểu chuyện, Mỹ Linh khẳng định cao hứng, người nhất cao hưng tự nhiên tinh thần liền tốt. Bốn người ngươi một lời ta một câu nói, liên tiếp đúng tiểu địch tán thưởng. Trần Mỹ Linh càng là hơn mở miệng một tiếng con dâu xưng hô tiểu địch. Tiểu địch ở một bên nghe, mặt đỏ lên, không biết nên làm sao nói tiếp. Cùng lúc đó, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, âm thầm mắng Vương Hải dừng lại, Vương Hải cái này thằng ngốc, ai nấy đều thấy được ta tốt, thì ngươi nhìn không ra. Đuổi ta xuống thuyền. Hừ. Thảo luận âm thanh ngừng sau, tiểu địch hướng Vương Thành hỏi thăm Trần Mỹ Linh bệnh tình. Vương Thành dùng ánh mắt hướng tiểu địch ra hiệu, sau đó hai người rời đi phòng bệnh, đi hành lang, tránh đi Trần Mỹ Linh. Em ở trong hành lang, Vương Thành nói với tiểu địch Trần Mỹ Linh tình huống cụ thể. Ngữ khí của hắn rất nặng nề, trong quá trình thở dài một tiếng lại một ngụm khí. Trần Mỹ Linh tình huống vô cùng không thể lạc quan, rất kém cỏi, bác sĩ thậm chí đã nói thẳng, liền xem như một trực tiếp bị chữa trị, cũng chỉ sợ căng cứng không được bao lâu. Tiểu địch nghe xong, con mắt lại không nhịn được đỏ lên. Nàng không ngờ rằng Trần Mỹ Linh bệnh tình đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải là Trần Mỹ Linh làm chút gì. Thúc thúc, tiền chữa bệnh dùng vấn đề, ngài có khó khăn sao? Nàng hỏi. Vương Thành tính cách cảnh trực, nói thẳng, hướng bằng hữu cho mượn một ít. Tiểu địch gật đầu, theo trong bọc lấy ra một trương thẻ ngân hàng, trong thẻ có 1-2 ngàn bạc đi, ngài lấy trước đi dùng đi. 1-2 ngàn bạc. Vương Thành cả đời đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy, trong lòng kinh ngạc được không được, vội vàng từ chối nói ra, không được, sao có thể bắt ngươi tiền đâu. Tiểu Địch nói ra, không dối gạt ngài nói, Hải ca đã từng đã cứu ta, số tiền này với ta mà nói không đáng kể chút nào, ngài cầm chính là, khỏi phải khách khí. Vương Thành cảm động không thôi, nhưng còn không chịu thu. Tiểu Địch bất đắc dĩ, chỉ có thể coi như thôi. Sau khi nói xong, Vương Thành trở về phòng bệnh. Tiểu Địch không có trở về, tại hành lang dạo bước, tự hỏi chính mình nên như thế nào giúp đỡ Trần Mỹ Linh. Sau đó không lâu, nàng đánh mấy cái điện thoại. Vận dụng chính mình tiền giấy năng lực, không tiếc tốn hao giá tiền rất lớn, sai người liên hệ trong ngoài nước cao cấp nhất khối ưu chuyên gia, tổng cộng 10 cái, trong đêm đi máy bay chạy đến Tân Hải thị, để bọn hắn chuyên môn là Trần Mỹ Linh cung cấp chữa trị phục vụ. Ngoài ra, còn bỏ ra giá tiền rất lớn, để người mua sắm tốt nhất ung thư chữa trị dược vật, trong đêm đưa tới Tân Hải thị. Nàng có tiền, cũng có một chút quan hệ. Chỉ cần là nàng có thể vì Trần Mỹ Linh làm nàng rồi sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi làm được càng tốt hơn. Trong phòng bệnh, nằm ở trên giường bệnh Trần Mỹ Linh chậm chạp không nhìn thấy Tiểu Địch quay về, một mực hỏi Vương Thành, Tiểu Địch trở về sao? Con muốn trò chuyện nhiều với nàng nói chuyện tiếng đâu. Sau đó không lâu, nhìn thấy Tiểu Địch về đến phòng bệnh, Trần Mỹ Linh trên mặt lại xuất hiện nụ cười vui vẻ, tinh thần bề bài lại tốt rất nhiều. Tiểu Địch thấy thế, làm ra một cái quyết định. Tất nhiên chính mình có thể khiến cho Trần Mỹ Linh tinh thần tốt, chính mình vì sao không lưu lại tới chiếu cố nàng đâu? Cũng coi là giúp đỡ Vương Hải tận hiếu đạo đi. Rốt cuộc Vương Hải đã cứu chính mình, bất kể giúp hắn làm cái gì, cũng là cần phải. Thế là, nàng nói với Vương Thành, thúc thúc, những thứ này thiên ngài khẳng định không có nghỉ ngơi tốt đi, tối nay ngài liền trở về ngủ đi. Ta lưu tại bệnh viện cùng hộ A-Z. Cái này sao có thể được đâu? Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành chăm miệng một lời nói. Tiểu Địch cười nói, không sao đâu, con dâu chăm sóc bà, không phải bình thường sao? Lại nói, trong phòng bệnh đều là nữ nhân, thúc thúc hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không tiện, thúc thúc cũng mệt mỏi, đổi ta đến đây đi. Phòng bệnh cái khác người chung phòng bệnh, quan tới ánh mắt hâm mộ. Mỹ Linh, chân hâm mộ ngươi a.